Chương 33, hội quân phèn xèn nhỉ án nghiến răng vật lộn với cự thú mammoth, nghe thấy tiếng kêu của án đã dị liền lập tức gắt lên, ngươi tốt xấu gì cũng là một đơn vị anh hùng có máu mặt trong tổng tợ dọ tos, gào như thể bị cự thú mammoth được cưỡng như vậy, có mất mặt không hả? Án đã dị lập tức mím chặt môi, mặt đỏ bừng lên, nhưng bên ngoài gã là một quả cầu ánh sáng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong, nên người ngoài không phát hiện ra sự xấu hổ của gã. Thực tế, gã này vẫn rất sĩ diện, bị áp lực phải kêu cứu vốn đã cảm thấy mất giá lắm rồi, bị phèn xèn nhỉ án khích một câu, gã càng nghiến răng thà chết chứ không chịu kêu thêm tiếng nào. Nhưng phèn xèn nhỉ án mắng thì mắng, lại mặc cho mình để lộ sơ hở, túi người xuống gieo hạt giống của rèm tạt xuống đất, chấp nhận bị cự thú mạm mọt trước mặt hút một cái rồi thuận thế bay vọt ra ngoài. Trong lúc bay đi, anh dứt khoát rút khẩu phán quyết ra, thực hiện một loạt động tác như tuyên án dị giáo liền một mạch, rồi không chút khách khí lệnh thẳng vào đầu con cự thú mạm mọt mà án đã dị đang đối phó. Thanh quang chói mắt lóe lên trong không khí, phát súng này của phèn xèn nhỉ án không chỉ gây trọng thương cho con cự thú mạm mọt, mà còn tiện thể dùng hiệu ứng choáng khiến nó phải ngoan ngoãn nằm im. Đối mặt với con cự thú mạm mọt đang bị choáng, phèn xèn nhỉ án hít một hơi thật sâu, đứng sừng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ giơ cao cánh tay phải lên. Có thể thấy, chiếc găng tay trên tay phải của phèn xèn nhỉ án đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm đặc. Cánh tay anh đang từ từ thu về, dường như có vật nặng ngàn cân buộc vào, dù chỉ muốn thu về tụ lực 1 mm cũng phải tiêu hao toàn bộ tinh lực. Việc tụ lực khó khăn như vậy chính là dấu hiệu anh đang kích hoạt năng lực mạnh mẽ đi kèm trang bị, xung kích tối thượng. Tụ lực đến đỉnh điểm. Nghe nói, ngay cả trời đất biển cả cũng phải run rẩy dưới cú đấm này. May mà lúc này, con cự thú mạm mọt còn lại không rảnh để truy kích, vì sau khi húc bay phèn xèn nhỉ án, rèm tạt đã phá đất chui lên, dốc toàn lực níu chân nó. Mặc dù rèm tạt chắc chắn không phải là đối thủ của cự thú mammoth, nhưng để cầm chân gã to xác cơ bắp phát triển nhưng đầu óc đơn giản này vài giây, thậm chí mười mấy giây cũng không phải là chuyện quá khó. Và chừng đó đã đủ để phèn xèn nhỉ án hoàn thành việc tụ lực cho xung kích tối thượng. Ánh sáng lóe lên. Trong chớp mắt, con cự thú mammoth bị choáng vừa mới ngẩng đầu lên, lập tức thấy nắm đấm của phèn xèn nhỉ án gầm thét lao tới, trong không khí thậm chí còn vang lên một chuỗi tiếng nổ siêu thanh do bị nén ép. Ngay sau đó, nó hoàn toàn không kịp phản ứng, lớp vỏ dày đến 30 cm trên đầu, giống như vỏ trứng, bị một quyền đấm xuyên thủng, rát một tiếng, dịch tương bắn tung tóe. Không chỉ vậy, cú đấm này dường như còn có sinh mệnh của riêng mình, thậm chí còn kéo theo cả cơ thể phèn xèn nhỉ án bay bật đi. Nếu bị nắm đấm phải của phèn xèn nhỉ án là mũi tên bắn ra, thì cơ thể anh chính là thân tên cũng bay theo. Vì vậy, không chỉ nắm đấm, mà đến nửa người của phèn xèn nhỉ án cũng cắm sâu vào cơ thể cự thú mammoth, chỉ còn một tay và nửa chân lộ ra ngoài. Mép vỏ sắc nhọn ở chỗ vỡ thậm chí còn rạch những vết thương sâu trên người phèn xèn nhỉ án, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng anh như không hề hay biết. Bị trọng thương đến mức này, cự thú mạm mọt lập tức giống lên một tiếng thê lương. Mặc dù chúng bị loại bỏ dây thần kinh cảm giác đau để trở thành cỗ máy chiến tranh, nhưng bản năng sinh vật vẫn cho phép chúng cảm nhận được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi. Nó giơ hai chi trước sắc nhọn lên, cố gắng giữ thăng bằng trong vô vọng, muốn triệt tiêu lực xung kích của cú đấm này. Nhưng cơ thể đã hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của não bộ, nó vẫn ngã ngửa ra sau một cách bất lực. Lúc này, Andaji cũng không ngừng tấn công dữ dội. Dưới phép thuật của gã, một lượng lớn ải ẩn âm dương được tập hợp lại, có thể thấy rõ những dòng điện màu xanh trắng nổi bật to bằng miệng bắt uốn lượn trên không trung, đánh lốp bốp lên bề mặt cơ thể cự thú mà mọt. Vị trí bị tấn công cũng nhanh chóng xuất hiện vết cháy xém, dịch lỏng màu vàng xanh bên trong cơ thể nó bắt đầu sôi lên, bị hóa hơi. Phèn xèn nhỉ án lúc này cũng chẳng dễ chịu gì, gần như cả người anh đã chui vào trong cơ thể cự thú mà mọt, cánh tay có cảm giác như bị rất nhiều thứ giống như những bó gân cơ dày đặc đang ngạo nghễ quấn lấy, đây chính là nguồn gốc sức mạnh của cự thú mà mọt. Miệng của phèn xèn nhỉ án cũng không tránh khỏi việc nếm phải thể dịch của cự thú mammoth, thứ dịch lỏng màu vàng xanh đó có một mùi khó ngửi, giống như phân tươi được đun sôi, nhưng vị thì lại vừa tanh vừa đắng, sau đó có chút ngọt hầu. Dĩ nhiên, không có chuyện tốt như bách tính uống máu rắn công lực tăng mạnh, hay thạch trung ngọc hút cháo loãng liền kim thương bất đảo xảy ra. Phèn xèn nhỉ án vô tình nếm thử thứ này, lập tức nhận được một trạng thái xấu khó chữa, xung đột gen. Hiệu quả là giới hạn máu tối đa tạm thời giảm 500 điểm, thời gian kéo dài đến tận 20 ngày. Ngay lúc anh đang vô cùng tức giận, bàn tay phải cắm sâu vào cơ thể cự thú mạm mọt đột nhiên nắm được một vật sống đang đập rất mạnh. Ngay cả với sức mạnh của phèn xèn nhỉ án, khi nắm lấy thứ này, anh vẫn có cảm giác không giữ nổi, sức của nó cực lớn, đập thình thịch, thậm chí còn có ảo giác như muốn ép mình chui ra khỏi kẽ tay của phèn xèn nhỉ án. Đối mặt với hành vi khiêu khích như vậy, phèn xèn nhỉ án dứt khoát dùng toàn lực bóp một cái, thứ này cuối cùng cũng không thể chống lại sức mạnh kinh người của anh, nên vỡ nát như một quả cà chua, bắn tung tóe. Đây chính là lõi sinh mệnh của cự thú mạm mọt, thứ này bị hủy, con quái vật này liền chịu một đòn chí mạng. Lúc này, án đã di lại tung một luồng hạt nữa chém tới, nhắm thẳng vào vết thương khổng lồ mà phèn xèn nhỉ án tạo ra. Lần này, đòn tấn công trực diện vào cơ thể đã trở thành cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà, thân hình đồ sộ của cự thú mạm mọt lập tức vỡ tan thành 17, 18 mảnh, rồi máu me nội tạng gì đó nổ tung tóe. Ao ao làm ướt đẫm cả một khu vực rộng hàng trăm mét vuông. Mặc dù đòn này đã thành công tiêu diệt một mối hỏa lớn, nhưng mặt phèn xèn nhỉ án lại bị dư chấn của luồng hạt mạnh mẽ hun cho đen thui, khắp người còn dính đầy thể dịch nhớp nháp của cự thú mạm mọt, tóc thì bị điện giật dựng đứng lên, trông thảm hại hết mức có thể, anh không nhịn được gầm lên. Án đã gì, ngươi cố ý phải không? Án đã gì đương nhiên là cố ý, gã vẫn luôn thầm yêu gì, vốn đã có ác cảm với phèn xèn nhỉ án. Hai người hợp tác thì hợp tác, nhưng tư thủ vẫn tồn tại miễn là không ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa, tiếng gầm giận dữ của phèn xèn nhỉ án lúc trước khiến gã rất khó chịu, nên dư chấn của luồng hạt kia có thể tạo ra kết quả hiện tại thực sự khiến án đã gì hạ giận, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Lúc này, đối phó với con cự thú mạng mọt còn lại đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Phèn Sen Nhi An đỡ đòn ở phía trước, sức mạnh của anh không thua kém cự thú mạng mọt, nên có thể ghi chặt đối phương. An Đạ Dị có thể yên tâm tụ luồng hạt ở phía sau, thậm chí còn định trong mấy đòn cuối cùng sẽ cố tình vạ lây thêm lần nữa. Cộng thêm Dẻm Tạt cũng có thể bắn gai tấn công, tình hình đang chuyển biến tốt đẹp. Trận chiến ác liệt ở đây cũng thu hút sự chú ý của một số đội quân tợ dọ tọt bình thường đã trốn thoát thành công. Vì vậy, khi tiêu diệt xong con cự thú mạng mọt này, nhóm của Phèn Sen Nhi An đã thành công có thêm một lòng kỵ sĩ bình thường và hai cuồng nhiệt giả gia nhập. Điều đáng nói là, kế hoạch ngầm của An Đạ Dị đã không thành, ngược lại còn bị Phèn Sen Nhi An chơi lại. Một cú ném chiến thuật đã ném gã về phía con cự thú mạng mọt đang hấp hối, thế là gã lại bị thứ thể dịch màu xanh nhạt kia xối cho ướt đẫm, biến thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lục xui xẻo. Sau khi cứu được An Đạ Dị, họ đương nhiên không bỏ cuộc, bắt đầu bám theo một toán quân truy kích khác, rất nhanh đã gặp được lòng kỵ sĩ anh hùng đủ họ kịch mọc thừa hai chân kia. Hóa ra gã này thấy binh lực truy đuổi bị phân tán, liền dựa vào ưu thế tốc độ của mình, bắn một phát rồi lại chạy, định dùng cách chạy vòng tròn để thả diều đám lính truy kích đến chết. Vì vậy, đủ họ kịch thực tế là cứ chạy vòng vòng trên đồng bằng, gã quyết định chỉ cần phe chủng tộc không tăng viện, gã sẽ từ từ với đám lính truy kích, và còn rất thích thú với việc này. Mặc dù gã đã chạy vòng lâu như vậy, thả diều lâu như vậy, cũng chỉ giết được hai con tấn manh thú mà thôi. Sau khi Phèn Sen Nhi An gia nhập, anh hiên ngang đứng chắn ở phía trước, lập tức tạo cơ hội cho đủ họ kịch đã bị dồn nén từ lâu, cuối cùng có thể thỏa thích xả hỏa lực của mình. Quá trình này dĩ nhiên không cần phải nói nhiều, chỉ có điều sau khi trận chiến kết thúc, đủ họ kịch đánh thuận tay quá lại bắn luôn hai phát vào Phèn Sen Nhi An, lúc phản ứng lại mới vội vàng nhảy điệu nhảy hình số 8 độc đáo của Long Kỵ Sĩ để tỏ ý xin lỗi. Sau khi hai bên trao đổi đơn giản, Phèn Sen Nhi An đã dùng hành động thực tế để thể hiện thành ý của mình, nên đủ họ kịch với tư cách là một đơn vị anh hùng có quyền đề nghị kết minh với Phèn Sen Nhi An. Lúc này, hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận đồng minh, trên người Phèn Sen Nhi An thỉnh thoảng sẽ lóe lên ảo ảnh ký hiệu của tộc Tơ Dọ Tos, chứng minh anh là quân bạn. Lúc này, nhóm của Phèn Sen Nhi An đã tập hợp được một đội quân quy mô nhỏ. Ngoài ba người họ và Dẻm Tạt, còn có ba long kỵ sĩ trốn thoát được, hai cùng nhiệt giả và một thánh đường võ sĩ ánh sáng. Tên lính chốc này cũng là một kẻ lanh lợi, gã cố tình giữ lại năng lượng tâm linh, vào lúc nguy cấp nhất đã liên tục sử dụng hai kỹ năng ảo ảnh lên chính mình, nhờ sự che chở của ảo ảnh mà trốn thoát thành công. Chương 34, chứng nhận trung ương cách quá trình giải cứu sổ cả đạ. Gã dí luật cơ bắp mặc áo choàng đỏ cùng làm anh hùng, cũng không có gì phức tạp. Hai cơn báo tâm linh được tung ra với khả năng phán đoán chuẩn xác đã quét sạch phần lớn sở gờ lỉnh và mụ tạ lịch. Sau đó là một trận hôn chiến loạn soạng, gã áo choàng đỏ đã được cứu thoát. Lúc được cứu, Sokada đã toàn thân đầy thương tích. Dù gã trông vẫn ngang tàng kiêu ngạo, nhưng có lẽ nếu cố thêm chút nữa cũng chẳng trụ được bao lâu. Sự viện trợ của Phương Sâm Nham và đồng đội có thể nói là than sưởi ấm giữa ngày đông giá rét. May mắn là thuốc men của loài người cũng có tác dụng với sinh vật tộc Dorotos, trong đêm, mở điện có thể hồi máu cho dí luật phe mình, vì vậy sau khi được tiêm một loạt thuốc đặc trị, Sokada cũng nhanh chóng hồi phục. Ban đầu, Sokada tỏ ra rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của một con người như Phương Sâm Nham. Sau khi được An Đạ Dị giải thích, quan điểm của gã nhanh chóng thay đổi, và có vẻ rất hợp cạ với Phương Sâm Nham, có lẽ vì cả hai đều là những kẻ biến thái có thể đối đầu trực diện với manh mã cự thú. Điều khiến Phương Sâm Nham không hài lòng là Sokada lại quả quyết rằng cậu chắc chắn phải mang một phần huyết thống Dorotos. Lý do của gã lại là một suy luận kỳ quặc rằng chỉ có cường giả mang huyết thống tợ dọ tọt mới có thể làm nên kỳ tích đối đầu trực diện với manh mã cử thú. Điều này thật sự khiến Phương Sâm Nham dở khóc dở cười. Ngoài vấn đề này ra, Sokada, gã trai thẳng thắn này, vẫn rất được lòng người. Gã nói năng ngoan ngoang, ít nhất cũng hơn hẳn đọt, gã giờ dạ gùn lạnh lùng với giọng nói điện tử máy móc. Nhưng đọt lạnh lùng như vậy là do hạn chế về mặt sinh lý, chứ không phải gã cố ý. Sau khi mọi người tập hợp lại, Phương Sâm Nham đương nhiên không thể thiếu màn lấy thuốc ra chia cho mọi người để kéo gần quan hệ. Bất cứ ai chuyên tâm vào chiến đấu đều siêu hứng thú với loại thuốc có thể tăng cường toàn diện thực lực bản thân của Phương Sâm Nham. Mỗi người lại có phản ứng khác nhau với thuốc do Phương Sâm Nham điều chế. Sokada thì hỏi thẳng xin thêm mấy lọ, nhưng khi biết thuốc có hạn sử dụng thì thôi. Đọt thì cố gắng dò hỏi công thức liên quan, xem có khả năng sản xuất hàng loạt hay không. Còn Án Đa Dị thì im lặng không nói gì, nhưng cũng lấy không ít. Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng và hồi phục gần như hoàn toàn, cả nhóm cũng lục tục tập hợp được khoảng một đội tàn binh bại tướng, định bay về chi viện cho căn cứ. Nhưng khi họ quay lại cách căn cứ tợ dọ tọt một đoạn, từ xa đã thấy trên sườn núi chi chít những đốm sáng và các công trình đang dần thành hình, thậm chí lan ra cả đồng bằng. Cảnh tượng đó tuy rất đẹp, nhưng vẫn phảng phất một vẻ vội vã. Hơn nữa, dù đã đi một đoạn dài cũng không nghe thấy tiếng gào thét chói tai của tộc sở hay tiếng nổ của pháo phô tồn. Mọi người nhìn nhau, đồng thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì tình hình trước mắt rõ ràng là dấu hiệu của việc tái thiết trên đống cho tàn sau khi đại chiến đã kết thúc. Nhưng lúc họ rút đi, căn cứ tợ dọ tọt rõ ràng đã ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, giống như một sợi dây đàn đã căng hết mức, chỉ cần thêm một chút lực là sẽ đứt. Vì vậy, theo lẽ thường, tộc sở không đời nào lại ngừng tấn công. Làm vậy chẳng khác nào công dã tràng, khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Tự dưng từ bỏ cơ hội chiến thắng, đây tuyệt đối không phải là việc mà tộc sở sẽ làm, hay thậm chí là có thể làm. Do đó, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tộc sở tuyệt đối sẽ không rút lui. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đó khiến tộc sở đột ngột tháo chạy? Dù sao đi nữa, việc căn cứ tợ dọ tộc không bị thất thủ đúng là một tin tốt. Sau khi Phương Sâm Nham bước vào căn cứ, tuy phát hiện khắp nơi đều đầy dây dấu vết thảm khốc của cuộc chiến, nhưng sau khi được một lượng lớn tợ dọ bệ dọn đẹp, căn cứ lúc này đã được bao trùm bởi một bầu không khí đặc trưng của tộc tợ dọ Tos, vừa có vài phần thần thánh, lại vừa có vài phần sắc bén. Mặc dù đã được đánh dấu là đồng minh của Tợ Dọ Tos, nhưng dựa vào việc Phương Xâm Nham với thân thể con người yếu đuối lại có thể hạ gục một con manh mã cự thú, cả Sổ Cả Đạ và Đọt đều cho rằng cậu nên được mặc định là một anh hùng đồng minh. Như vậy, cậu đương nhiên có thể hưởng một số đặc quyền trong căn cứ Tợ Dọ Tos, nhưng cũng cần phải đăng ký thêm. Phương Xâm Nham dĩ nhiên không từ chối tin tốt này. Cậu đi theo một dĩ lột đến Nisert, căn cứ chính của tộc Tợ Dọ Tos. Đây là một tòa kiến trúc vô cùng đồ sộ, về hình dáng khá giống với kim tự tháp trên trái đất, nhưng bề mặt lại có rất nhiều cấu kiện phụ, trông vừa cổ điển lại vừa mang đậm chất khoa học viễn tưởng của một con tàu vũ trụ. Bức tường bên ngoài của Nisert được làm bằng một loại kim loại không rõ tên, trên đó có rất nhiều văn tự Tợ Dọ Tos. Những văn tự này nhìn chung được tạo thành từ nhiều vòng tròn và các đoạn thẳng có độ dài khác nhau, trông vô cùng huyền ảo. Bốn góc của Nisert được khảm những khối tinh thể trong suốt khổng lồ, dài ít nhất phải hơn 5 mét. Trên đỉnh của nó cũng lơ lửng một khối tinh thể cực lớn, phải dài hơn 10 mét. Những tinh thể này đều được luyện từ quặng vẹn đỏ dạ do các Tợ Dọ bệ khai thác, trông vô cùng trắng lệ. Dĩ nhiên, thứ này tuyệt đối không phải là đồ trang trí đơn giản, mà có tác dụng vô cùng quan trọng. Khi có kẻ địch xâm lược, năm khối tinh thể sẽ cộng hưởng và tương tác với nhau, phát ra ánh sáng xanh lam đậm, từ đó hình thành một lá chắn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ để ngăn kẻ địch phá hoại Nisert. Khi cần chữa trị và hồi phục nhanh chóng sau trận chiến, năm khối tinh thể này sẽ được chuyển đổi thành năng lượng trị liệu, phát ra ánh sáng màu xanh lục để chữa lành cho các đơn vị bên trong tòa nhà. Khi Phương Xâm Nham tiến vào căn cứ Tợ Dọ Tos, cậu tự nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn, trong đó không thiếu những ánh mắt thù địch. May mà có Sổ Cả Đạ áo choàng đỏ đi bên cạnh hộ tống, hễ cảm thấy có ánh mắt nào quá đáng, gã cuồng chiến này liền trừng mắt lại một cách hung hăng, khiêu khích. Gã này trong đám dị lột đông đảo vốn là nhân vật cấp thần tượng, những người Tợ Dọ Tos khác nhìn thấy cây búa của gã cũng biết là không dễ trọng, nên suốt đường đi, Phương Xâm Nham quả thật đã tiết kiệm được không ít phiền phức. Bước qua cánh cổng của Nisert, Phương Xâm Nham đột nhiên cảm thấy một cảm giác thanh tịnh khó tả, như thể tâm hồn bị chấn động rồi được gột rửa bằng dòng nước tinh khiết. Không gian rộng lớn bên trong Nisert lại cho cậu cảm giác như đang ở dưới một làn nước trong vắt, sạch sẽ tuyệt đối, tựa như vừa tan ra từ sông băng vào năm, chỉ là không có cảm giác bọt khí hay khó thở. Đúng lúc này, Sô Cả Đạ ngông cùng kiêu ngạo đột nhiên quỳ một gối xuống sàn, vô cùng tính cẩn và sợ hãi, đại nhân Đủ Nạ Kỳ. Ngài không chỉ giáng ý chí xuống đây thôi sao? Một giọng nói nhẹ nhàng mà dàn mua chậm rãi vang lên, nếu bản thể của ta không đến, cả căn cứ này đã sớm thất thủ rồi, làm sao có thể kéo dài cho đến khi thành lũy huyết thủ xây dựng xong? Sô Cả Đạ ngạc nhiên nói, nhưng nếu ngài đã đến từ sớm, tại sao không ra chiến đấu? Theo lý thì hành động của Sổ Cả Đạ rất lỗ mãng, nhưng vị đại nhân Đủ Nạ Kỳ này có vẻ rất yêu hái gã, còn lên tiếng giải thích, đó là vì khụ khụ. Cơn ho dữ dội của vị đại nhân Đủ Nạ Kỳ kéo dài suốt 10 phút mới dịu đi, thậm chí có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng trong trẻo, bên trong cả căn cứ cũng đang rung chuyển. Lao thở hổn hển mệt mỏi, nhưng Vương Sâm Nham đã ghé tai nói nhỏ với gã Sổ Cả Đạ đầu đất, xem ra đại nhân hẳn là cố ý dụ tộc sở đến để tiêu hao sinh lực. Nếu ngài vừa xuất hiện, con ổ vợ mìn bên kia chắc chắn sẽ co rúm lại một cách hèn hạ. Lời của Phương Xâm Nham tuy nói nhỏ, nhưng làm sao qua mắt được Đủ Nạ Kỳ, một cường giả cấp lãnh đạo của tộc Tợ Dọ Tos. Xem ra lão già này ít nhất cũng phải ngang tầm với nữ hoàng lưỡi đao kẻ gì gặng. Cậu nói như vậy, đương nhiên là để thu hút sự chú ý của lão. Quả nhiên, dù hoàn toàn không nhìn thấy bản thể của Đủ Nạ Kỳ, Phương Xâm Nham đã cảm nhận rõ ràng, một luồng năng lượng quét qua người mình rõ ràng đến không thể tả. Rất nhanh, vị đại nhân kia hơi lạnh lùng nói, "Nhân loại, trước hết ta phải cảm ơn hành động đứng về phía tộc Tợ Dọ Tos vĩ đại của ngươi. Ngươi đã có được tình hữu nghị của chúng ta, hy vọng ngươi có thể trân trọng và duy trì nó thật tốt. Đây sẽ là tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời ngươi." Sự yêu ngạo và tự đại của tộc Tợ Dọ Tos được thể hiện trong câu nói trên. Phương Xâm Nham vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh, nguồn tài nguyên tinh thể vẹn đỏ dạ và mỏ gas trên hành tinh này đã qua giai đoạn khai thác quy mô lớn, nên trữ lượng còn lại có hạn. Lượng tinh thể mang theo trong các chuyến bay xuyên không gian dài cũng có hạn. Điều đó có nghĩa là, dù là Tợ Dọ Tos hay sở, về lý thuyết, số lượng binh lính có thể sản xuất ra sẽ bị giới hạn ở quy mô nhỏ. Lão cáo giả nhà ngươi trốn không ra mặt, tự nhiên là muốn lợi dụng ưu thế phòng thủ để tiêu hao binh lực của tộc sở. Như vậy, bên chủ động tấn công là sở chắc chắn sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Bây giờ sở tấn công càng hăng, sau này con bài trong tay càng ít. Giờ thì ta hiểu rồi, bên sở cũng có người nhìn thấu ý đồ của ngươi, biết rằng tình thế nọ mạnh hết đà hiện tại của Tợ Dọ Tos chỉ là giả vờ, nên đã quả quyết rút lui. Lão già nhà ngươi lại ho ra cả máu, chắc chắn là trong lúc truy kích địch đã tham lam chút lợi nhỏ mà chúng mai phục, là một kẻ địch ngang tầm với ngươi ra tay rồi. Đủ Nạ Kỳ có vẻ không muốn nói nhiều với Phương Xâm Nham, thậm chí bản thể cũng không xuất hiện. Một quả cầu ánh sáng xanh lam hiện ra, ấn một dấu vào giữa trán Phương Xâm Nham, thừa nhận thân phận anh hùng đồng minh của cậu. Như vậy, đặc quyền của Phương Xâm Nham không cần phải bàn cãi, được đối đãi ngang hàng với Sổ Cả Đạ và những người khác. Sau đó, Phương Xâm Nham bị một lực lượng dịu dàng nhưng kiên quyết đẩy ra khỏi Nisert. Xem ra vị lãnh đạo kia không muốn để cậu ở lại bên trong thêm một khắc nào. Chương 35, ký sự tộc Tợ Dọ Tos đối mặt với thái độ của vị lãnh tụ, Phương Xâm Nham chỉ nhún vai. Hắn cũng không cho rằng mình là bảo bối vô địch đáng yêu may mắn gì, rằng người trái đất phải xoay quanh mình, hay ai cũng phải có quan hệ tốt với hắn. Chỉ riêng việc có được quyền tự do ra vào căn cứ Tợ Dọ Tos đã đạt được mục đích mà hắn mong đợi rồi. Đối với Phương Xâm Nham, việc tìm kiếm một thánh điện đặc kèm lã bị cố tình che giấu trên hành tinh đền thờ thất lạc rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thay vì vậy, chi bằng đi theo đại quân của tộc Tợ Dọ Tos, chờ thời cơ hành động, ẩn mình trong hàng ngũ của họ, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đây cũng là một phương pháp an toàn. Trời đã sầm tối. Nghi sức của tộc Tợ Dọ Tos có thể nói là nằm ở nơi cao nhất trong toàn bộ căn cứ. Từ góc nhìn của Phương Sâm Nham, cả căn cứ lấp lánh những đốm sáng xanh u huyền. Những đường nét kiến trúc hình vòng cung cùng với vẻ ngoài màu xanh lam là tông màu chủ đạo. Nếu tự động bỏ qua những gì lột và dở dạ gùn sát khí đằng đằng đang đi tuần tra, nơi đây quả thực mang một vẻ đẹp bí ẩn, cao quý và thoát tục. Lúc này, một đội dị lột tuần tra đi ngang qua, vừa thấy Phương Sâm Nham, một con người dám đứng trong thánh địa của họ, liền lập tức dàn thành đội hình rẽ quạt bao vây, hầm hầm xuống tới, tay lăm lăm rút ra xì bợ lạ. Nhưng rất nhanh sau đó, khí tức từ ấn ký mà ủn gặt để lại đã chấn áp họ, khiến đám người này phải ngoan ngoãn xin lỗi, vì một chân xuống đất thể hiện sự phục tùng trước uy nghiêm của một đơn vị anh hùng, rồi mới rời đi. Phương Sâm Nham đã đợi bên ngoài gần một tiếng đồng hồ. Lúc này, hắn cũng thấy trên cánh đồng về đêm, dù cho khí lạnh thấu xương, không chỉ có những công trình của tộc Đợ Dọ Tọt lấp lánh ánh sáng như mộng ảo, mà trên cánh đồng vừa trải qua trận huyết chiến ban ngày cũng vang lên những âm thanh ai oán như tiếng khóc than. Mơ hồ, phiêu đãng, như nước nở, như kể lệ. Cùng lúc đó, từ những khe nước trên đồng bằng, vô số quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay bay lên. Thứ này Phương Sâm Nham đã từng gặp, hẳn là thứ được gọi là nhãn cầu ác quỷ, tô điểm cho cánh đồng bốn hoang vu lạnh lẽo ban ngày thêm vài phần bí ẩn, thê lương và hùng vĩ. Lúc này, Phương Sâm Nham không nhịn được lại kiểm tra thu hoạch sau trận đại chiến hôm nay. Vì rất khó tìm được mục tiêu hoàn toàn thuần khiết, không bị ô nhiễm, nên hắn chỉ vớt vát được 2-3 món trang bị trắng và xanh lam, tất cả đều ném cho gờ sở hoặc tầm bổ. Ngược lại, việc giết sở cũng thu được một ít hồn tinh lẻ tẻ, xem ra vẫn còn chút tác dụng. Đợi thêm một lúc nữa, Phương Sâm Nham cảm thấy nhiệt độ giảm xuống ngày càng khắc nghiệt. Ngay cả với thể chất của hắn, nếu cứ đứng yên bên ngoài, hắn cũng cảm thấy cái lạnh như kim châm, muốn đâm vào da thịt, vì vậy hắn không muốn đợi thêm nữa. Không ngờ đúng lúc này, cánh cửa của Ni Sắt bỗng gợn sóng như mặt nước. Rồi Sổ Cả Đạ vẫn mãnh liệt như mọi khi, bước ra, áo choàng đỏ tung bay, nhìn đông ngó tây. Vừa thấy Phương Sâm Nham, anh ta liền phá lên cười ha hả, bây giờ cậu chắc chắn không phải là đối thủ của tôi nữa rồi, vừa rồi lãnh tụ vĩ đại lại ban cho tôi sức mạnh cường đại. Phương Sâm Nham chắc chắn đã từng thử sức với Sổ Cả Đạ. Về sức mạnh, hắn vẫn nhỉnh hơn một chút, nhưng tốc độ của Sổ Cả Đạ rất nhanh, nên so ra thì thực lực cơ bản của hai bên cũng tương đương nhau, dĩ nhiên là thực lực cơ bản. Nghe Sổ Cả Đạ nói vậy, hắn lập tức nổi máu yêu thắng, muốn thử tài với anh ta ngay. Sổ Cả Đạ vươn tay ra nắm lấy tay Phương Sâm Nham, hai người vừa nắm chặt tay nhau liền bắt đầu dùng sức. Đây hoàn toàn là cuộc đọ sức giữa cơ bắp với cơ bắp, là cuộc so tài trực diện giữa sức mạnh và sức mạnh. Thế nhưng, Phương Sâm Nham rõ ràng chiếm ưu thế về sức mạnh, nhưng hắn lại cảm thấy Sổ Cả Đạ như biến thành một người khác. Vừa nắm tay, toàn bộ cơ bắp ẩn dưới lớp áo giáp của anh ta đều giật lên bần bật. Hắn cảm thấy dù mình đã dùng sức, nhưng lực của mình giống như một chiếc xe tải hạng nặng lao xuống từ trên cao, phía trước lại là một đoạn dốc gập ghềnh lượn sóng, khéo léo hóa giải toàn bộ sức mạnh của hắn. Ngay sau đó, vào lúc Phương Sâm Nham lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, Sổ Cả Đạ bất ngờ phản công, hai tay tóm lấy vai hắn, dứt khoát quật bay hắn ra ngoài. Lương Phương Sâm Nham đập mạnh vào tòa nhà phía sau, hắn chống tay xuống đất rồi nhanh nhẹn bật dậy. Ngay lập tức, hắn thấy sàn nhà bóng loáng dưới chân Sổ Cả Đạ đã xuất hiện những vết nứt lớn, liền hiểu ra, anh đã chuyển lực của tôi xuống đất sao? Sổ Cả Đạ cười ha hả, bước tới khoác vai Phương Sâm Nham, nói: đi nào, tôi dẫn cậu đi nếm thử đồ uống ngon nhất của chúng tôi. Đi trong căn cứ của tộc Đợ Dọ Tọt, một nơi tràn ngập sắc màu huyền ảo, sắc bén và công nghệ cao, thỉnh thoảng còn có những đốm sáng xanh nhạt lướt qua, Phương Sâm Nham cảm thấy hoa cả mắt. Hắn thấy rất nhiều giờ dạ gùn thích đứng bất động quanh các tí lọn, bèn tò mò hỏi Sổ Cả Đạ. Thì ra thân thể của giờ dạ gùn là máy móc, và thứ điều khiển cỗ máy đó chính là linh hồn của những lao binh bị thương nặng, không thể tiếp tục ra chiến trường. Khi không có chiến tranh, linh hồn của những lao binh này sẽ vào trong các tí lọn để giao lưu với nhau, dùng công lao và chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường để tận hưởng niềm vui và sự nhàn rỗi hiếm có. Khi chiến đấu nổ ra, những linh hồn này có thể lập tức quay trở lại thân thể thép cường hãn kia để chiến đấu vì tộc Đợ Dọ Tọt. Theo chân Sổ Cả Đạ, Phương Sâm Nham đến bên ngoài một tòa kiến trúc. Hình dáng của nó rất kỳ lạ, bên trái là một bánh răng khổng lồ đang từ từ xoay tròn, nối với bánh răng là một bộ phận hình bầu dục dài khoảng 30 mét, cao 5 mét. Bên phải là một quả cầu lớn, phía trên cắm mấy vật trang trí hình tên lửa cao từ 5 đến 10 mét, vẻ ngoài của nó cũng có màu vàng kem. Sổ Cả Đạ gọi thứ này là phòng thí nghiệm lò luyện. Tác dụng chính của tòa nhà này là cung cấp năng lực cường hóa bổ sung cho các đơn vị mặt đất của tộc Đợ Dọ Tọt, tăng cường toàn diện sức tấn công, phòng ngự và độ bền của khiên tợ lạc mạ. Nơi này tuy được gọi là phòng thí nghiệm, nhưng còn có một chức năng khác giống như một nơi giải trí, tương tự như quán bar. Men theo bậc thang bán kim loại màu vàng kem, đẩy cửa bước vào, Phương Sâm Nham cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào mặt, nhưng hai lại nghe thấy những tiếng đình đong trong trẻo như giọt nước rơi, nghe rất êm tai. Hắn nhìn kỹ, phát hiện bên trong có cả hịt kèm lạ, đạc kèm lạ, dĩ lột nhưng tất cả đều đang lắc lư đầu, dường như vô cùng say mê âm thanh đó. Sổ Cả Đạ đi đến một bên tường, nói với màn hình: "Cho tôi 2 ly mộ rèn chèn, loại không pha." Rất nhanh, từ một lỗ hổng bên cạnh, 2 ly chất lỏng màu hổ phách tự động bay ra. Phương Sâm Nham ngửi thử, phát hiện có mùi oxy già hăng hắc. Trong lúc hắn còn đang do dự, Sổ Cả Đạ đã bước tới cụm ly với hắn. Phương Sâm Nham đành phải nhắm mắt uống một ngụm, lại phát hiện mùi vị của thứ này quả thực rất kỳ lạ. Lúc mới vào miệng có vị thanh mát của dưa hấu và dưa chuột, sau đó lại biến thành vị kem béo ngậy, cuối cùng khi nuốt xuống lại đắng như bia lên men. Nhưng thứ này vừa uống vào, lập tức có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, đi lại cũng mềm nhũn như dẫm trên bông. Phương Sâm Nham đang định bảo Sổ Cả Đạ gọi cho mình một ly hợp khẩu vị con người, nếu không được thì nước lọc cũng xong. Ai ngờ, lúc này âm nhạc thay đổi, biến thành tiếng gió lốc gào thét qua núi non. Những người Đợ Dọ Tọt này lập tức đồng loạt giơ ly lên, hô một tiếng, Mộ Cạ rồi đứng bật dậy khỏi ghế như đang nhảy đi cổ, hai tay giơ cao, vô néo cơ thể. Lúc này, Phương Sâm Nham đã lờ mờ nhận ra, âm nhạc mà người tợ dọ tỏ yêu thích không phải do nhạc cụ tấu lên, mà là những âm thanh đa dạng của tự nhiên, thứ mà họ coi là âm thanh của trời. Còn Sổ Cạ Đạ lúc này đã chạy đến trước mặt một cô nàng trông có vẻ cao giáo và vô néo cơ thể. Xem ra, tiêu chuẩn nhảy đẹp của người tợ dọ tỏ là vặn vẹo cơ thể đến mức cực hạn mà không bị ngã. Lúc này, ở nơi đông người tợ dọ tỏ, ấn ký mà Ùn Gạt đại nhân gieo vào giữa trán Phương Sâm Nham bắt đầu phát sáng, một luồng sáng xanh đu huyền bao phủ lấy cơ thể hắn, cho thấy hắn là một đơn vị đồng minh rất đặc biệt, vì vậy không ai đến làm phiền. Hắn nhìn những chiếc ghế hình tam giác, hình tròn, hình bầu dục xung quanh, tiện tay chọn một chiếc rồi ngồi xuống. Lúc này, đột nhiên có một người đi tới trước mặt Phương Sâm Nham, ngồi xuống và hỏi, "Loài người?" Phương Sâm Nham ngẩng đầu lên. Hắn vẫn không biết giới tính của người trước mặt, chỉ có thể dựa vào những nếp nhăn trên cổ và mặt để đoán đây là một người đã lớn tuổi. Hắn gật đầu. May mà tộc tợ rõ tọt đều giao tiếp bằng tâm linh nên không có rào cản ngôn ngữ, đúng vậy. Ta đã làm ở đây 130 năm rồi, đây là lần đầu tiên có khách hàng loài người ghé qua. Sao thế, cậu không quen uống mồ rèn chèn à? Lão nhân nói. Phương Sâm Nham thành thật đáp, vâng ạ. Ồ, ta không thể để một khách hàng, đặc biệt là một khách hàng loài người, nói rằng ta tiếp đãi không chu đáo được. Vậy nói cho ta biết cậu cần gì? Lão nhân lập tức nói. Phương Sâm Nham cười nói, thật tiếc, cháu không có tiền để trả đâu. Chết tiệt, đây không phải là vấn đề tiền nong. Mau nói cho ta biết. Một ly nước lọc. Phương Sâm Nham nói. Lão nhân nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt kỳ lạ một lúc, giống như tiểu bạn vào quán bar rồi gọi phục vụ cho một ly nước tương hay giống vậy. Sau đó, lão đáp ứng yêu cầu của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham nhấp từng ngụm nước nhỏ, nhưng lại phát hiện mình chẳng làm gì cũng trở thành tâm điểm chú ý. Cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Chương 36, nữ hoàng tái xuất. Đúng lúc này, Sổ Cạ Đạ áo choàng đỏ lại lần nữa giúp Phương Sâm Nham giải vây. Lần này hắn không trở về một mình mà còn dẫn theo một người bạn đồng hành. Dựa vào những giải trang trí bay lượn như lụa quanh thân và vóc dáng mảnh mai, có thể khẳng định đây là một phụ nữ thần tộc. Sổ Cạ Đạ nặng nề ngồi xuống chiếc ghế có mặt hình tam giác bên cạnh, nó lập tức phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng vẫn trụ được. Hắn cầm lấy chiếc cốc lớn bên cạnh, uống cạn thứ chất lỏng màu nâu sẫm bên trong rồi sảng khoái nói, "Đây là chuẩn tướng huyền thoại thủy thủ của loài người, anh bạn này là người khỏe nhất tôi từng gặp, tôi cho rằng anh ta mang trong mình huyết mạch của thần tộc chúng ta. Còn đây là Dina, bậc thầy điều khiển phổ ẻn nhị trưởng, cũng là nghị viên linh năng của chúng ta và là quý cô xinh đẹp nhất tôi từng thấy." Phương Sâm Nham nhìn Dina, mỉm cười nâng cốc. Vị Dina này liếc anh bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó những dải lụa bay quanh người cô tụ lại, hình thành một ký hiệu hình bầu dục kỳ lạ giữa không trung, đồng thời gật đầu với Phương Sâm Nham. Rõ ràng đó hẳn là nghi thức xã giao thông thường của phụ nữ thần tộc. Tiếp đó, giọng nói trong trẻo của Dina vang vọng trong đầu Phương Sâm Nham, "Này người trái đất, anh trực tiếp đưa nước tinh khiết vào cơ thể, chẳng lẽ không lo nó sẽ cuốn trôi chất dinh dưỡng trong người anh sao?" Phương Sâm Nham lập tức ngẩn người, nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu nói này, suy nghĩ một lúc mới thông suốt. Nhưng anh không thể giải thích rằng mình uống nước để thanh lọc cơ thể, rằng nước sẽ mang theo canxi, phốt pho, axit uric, axit oxalic những chất có hại ra ngoài qua đường bài tiết, là một phần không thể thiếu trong sự sống của loài người. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra một điều khác. Đối với thần tộc, nước tinh khiết rất có thể tồn tại như một loại chất có hại. Cấu tạo bên trong của thần tộc rõ ràng khác xa con người. Cấu trúc nội tại của họ có lẽ luôn duy trì trạng thái cân bằng hoàn hảo, mà nước tinh khiết lại có thể hòa tan rất nhiều loại chất vô cơ và hữu cơ. Vì vậy, thứ nước tinh khiết tưởng chừng vô hại sau khi được người thần tộc uống vào sẽ kỳ lạ thay cuốn đi một phần chất vô cơ và hữu cơ, gây ảnh hưởng, phá vỡ môi trường nội tại vốn đang cân bằng hoàn hảo của họ, từ đó gây hại cho sức khỏe. Phương Sâm Nham đang cân nhắc lời lẽ để giải thích với Dina thì những dải lụa bay quanh người cô đã lượn đến chỗ anh, xoay quanh cơ thể anh một vòng. Dina nói thẳng thừng, anh không cần giải thích nữa. Xem ra hiểu biết của tôi có phần phiến diện, thể chất của loài người và thần tộc chúng ta hoàn toàn khác nhau. Tôi dùng cấu tạo cơ thể của chúng tôi để áp đặt lên cơ thể các anh là một việc sai lầm. Tiếp theo, Dina dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Sổ Cạ Đạ kéo đi, ôm chầm lấy rồi bắt đầu tỉnh tứ với nhau không chút e dè. Thực tế, nơi này tồn tại vốn là để giúp các thần tộc giải tỏa căng thẳng trước trận chiến, nhân tiện ăn mừng cuồng nhiệt và giảm bớt áp lực. Vì vậy, thấy ngôi sao của quán là Dina đã bị Sổ Cạ Đạ chinh phục, rất nhiều người thần tộc cũng bắt đầu vây lại, đẩy Phương Sâm Nham sang một bên, hỏng cấp lấy người đẹp. Lúc này, lão già bị cho ra rìa lúc nãy lại lần nữa bước đến bên Phương Sâm Nham đang bị lãng quên và bắt chuyện, thật không ngờ, hóa ra cậu chính là vị chuẩn tướng huyền thoại đó. Ngay cả một lão già sắp chết như tôi cũng từng nghe người ta kể về cậu, chỉ không ngờ cậu lại trông thư sinh thế này. Phương Sâm Nham cười nói, lão tiên sinh xưng hô thế nào ạ? Cái này sức mạnh và ngoại hình xem ra không có mối liên hệ nào quá cần thiết cả. Ngài xem dáng vẻ yếu ớt của các thánh đường võ sĩ ánh sáng kia, ngón tay họ thon dài trắng nõn như tác phẩm nghệ thuật vậy. Phương Sâm Nham cố ý tân bốc thần tộc nhưng điều đó chẳng hề cản trở họ tung ra báo năng lượng đáng sợ nhất, khiến hàng ngàn vạn kẻ địch tan thành mây khói trước mặt. Nghe Phương Sâm Nham ví von, bàn tay đang lau cốc của lão già bỗng cứng đờ, lão khẽ thở dài, phải, sức mạnh khủng khiếp như vậy, sức mạnh khiến tất cả tan thành mây khói, cuối cùng thì sao chứ, chẳng phải ngay cả xương cốt cũng không còn sao. Lão vừa lẩm bẩm, vừa tiện tay ném chiếc cốc đi, tự rót cho mình một ly. Đó là một thứ đồ uống màu tím nhạt, bề mặt chất lỏng thậm chí còn có những đốm sáng lấp lánh điểm xuyết, vô cùng kỳ diệu và lộng lẫy. Một người thần tộc dẫm phải chiếc cốc mà lao già vứt đi, không khỏi nhìn sang thứ chất lỏng lao đang uống, liền kinh ngạc nói, lao kỳ đỏ, ông muốn bị ủy ban trọng tài ném vào ngục sao hả? Chiếc cốc này làm từ xương của sứa xanh vũ trụ, trị giá 13 điểm vân chương đấy. Ly Tinh Không ông đang uống còn cần tới 50 điểm huân chương, ông tiêu lời rồi. Lão Kỳ Đỏ nhìn người thần tộc kia như nhìn một thằng ngốc, rồi im lặng dùng hai chiếc vòi giống như dâu ở hàm dưới cắm vào ly, uống cạn ly tinh không đó. Nhìn vẻ mặt của lão, dường như mấy chục điểm huân chương kia chẳng là cái thá gì. Không chỉ vậy, lão Kỳ Đỏ còn gọi ngay một ly máu bật chân quán, tinh chi hải dương, rồi cũng uống một hơi cạn sạch như uống nước lã. Lão thậm chí còn giơ ly lên đầy khiêu khích. Người thần tộc kia chết chân nhìn tất cả, rồi đương nhiên cảm thấy mình bị sỉ nhục và khiêu khích, bèn gọi mấy tên hiến binh dị lột mặc giáp đỏ một bên đến. Sau đó mấy tên hiến binh dị lột được gọi tới liếc nhìn lão Kỳ Đỏ vài lần, rồi quay lại tóm cổ kẻ tố cáo lôi ra ngoài. Lão Kỳ Đỏ nhìn tất cả, trong mắt không có vẻ đắc ý mà chỉ có nỗi buồn. Lão nói với Phương Sâm Nham, cậu biết tại sao hắn bị bắt không? Phương Sâm Nham thực ra đã đoán được phần nào, nhưng vẫn thận trọng lắc đầu. Lão Kỳ Đỏ thở dài, bởi vì hắn vu cáo tôi. Hắn nghĩ tôi không có khả năng trả đủ tiền, nhưng thực tế tôi giàu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, bởi vì cả 7 đứa con của tôi, 4 trai 3 gái, tất cả đều có tên trên danh sách tử trợ. Cái chết của chúng mang lại cho tôi một khoản tiền trợ cấp tử tuất khổng lồ, nên tôi có thể uống loại rượu đắt nhất, ngon nhất. Nhưng tôi thà nghèo rất mừng thôi, chỉ uống nước lã như cậu còn hơn. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, vậy ngài hy vọng tôi có thể làm gì cho ngài? Cậu có sức mạnh rất lớn, ngay cả thằng nhóc sổ cạ đạ kia cũng có vẻ rất nể trọng cậu. Vì vậy, tôi nghĩ cậu hẳn là có đủ thực lực để tiêu diệt vài tên khốn chủng tộc. Lão Kỳ Đỏ bình tĩnh nói. Chỉ có cái chết và tiếng kêu gào của chủng tộc mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Những lúc khác, dù uống loại rượu đắt nhất ở đây, tôi cũng thấy đau khổ như uống nước lã. Trước hết hãy để tôi xem thực lực của cậu, giết 50 con chủng tộc đi. Phương Sâm Nham lập tức nhận được thông báo, bạn nhận được chuỗi nhiệm vụ ẩn ý, cơn thịnh nộ của Lão Kỳ Đỏ. Nội dung nhiệm vụ, Lão Kỳ Đỏ mang trong mình mối thù máu muốn bạn tiêu diệt 50 con chủng tộc, sau khi hoàn thành có thể trở về báo cáo. Mô tả nhiệm vụ, nếu bạn muốn nhận đánh giá thấp nhất, tiêu diệt 50 con sở gở lỉnh rồi quay về là lựa chọn tốt nhất. Hãy cố gắng chọn những loại chủng tộc mạnh mẽ và đa dạng để ra tay. Như vậy, khi hoàn thành nhiệm vụ với đánh giá cao, mới có cơ hội nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Cảnh báo, nhiệm vụ tuy tốt nhưng cũng cần lượng sức mà làm, mạng sống của mình quan trọng hơn. Thời hạn của chuỗi nhiệm vụ này là 24 giờ. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại trò chuyện với Lão Kỳ Đỏ một lúc và nhận được một thông tin quý giá khác, có không ít người thần tộc đến đây uống rượu đến mức không còn tiền trả. Đối mặt với các hiến binh được gọi đến, đa số chỉ có thể chọn vào tù, nhưng một số ít lại chọn cầm cố những món đồ giá trị trên người. Một nửa số hàng cầm cố này có thể được chủ cũ chụp lại, nhưng phần còn lại thì vĩnh viễn trở thành đồ chết. Phương Sâm Nham cảm thấy số trang bị này là một tin tức cực kỳ tốt đối với mình, ít nhất đối với điểm dê mà nói có lẽ là một tin tốt khổng lồ. Đáng tiếc, có lẽ vì mối quan hệ với Lão Kỳ Đỏ lúc này chưa đạt đến mức độ nhất định, nên những trang bị có thể tồn tại này ngay cả liếc một cái cũng không được, khiến Phương Sâm Nham trong lòng cũng có cảm giác tiếc nuối. Lúc này, những người thần tộc ngồi ở cửa quán ba đột nhiên xôn xao chạy ra ngoài, sau đó lan đến tất cả mọi người. Phương Sâm Nham nhìn theo ánh mắt của họ ra xa, chỉ cảm thấy trong bóng tối mịt mùng phía xa, một cảm giác nặng nề ngột ngạt không thể tả nổi ập đến. Ngay sau đó, trên vòm trời lóe lên những tia sét màu đỏ màu đáng sợ, một loại báo tâm linh dị biệt. Nhìn thấy tia sét này, những tiếng xì xào bàn tán như một cơn báo hoảng loạn đột ngột bùng lên, lan rộng ra khắp nơi, bởi vì báo tâm linh màu đỏ màu đó, trong cả vũ trụ này chỉ có một người có thể thi triển năng lực biến dị đáng sợ này, đó chính là nữ hoàng lưỡi đao mỏ dịt gặm. Chỉ là, mọi người rõ ràng đã thấy nữ hoàng lưỡi đao mỏ dịt gặm cách đây không lâu vừa cùng với tôn chủ U Nạ Ký lưỡng bại câu thương, sao lại nhanh chóng tìm đến cửa như vậy? Mà U Nạ Ký đại nhân thì rõ ràng vẫn đang dưỡng thương, sự chênh lệch mạnh yếu giữa hai bên xem ra đã rõ như ban ngày. Sự xuất hiện của nữ hoàng lưỡi đao mỏ dịt gặm báo hiệu cuộc tấn công của chủng tộc đã chuyển từ chính diện sang bên sườn, sử dụng chiến thuật quấy rối đa mặt. Chiến thuật này thường được phe có binh lực ít hơn sử dụng, đòi hỏi sự phối hợp và kết nối giữa các mặt trận rất cao. Nhưng một khi sử dụng tốt, uy lực của nó cũng vô cùng lớn. Thử nghĩ mà xem, một phe rõ ràng chiếm ưu thế toàn diện về binh lực lại bị quấy rối đến mức phải rụt cổ như rùa không dám ra ngoài, đó là một chuyện mất mặt đến nhường nào. Chương 37, mỗi bên tung mưu lạ phèn xẹt nhì án lúc này gần như đã có thể chắc chắn thần tộc đang che giấu thực lực, ban đầu họ luôn dụ dỗ chủng tộc tấn công để dùng phòng ngự tiêu hao thực lực của đối phương. Bằng chứng thép chính là lời giới thiệu của sổ cạ đạ về cô gái mà gã tán tình được, Divina, trưởng điều khiển sư phượng hoàng của chúng tôi, nghị viên linh năng, cũng là quý cô xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trưởng điều khiển sư phượng hoàng điều đó đại diện cho cái gì? Chiến hạm phượng hoàng, đó chính là loại phi thuyền tiên tiến kiểu mới nhất trong truyền thuyết của thần tộc, một chiến cơ mở bờ tờ dùng để thay thế tàu hải tặc và máy bay trinh sát, chính là loại máy bay nhỏ đầu nhọn rất đắt tiền kia. Đã sở hữu chiến hạm phượng hoàng tiểu mới như vậy mà lại không đưa vào sử dụng trên chiến trường đang rằng co quyết liệt vừa rồi, vậy thì ý đồ dụ địch vào sâu, dùng phòng ngự để tiêu hao binh lực của đối phương, tự nhiên là đã quá rõ ràng. Thời gian nhanh chóng trôi đi, toàn bộ căn cứ đã bị vây công suốt nửa giờ đồng hồ. Cảm giác bây giờ giống như toàn bộ căn cứ đều bị thủy triều của chủng tộc bao vây, trong bóng tối bốn bề, khắp nơi phảng phất những đôi mắt lạnh lẽo của biển trùng mênh mông đang rình rập nhất cử nhất động của bạn. Hơn nữa, thủy triều đó thỉnh thoảng lại dâng lên những con sóng lớn, vỗ mạnh vào căn cứ của thần tộc, gặm nhấm phá hủy một pháo đài quang tử hoặc một tháp năng lượng rồi gào thét rút lui, biến mất trước khi đại quân kịp kéo đến. Nếu dám truy kích, đội quân truy kích đó khó mà sống sót trở về. Mỗi khi một đội tuần tra của thần tộc phát hiện dấu hiệu đáng ngờ nào đó và lao vào bóng tối, ban đầu có thể thấy họ thế như trẻ tre, xông lên được vài trăm mét, nhưng rồi lại tan biến như đường hòa vào nước, hoàn toàn buốt hơi khỏi nhân gian. Sau khi tình huống này xảy ra vài lần, đội tuần tra cũng chỉ có thể đi lại trong phạm vi của pháo đài quang tử. đối mặt với tình trạng này, tầng lớp lãnh đạo của thần tộc cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thực lực giữa thần tộc và chủng tộc vốn dĩ ngang tài ngang sức, nhưng sau khi tiêu hao suốt 3 ngày, dù sao thần tộc cũng là bên phòng thủ chiếm địa lợi, nên sự chênh lệch thực lực đã bắt đầu xuất hiện. Lúc này có lẽ là khoảng 180. Tuy nhiên, một nửa thực lực của thần tộc lại phải tính vào các công trình phòng ngự hoàn thiện. Nói cách khác, nếu rời khỏi sự bảo vệ của các công trình phòng ngự, tỷ lệ binh lực cơ động của hai bên thực chất là 70-50. Chủng tộc vẫn chiếm ưu thế. Điều này trực tiếp dẫn đến việc đối mặt với chiến thuật kỳ quái này của chủng tộc, thần tộc vẫn không có cách nào xông ra đối đầu trực diện, chỉ có thể bị động nghiến răng chịu đựng. Phèn Sen Nhi An lúc này lại tính toán ra rằng, chiến thuật rỉa máu từ này của chủng tộc thực ra vô cùng hiệu quả. Tinh túy của chiến thuật gặm nhấm chính là chặt một ngón tay còn hơn làm bị thương 10 ngón và tích tiểu thành đại. Dưới sự che chở của bóng tối, chủng tộc nhờ khả năng luồn lách khắp nơi cùng với sự tồn tại của túc chủ có thể chống tàng hình, dường như còn chiếm ưu thế về mặt trinh sát. Thêm vào đó, mặt trận phòng thủ của thần tộc lại quá rộng, khiến cho quân đội của họ khó mà phòng thủ có mục tiêu. Điều này trực tiếp dẫn đến một việc, đó là thần tộc lại hoàn toàn bó tay trước lối đánh này của chủng tộc. Điều này trực tiếp nói lên một điều, chỉ cần kéo dài thêm vài giờ nữa, ưu thế mà thần tộc đã vắt óc nghĩ ra chiến thuật tiêu hao để giành được sẽ bị gặm nhấm đến không còn gì. Quan trọng hơn, một nửa sức mạnh của thần tộc đều dồn vào phòng thủ, nghĩa là chênh lệch thực lực giữa binh lực cơ động của hai bên sẽ ngày càng lớn. Thế nhưng, đúng lúc này, trên một công trình kiến trúc đặc biệt của thần tộc đống xuất hiện một luồng sáng, đó là một luồng điện quang chói lòa rực rỡ. Có thể thấy trong lòng bàn tay của tòa kiến trúc trông như một bàn tay khổng lồ màu đỏ máu chống trời, người đang đứng sừng sững chính là vị lãnh tụ của thần tộc, Undaji. Lúc này, những chiếc xúc tu trên mặt lão bay phấp phới. Tấm áo choàng trên người cũng bị gió mạnh thổi tung, cuộn lên điên cuồng, dán chặt vào cơ thể, để lộ ra đường nét thân hình cường tráng, cơ bắp cuộn cuộn. Đúng, Undaji vung tay một cái, dường như đang dùng năng lực tâm linh để chỉ về một vị trí nào đó trên trận địa. Lập tức, một đám lớn quân đội thần tộc liền ào ào chạy tới. Ngay sau khi đội quân phòng thủ vào vị trí, từ trong bóng tối liền lao ra một bầy chủng tộc. Mặc dù chúng xuất hiện rất đột ngột, nhưng đối mặt với thần tộc đã nghỉ hẻm và các công trình phòng ngự, chúng liền đâm đầu vào tấm sắt. Lúc này, Undaji lại đích thân ra mặt làm ngọn hải đăng. Dưới năng lực siêu nhiên mạnh mẽ của lão, mọi hành động của chủng tộc đương nhiên đều bị thu hết vào tầm mắt. Sau khi thế công của chủng tộc liên tiếp bị thất bại 3 lần, trên bầu trời bỗng có một tia sét đỏ rực lóe lên. Ngay sau đó, một luồng uy nghiêm vô hình như thể cả bầu trời sụp đổ đè nặng xuống. Đó là ý chí của nữ hoàng lưới đao. Hai sinh vật hùng mạnh lại một lần nữa giao tranh trực diện vô cùng kịch liệt. Sự va chạm ở tầng lớp tinh thần không thể diễn tả đó chỉ có hai bên mới biết, nhưng không khí cũng bị sức mạnh tinh thần vô hình đó xé toạc dữ dội, phát ra âm thanh xé lụa đáng sợ, thậm chí không ít sinh vật yếu ớt của thần tộc cũng bị ảnh hưởng, ôm đầu la hét đau đớn trên mặt đất. Ngay sau đó, Undaji biến mất khỏi đỉnh tòa nhà, còn nữ hoàng ở phía xa cũng phát ra tiếng thét giận dữ và kịch liệt, luồng uy áp cũng dần dần đi xa. Rất nhanh, tại trung tâm tâm linh của căn cứ chính thần tộc, từng hồi chuông vang lên. Tiếng chuông muốn lan truyền trong không trung như những gợn sóng, nhưng khi lọt vào tai Phèn Sèn Nhị Ản, nó lại tự động chuyển thành cảm ứng tâm linh. Tất cả các đơn vị chiến đấu cấp anh hùng lập tức đến đây tập hợp. Mặc dù Phèn Sèn Nhị Ản chỉ tiếp xúc với Undaji một lần, nhưng hắn cũng lập tức nhận ra, cảm ứng tâm linh này chính là do vị lãnh tụ huyền thoại kia phát ra. Chỉ nghe thấy bên trong căn cứ thần tộc lập tức vang lên những tiếng vù vù vù, toàn bộ là các đơn vị anh hùng đang nhanh chóng di chuyển tập trung, rõ ràng là coi lời của Undaji như thánh chỉ. Đợi đến khi Phèn Sèn Nhị Ản bước vào bên trong trung tâm tâm linh, hắn đã phát hiện nơi này không còn khí tức trong trẻo, sáng tỏ như cảm nhận được trước đó, thay vào đó là sự uy nghiêm chết chóc. Hai hàng cột thép khổng lồ màu vàng đầy uy quyền của đế vương trải dài về phía trước giữa đại sảnh, trên đó có những đường trang trí sắc bén, vô lượng. Ở cuối hai hàng cột là một khối tinh thể màu xanh lam khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Khối tinh thể đó có màu xanh đậm, bên trong chính là Undaji. Lao trông như một con côn trùng bị bao bọc trong hổ phách, dường như đã hoàn toàn hôn mê, chỉ là theo nhịp thở, từ các lỗ chân lông trên khắp cơ thể sẽ tỏa ra một làn sương mù màu đỏ tươi nhàn nhạt. Tuy nhiên, mặc dù Undaji trông có vẻ đã bị trọng thương, nhưng vừa bước vào đây, người ta liền có cảm giác rõ ràng là đang bị thần linh dõi theo, đến cả ngũ tạng lục phủ cũng bị nhìn đấu. Hẳn là linh hồn của Undaji đã hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể bị trọng thương, vẫn uy nghiêm khống chế vùng đất trung tâm thần thánh này của thần tộc. Đối mặt với tình huống phi lý như vậy, Phèn Sèn Nhị Ản không khỏi cảm thán nhân vật huyền thoại này quá biến thái, tách linh hồn một cách tùy tâm sử dụng, rời khỏi thân xác của mình mà nhẹ nhàng như vứt bỏ một chiếc xe hơi phế thải vậy. Lúc này, Phèn Sèn Nhị Ản thấy Sổ Cạ Đạ ở phía trước lén ra hiệu cho mình, gần đó cũng toàn là người quen, ngoài Ản Đạ Dị và Đỏ Chỉ Bộ ra, còn có cô gái mà Sổ Cạ Đạ vừa tán tỉnh được, Divina. Phèn Sèn Nhị Ản tuy không biết họ có ý đồ gì, nhưng vẫn lén lút đứng qua đó. Các chiến binh anh hùng thần tộc khác thấy trong một dịp thần thánh thế này lại có một tên nhân loại đáng chết lẻ bảo, họ đã gần như muốn rớt cả trong mắt. Lúc này họ còn phát hiện ra một điều, đó là tên nhân loại này lại còn được Undaji đại nhân ủy quyền, điều này càng khiến họ không thể chấp nhận được. Phèn Sèn Nhị Ản nhìn quanh một lượt, phát hiện các đơn vị chiến đấu cấp anh hùng vào đây cộng lại cũng có đến 40 người, điều này càng chứng thực cho việc thần tộc ban ngày cố ý tỏ ra yếu thế để bảo toàn thực lực. Lúc này, hắn nghe thấy cảm ứng tâm linh của Undaji truyền đến trong lòng mỗi người, các chiến binh anh dũng, lũ sâu bọ hèn mọn kia tự cho rằng đã nắm được điểm yếu của chúng ta, liên tục lợi dụng bóng tối để tập kích. Chúng ta nên làm gì? Xé xác chúng. Tất cả các đơn vị anh hùng đồng thanh gầm lên. Tư cảm của Undaji trở nên mạnh mẽ hơn, lão gầm lên, đúng. Xé xác chúng, lý do ta phải liệu mình bị thương nặng để đẩy lùi nữ hoàng, chính là vì chỉ có mỏ dịt gẳng mới có sức mạnh cản trở các ngươi. Bây giờ ta và ả đều lưỡng bại câu thương, các ngươi chính là những chiến binh vĩ đại nhất. Điều ta muốn các ngươi làm là trà trộn vào giữa các chiến binh bình thường của chúng ta, sau đó dùng sức mạnh to lớn của các ngươi để khiến lũ sâu bọ này bị xé thành từng mảnh trong đau đớn và tiếng thét. Phèn Sen Nhi Ản trong lòng khẽ động, quả thực, như kế của Un Đạ Dị rất nham hiểm, rất có phong thái miên lý tàng trâm. Trung tộc muốn sơi một quả hồng mềm trông có vẻ dễ bóp, lại đột nhiên phát hiện bên trong quả hồng đó giấu một cây kim nhọn, tất sẽ bị đâm cho đau đớn vô cùng. Có câu nói một con sư tử dẫn đầu một bầy cừu có thể chiến thắng một con cừu dẫn đầu một bầy sư tử. Dưới sự lãnh đạo của những đơn vị anh hùng mạnh mẽ này, các đơn vị thần tộc bình thường chắc chắn cũng có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn. Quan trọng hơn, họ ở rất gần căn cứ thần tộc, có thể nhận được viện trợ bất cứ lúc nào, đồng thời cũng có thể rút về căn cứ chính để nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, muốn tiêu diệt toàn bộ họ gần như là không thể. Như vậy, sau khi chủng tộc bị lừa vài lần, chúng sẽ có sự kiêng dè, đối với các đội quân du kích tấn công của thần tộc sẽ khó mà chiếm được thế thượng phong toàn diện như hiện tại, cục diện thông tin bất đối xứng trên chiến trường giữa hai bên sẽ lại từ từ được cân bằng trở lại. Chương 38, áp chế toàn diện. Nếu là Phèn Sen Mị Án, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ về nguyên nhân và kết quả của mệnh lệnh này, nhưng những người ở đây hoàn toàn là fan cuồng của Unagi, chỉ cần một lệnh, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng sẽ nhảy vào. Phèn Sen Mị Án không quen với bầu không khí của nhiệt này, nên bất giác tìm kiếm một đồng minh. May mà án đã gì, dù bề ngoài là một quang minh chấp chính quan của tộc Tợ Giọtos, nhưng trái tim dường như vẫn thuộc về một kẻ khế ước dơ bẩn. Vì vậy, Phèn Sen Mị Án thấy gã này ném tới ánh mắt dò hỏi, hai bên nhanh chóng trao đổi ý kiến bằng mắt. Dù quan hệ cá nhân có chút mâu thuẫn, nhưng lúc này là vì chính sự, cộng thêm việc Phèn Sen Nhì Ản còn nhận nhiệm vụ của lão già kỳ lạ kia, nên hắn cũng gật đầu. Trong căn cứ, một đội quân Tợ Dọ Tọt tốc độ cao đã tập hợp, chiếm khoảng 1/3 lực lượng cơ động hiện tại, chủ yếu là các đơn vị mặt đất, Dĩ Lôn, Dở Dạ Gùn và A Cổng. Dưới sự hộ tống của các Dở Dạ Gùn, vài chiếc máy bay vận tải chở đầy quân đang bay ở tầm thấp. Trong điều kiện thông thường, chúng đảm bảo cho các binh chủng di chuyển chậm nhưng uy lực mạnh như dễ vỡ hay hịt tèm là không bị tụt lại phía sau. Bất kỳ kẻ địch nào định tấn công máy bay vận tải từ trên không đều phải hứng chịu cơn mưa pháo phổ tồn từ các Dở Dạ Gùn xung quanh. Đây là đội hình tiêu chuẩn của tộc Tợ Dọ Tọt khi tác chiến trên bộ, một đội hình đa dụng đã được chọn lọc qua vô số cuộc chiến, có thể đối phó với mọi tình huống nguy hiểm dĩ nhiên, là trong điều kiện binh lực tương đương hoặc chênh lệch không quá lớn. Lúc này, Phèn Sen Mi Ản đã cải trang thành một Zilot, sánh vai cùng Sổ Cà Đa. Gã này buộc phải từ bỏ cây búa lớn và chiếc áo choàng đỏ đặc trưng của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời chửi thề chết tiệt để bày tỏ sự bất mãn tột độ. Đu Ổ Kỳ Hệ thì trà trộn vào đám Dở Dạ Gùn, với hai cái chân thừa ra, nó cũng không quá nổi bật giữa đồng loại, đặc biệt là sau khi đã ngụy trang cẩn thận. Máy bay vận tải thì chở những đơn vị anh hùng có đặc điểm rõ ràng, nhưng thực chất bên trong chỉ có vài dễ vờ và hịt tèm lạ. Về phần đại Enna, nữ phi công át chủ bài lái phổ Ennis, đương nhiên là ở lại căn cứ. Với tính cơ động cao, cô có thể đến chi viện bất cứ lúc nào. Phèn Sen Nhì An lúc này mang theo dèm tạt, hắn muốn tận dụng khíu giác của tên đầy tớ này để giành lợi ích lớn nhất cho mình. Phía nam căn cứ đột nhiên vang lên tiếng nổ và giao tranh dữ dội. Đội quân này vẫn bất động, vì họ biết khoảng cách quá xa. Khi họ đến nơi, việc duy nhất có thể làm là nhìn tộc Sở biến mất trong bóng tối. Đội quân này tuân theo kế hoạch của ngài Unagi, thời điểm tấn công là quan trọng nhất, một khi đã ra tay là phải có thu hoạch. Nếu không, thà tiếp tục cẩn mình trong bóng tối còn hơn. Đúng vậy, họ đang làm một việc có vẻ rất ngu ngốc, ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của tộc Sở diễn ra ở khu vực lân cận, rồi nhất loạt truy sát. Người thay thế Unagi chỉ huy đội quân này đang ở trong chiếc máy bay vận tải chở đơn vị anh hùng đã được ngụy trang đặc biệt, hắn cũng sở hữu năng lực tư duy cảm ứng cực mạnh để truyền ý chí của mình đến từng đơn vị. Phèn Sen Nhì Ản vẫn chưa thấy mặt thật của gã, thậm chí còn không biết gã là binh chủng gì của tổng tơ Jotos, chỉ cảm nhận được đó cũng là một kẻ rất mạnh mẽ. Con nhện cảnh giới trên người hắn, thông qua mạng tơ chẳng chịt, đang nắm bắt chặt chẽ toàn bộ đội quân. Bất chợt, Zemtas, người cũng đang cải trang thành dí luôn, khịt mũi hai cái, rồi lặng lẽ nhìn Phèn Sen Nhì Ản. Tay trái nắm lại, tay phải thả lỏng, chân trái hơi nghiêng. Đây là tín hiệu cho thấy gã đã ngửi thấy mùi của tộc Sở, và chúng đang ở hướng mà mũi chân gã chỉ tới. Phèn Sen Nhì Ản đương nhiên sẽ không lên tiếng cảnh báo lúc này, hắn chỉ muốn kiểm tra độ chính xác của Zemtas mà thôi. Quả nhiên, khoảng 20 giây sau, hướng đó đã vang lên tiếng nổ của pháo phổ tồn, tiếng gầm giận dữ của Zilot và tiếng kêu thảm thiết của Sở Gerlin. Cả đội quân lập tức hành động, lao đi như tên rời cùng, cắt vào chiến trường. Họ đã kiên nhẫn chờ đợi như những thợ săn lao luyện suốt nửa tiếng đồng hồ, và giờ đây, họ lao vào đội quân đột kích của tộc Sở đang tưởng mình đã đắc thủ như những con thú hung tợn nhất. Khu vực tấn công mà tộc Sở lựa chọn không xa nơi này, vì vậy khi những Zilot tiên phong đến nơi, họ vừa kịp thấy vài Zilot phòng thủ bị giết chết, tan thành khói xanh. Trụ pháo phổ tồn phòng thủ cũng bị một đám Sở Gerlin phá vỡ lớp khiên bảo vệ, thân trụ bốc lên ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng sự đắc ý của tộc Sở cũng chỉ đến thế mà thôi. Thông thường, sức chiến đấu của một dị lột bằng 3 Sở Gợ Lìm, nghĩa là dù tộc Tợ Dọ Tọt có yếu thế về số lượng, thì những đơn vị tinh nhuệ vẫn có thể bù đắp. Thú hồ, đội quân Tợ Dọ Tọt đến chi viện lúc này, ngay cả về số lượng, cũng đủ sức nghiền nát toán quân Sở nhỏ lẻ kia. Khoảng 20 Sở Gợ Lìm và 30 Hỉ Dạ Lịp lập tức biến thành một vũng máu, nhưng điều đó không thể thỏa mãn cơn khát máu của những chiến binh Tợ Dọ Tọt lúc này. Đối với họ, đội quân Sở tấn công giống như một chiếc xúc tu bạch tuộc vươn ra từ bóng tối, dù phần đầu đã bị chặt đứt, nhưng phần còn lại đang nhanh chóng co về. Và việc họ cần làm rất đơn giản, truy đuổi theo đội quân Sở đang hoảng loạn rút lui, đánh thẳng vào sào huyệt, cho kẻ địch một bài học đau đớn đến không thể nào quên. Đội quân tinh nhuệ này nhanh chóng vừa truy sát những đơn vị Sở ở lại căn hộ, vừa không chút do dự đuổi sâu vào bóng tối. Lưỡi dao ánh sáng của dị luật đâm mạnh vào cơ thể Hyzalis, chất dịch màu xanh lục đặc sệt phun ra rồi nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ. Pháo hạt của giờ dạ gùn nổ tung trên người Sở Gợ Lìm, biến nó thành một đống rác cháy đen hôi thối. Một đội quân cờ giỏ tỏa quyết liệt và điên cuồng như vậy, tựa như một lưỡi dao găm, truy đuổi gắt gao quân Sở, gây nên một trận gió tanh mưa máu trong bóng tối. Cho đến khi
sự sắp đặt của Quinnot vợ lại đẹp trước lúc rời đi phát huy tác dụng. Fensenny ản có phần chật vật lao ra. Phía sau hắn, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, mặt đất cuộn lên từng lớp bùn đất, những luồng khí lanh lẹ cao hơn nửa mét dâng lên như thủy triều. Thứ này không phải là khí kinh đơn giản, mà là những lưỡi dao ẩn chứa sát khí kinh hoàng của Luker. Chỉ cần chui xuống lòng đất, Luker có thể phóng gai xuyên qua mặt đất về phía mục tiêu. Những chiếc gai này gây sát thương ngang nhau cho tất cả các đơn vị trên đường đi của chúng. Né được một đòn tấn công của Luker có thể coi là trùng hợp, nhưng trước đòn tấn công thứ hai, hắn không thể che giấu thực lực được nữa, vì phía xa xuất hiện một con hỉ dạ lịt toàn thân màu vàng cháy. Gã này dường như đang phun nọc lung tung như để cho vui. Nhưng khi khỏe mắt phẹn xẹn nỉ ạn bắt được hình ảnh con hỉ dạ lịt này, lòng hắn chợt chịu nặng, bởi vì con hỉ dạ lịt đặc biệt chết tiệt đó mỗi lần phun nọc đều nhắm vào những đơn vị tờ giỏ đang hấp hối, ra tay là chắc chắn có mạng. Thấy con hỉ dạ lịt màu vàng cháy ở phía xa đã bắt đầu quay sang phía này, chậm rãi di chuyển cơ thể, phẹn xẹn nỉ ạn không nhịn được hét lớn, giúp với. Tiếng hét của hắn nhận được một tiếng đình rong nhẹ nhàng đáp lại. Trên chiến trường hỗn loạn này, ai cũng biết ý nghĩa của âm thanh trong trẻo đó. Đây là tiếng phát ra từ ổ sệ vở của tộc tờ giỏ. Những chiếc máy bay không người lái nhỏ này có thể dùng để trinh sát các khu vực rộng lớn chưa được khám phá, hoặc quan sát và ghi lại trận chiến để các nhà thông thái tờ giỏ tọt nghiên cứu trong kho lưu trữ. Do được trang bị hệ thống cảm biến cực kỳ phức tạp, chúng không có năng lượng dư thừa để phòng thủ, nhưng chúng có thể dễ dàng phát hiện các đơn vị tàng hình hoặc cần nấp bằng phép thuật. Chỉ riêng điểm này đã khiến tầm quan trọng của chúng trên chiến trường tăng lên đáng kể. Hơn nữa, ô sẽ vở thường không có hệ thống phòng thủ nào khi bay ở tầm thấp để do thám, nhưng nếu được sử dụng trong khu vực chiến đấu, chúng có thể được trang bị một lớp trường lực tàng hình vi mô để tránh bị kẻ địch phát hiện. Giống như Abiter, chúng không cần thêm năng lượng để duy trì lớp tàng hình này. Khi chiếc ổ sệ vợ có khả năng phát hiện đơn vị tàng hình này xuất hiện, con lũ cờ ẩn mình dưới lòng đất cũng lộ nguyên hình, cách đó 40 mét sau một tảng đá. Như vậy là đủ. Trước đó, Fensenny ản đã phải chiến đấu kiên cường với kẻ địch vô hình này. Dù chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác dài như mấy thế kỷ. Và lần này, khi thân thể của nó xuất hiện trước mắt, Fensenny ản lao tới nửa đường rồi quỳ một gối xuống, cả người co lại, cứng rắn chịu một đòn tấn công của lũ cờ. Máu văng ra từ cơ thể, hắn lập tức bật dậy, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, vung nắm đấm hung hãn nện xuống lớp đất mềm. Đất đá bay tứ tung, con lũ cờ dưới lòng đất cảm nhận được sức mạnh và nỗi đau đớn từ phía trên, phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng. Fensenny ản cảm thấy vô cùng mất ức, gầm lên như chút giận, đấm liên tiếp 7-8 cú, cho đến khi con lũ cờ dưới đất kêu lên một tiếng long thảm thiết rồi nổ tung thành một vũng máu lớn mới chịu dừng tay. Nhưng lúc này, Fensenny ản nhận ra mình cũng đã bị một kẻ địch hung tàn khác nhắm tới, chính là con hỉ dạ lịt màu vàng lưỡi nhắc kia. Hóa ra nó là một đơn vị anh hùng. Đây chính là lý do tại sao cả đội quân viễn chinh có nhiều đơn vị anh hùng mà vẫn rơi vào thế khổ chiến. Bởi vì dù Quinnot vợ là Desmo gì gặng đã rời đi, nhưng rõ ràng cô ta cũng đã lường trước được nước cờ này của tộc Tordos. Vì vậy, cô ta cũng đã để lại đủ các đơn vị anh hùng của tộc Sở. Lấy tinh anh đối tinh anh, lấy anh hùng đối anh hùng. Xem ra không chỉ về thực lực, mà ngay cả về chiến thuật, Quinnot vợ là Desmo gì gặng cũng cao hơn một bậc so với huyền thoại U Nạ Kỳ của tộc Tordos chương 39, tự bạo chương 39, vụ nổ tự sát phương xâm nham tung cú đấm cuối cùng xuống mặt đất, khiến cả mặt đất phải rung chuyển. Con lũ cờ ẩn nấp bên dưới rú lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt, máu tươi đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra từ lòng đất. Vừa ra tay thành công, Phương Sâm Nham đột ngột xoay người, giơ tay phải lên che mặt. Vô số tia axit đặc sệt bắn tới tấp như mưa tên, con hỉ dạ lịt anh hùng cách đó hơn 50 mét đã phát động tấn công. Bộ phận miệng gớm viết của nó co giật dữ dội, nhắm thẳng vào hắn mà phun ra những luồng axit liên hồi. Phương Sâm Nham đang ngụy trang thành dị lột nên vẫn mặc bộ giáp tiêu chuẩn của họ. Bị axit bắn trúng, bộ giáp tinh xảo lập tức cháy đen, bốc lên khói đen kết lẹt, sau đó xoắn lại biến dạng thành một thứ quái dị như nhựa cháy. Ngay sau đó, axit thấm vào cơ xương bên trong, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy từng cơn đau nhói. Nhìn lại thanh máu của mình, hắn kinh hãi khi thấy nó đang tụt dốc với tốc độ không thể tin nổi. Lúc này, Phương Sâm Nham biết không thể do dự được nữa, nếu mất quá nhiều máu ở đây thì những ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn. Hắn lập tức dùng đến tuyệt chiêu của mình, năng lực dịch chuyển của chiếc nhẫn kết hợp với cơn thịnh nộ của sừng. Khoảng cách 50 mét biến mất trong nháy mắt. Vừa một giây trước Phương Sâm Nham còn đang ở thế bị động chịu đòn, một giây sau đã đâm sầm vào phần bụng mềm mặt của con hỉ dạ lịt anh hùng. Nắm đấm của Phương Sâm Nham nện mạnh vào bên đầu của con hỉ dạ lịt. Hắn dùng sức đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng găng tay kim loại của mình va thẳng vào xương của nó, xương bên đầu nó gãy vụn như que diêm. Lớp da cứng rắn bên ngoài bị một lực cực lớn kéo căng đến giới hạn, cả thân hình khổng lồ của con hỉ dạ lịt bị một đấm hất văng lên không trung 2-3 mét. Trước khi rơi xuống đất, nó còn thực hiện một động tác thể dục khó là lộn ngược về sau 480 độ rồi mới ngã xoong xoài. Cách đối phó của con hỉ dạ lịt này sau khi ngã xuống lại vô cùng kém cỏi, hoàn toàn khác với sự mạnh mẽ khi nó tấn công tầm xa trước đó. Nó lại bất ngờ quay đầu bỏ chạy thủ mạng, vô số sở gỡ lỉnh từ bốn phương tám hướng cũng lao đến cứu chủ. Cùng lúc đó, trong bóng tối xa xăm, một con bỉn cũng tung một chiêu ký sinh đẻ trứng về phía Phương Sâm Nham. Kỹ năng biến thái có thể giết ngay lập tức này rõ ràng chỉ có tác dụng với các đơn vị thông thường. Phương Sâm Nham đã từng nghiên cứu về mối đe dọa của thứ này khi còn ở bộ lạc Hắc Cực, vì vậy hắn không hề có ý định né tránh, bước lên một bước rồi giẫm chặt lên đuôi con hỉ dạ lịt anh hùng.
Cả khối trứng côn trùng ghê tởm bay thẳng tới, phập một tiếng găm vào lưng Phương Sâm Nham, lập tức xuất hiện vô số ký sinh trùng dạng sợi màu trắng sữa chui vào trong áo giáp. Thế nhưng, tất cả những hành động này đều là vô ích, đám ký sinh trùng nhanh chóng chết sạch. Phương Sâm Nham dứt khoát xông lên, tiếp tục tấn công kẻ địch trước mặt một cách dữ dội. Đám sở thông thường xung quanh điên cuồng tấn công hắn, nhưng hắn không hề có ý định dừng tay. Phát hiện chiêu đẻ trứng vô hiệu với Phương Sâm Nham, con quỷ lại phun ra một tấm lưới dịch nhảy màu xanh khổng lồ. Phương Sâm Nham không lạ gì thứ này, đó chính là kỹ năng lưới dính của quỷ, rõ ràng là muốn làm chậm tốc độ của hắn để con hỉ dạ lịt anh hùng có cơ hội chạy thoát. Vừa thấy kỹ năng này, Phương Sâm Nham lập tức lao thẳng về phía con hỉ dạ lịt anh hùng, lấy thế võ tòng đả hổ, trực tiếp cưỡi lên người nó. Tay trái hắn nắm chặt lớp da dày quanh cổ con hỉ dạ lịt, còn nắm đấm thì đấm túi bụi xuống đầu nó. Sức tấn công và tốc độ tấn công của con hỉ dạ lịt anh hùng này vô cùng biến thái, nhưng không thể không nói, sức phòng thủ và khả năng sống sót của nó lại tương đối thấp. Bị Phương Sâm Nham áp sát, nó thực sự bị đánh cho không còn sức phản kháng. Với sức mạnh kinh khủng của Phương Sâm Nham cộng thêm sức tấn công biến thái của đôi găng tay 10, có thể nói là đấm nào thấm đấy, vô cùng bá đạo. Hắn đánh cho con hỉ dạ lịt anh hùng phải kêu lên những tiếng thảm thiết, giống như một con gà bị cắt nửa cổ đang rẽ rủa đập cánh kêu la. Bởi vì Phương Sâm Nham có thiên phú hộ thể mạnh mẽ, nên dù đám sở thông thường xung quanh đã vây kín hắn, nhấn chìm hắn trong biển kẻ thù, nhưng sát thương chúng gây ra cho hắn lại không lớn như tưởng tượng. Phương Sâm Nham nhắm mắt nghiến răng, tung từng cú đấm tàn nhẫn lên người kẻ địch. Cuối cùng, con hỉ dạ lịt anh hùng đột nhiên hét lên một tiếng giận người, rồi cơ thể nó bỗng tỉnh to dữ dội như một quả bóng bay bị vỡ căng. Phát hiện tình huống này, Phương Sâm Nham cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn, lập tức buông tay và lăn người bỏ chạy. Nhưng đám sở xung quanh làm sao có thể để hắn đi dễ dàng như vậy? Chúng điên cuồng lao tới, Phương Sâm Nham phải gắng sức kéo lê 7, 8 con sở gờ lỉnh bám trên người, di chuyển chậm chạp như một quả cầu thịt khổng lồ. Đột nhiên, con hỉ dạ lịt anh hùng tự nổ tung. Dù sau lưng vẫn còn 2, 3 con sở gờ lỉnh đang cắn xé làm lá chắn thịt, Phương Sâm Nham vẫn cảm nhận rõ ràng lưng hắn như bị một lực cực mạnh đẩy bay đi, một lực không thể chống cự khiến hắn ngã sấp về phía trước hơn chục mét. Sau đó, lưng hắn hoàn toàn tê dại, tay chân cũng có cảm giác không còn chút sức lực. Dù hai không nghe thấy tiếng động gì, nhưng đầu óc lại ong ong, không thể nghe rõ động tĩnh xung quanh, cổ họng cũng dâng lên cảm giác buồn nôn. Vài giây sau, Phương Sâm Nham mới nhận ra mình đang nằm sấp trên mặt đất, dần dần hồi phục tri giác. Quay đầu nhìn lại, lấy vị trí xác con hỉ dạ lịt phát nổ làm trung tâm, một khu vực máu thịt kinh hoàng rộng ít nhất 400-500 mét vuông đã hình thành. Cảnh tượng nơi đó chẳng khác nào địa ngục, khắp nơi là máu tươi, chân tay cụt, thịt nát, thảm không nỡ nhìn. Lúc này Phương Sâm Nham mới cảm thấy sau lưng từ tê dại chuyển sang đau rát bỏng. Vòng tay ra sau sờ thử, hắn cảm giác như lớp giáp đã nóng chảy dính chặt vào lớp da trên lưng, giống như người thường bị nước sôi dội vào. Hắn nghiến răng chạy về phía trước, đầu tiên cứu Lạc Mộ Tháp Tư đang bị bao vây, sau đó hội quân thành công với tác tạc đạn, áp lực lập tức giảm đi nhiều. Dù có sự tham gia của Phương Sâm Nham, tổng tợ dọ tọt có thể chiếm ưu thế ở vài khu vực nhỏ, nhưng xét trên toàn cục, cả đội quân Viễn Trinh đều đang rơi vào một trận chiến vô cùng khốc liệt. Nguyên nhân là do tộc sở cũng đã lường trước và tung ra các đơn vị anh hùng. Mặc dù số lượng đơn vị anh hùng không nhiều bằng của tợ dọ tọt, nhưng chúng đã phát huy rất tốt vai trò cầm chân. Theo kế hoạch ban đầu của tợ dọ tọt, họ sẽ sử dụng sức mạnh áp đảo của các đơn vị anh hùng tập hợp lại để nghiền nát các đơn vị sở thông thường. Điều này giống như trong chiến tranh thời cổ đại, dùng vài ngàn kỵ binh tinh nhuệ để phá vỡ trận hình, sau đó xung phong chia cắt, làm rối loạn đội hình của mấy vạn bộ binh địch, khiến chúng hoàn toàn hỗn loạn và sụp đổ. Thời gian và tốc độ chính là yếu tố hàng đầu của bên tấn công. Thế nhưng, khi các đơn vị anh hùng của sở tham gia, đội quân của tợ dọ tọt đã khó có thể đạt được ý nghĩa chiến lược như trước. Mặc dù số lượng đơn vị anh hùng của sở ít hơn nhiều so với tợ dọ tọt, nhưng vai trò của chúng là trì hoãn và kéo dài thời gian. Một khi quân đội tợ dọ tọt mất đi tính cơ động và khả năng nghiền nát, họ sẽ chẳng khác nào bị xa lầy. Phương Sâm Nham tóm lấy tác tạp đạt rồi ném gã bay ra ngoài. Gã này lúc này đã khoác lại chiếc áo choàng đỏ đầy vải phong, lăm lăm cây búa lớn hai tay chứ danh của mình. Bị Phương Sâm Nham ném đi, gã lộn một vòng trên không, khéo léo vượt qua trận địa của mấy trăm con sở gỡ lìm, đáp xuống giữa một bầy hỉ dạ lịt. Gã xoay người tung một cú quét mạnh mẽ, cây búa chiến còn bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Chỉ một đòn, ít nhất hơn 10 con sở gỡ lìm thông thường đã chết dưới tay gã. Nhưng lúc này, một con lịt khổng lồ đã lao thẳng về phía tác tạp đạt, húc văng gã bay đi. May mà tác tạp đạt kịp thời giơ vũ khí lên đỡ, nếu không chắc chắn đã bị tạp ngà sắt như dao cưa của con lịt đâm xuyên bụng. Dù vậy, tác tạp đạt vẫn bị hất văng ra xa, ngã song xoài và tạm thời mất khả năng chống cự. Thấy con lịt sắp lao đến kết liêu gã, Phương Sâm Nham đã chạy tới kịp lúc. Hắn ném một lọ thuốc nguyền rủa vào chỗ tác tạp đạt ngã để tạm thời ngăn cản các đơn vị lính thường tiếp cận, sau đó tung một cú đấm vào đầu con lịt. Phương Sâm Nham lập tức bị chấn văng ra, lộn một vòng rồi đứng dậy, vừa xoa nắm đấm vừa nhăn mặt. Con lịt cũng không khá hơn, nó lắc lư đầu, lùi lại vài bước, giống lên những tiếng trầm đục rồi phun ra rất nhiều bọt trắng từ miệng. Ở phía xa, Đa Thiết Ca chấp lấy thời cơ, bắn ra một loạt quả cầu phổ tổn điên cuồng, biến con Unclix 4 đã bị thương không nhẹ thành một đống thịt nát. Lúc này, A Nhĩ Đạt Thụy Tư cũng bắn ra một luồng hạt, quét sạch đám sở gờ lỉnh đang vây quanh Tác Tạp Đạt. Tác Tạp Đạt cũng đã hồi lại sức. Bình thường khi chiến đấu, gã rất khó có được thời gian nghỉ ngơi, nên với vai trò là một đơn vị xung phong, gã thường phải rút khỏi chiến trường sớm. Nhưng lúc này, có Phương Sâm Nham yểm trợ lẫn nhau, dù ở trên chiến trường cận chiến khốc liệt nhất, gã vẫn thường xuyên có thời gian nghỉ ngơi băng bó, nhờ vậy mà thời gian chiến đấu kéo dài hơn rất nhiều. Nhóm bốn người họ lúc này mang theo một bộ phận di luật và giờ giặc gùn đã dần dần bị tách khỏi đại quân, nhưng họ đang dựa vào sự chỉ dẫn từ khiếu giác của Lạp Mộ Tháp Tư để dần dần thoát khỏi chiến trường. Cuối cùng, Phương Sâm Nham và Tát Tạc Đạn, những người đang nghiến răng chiến đấu ở phía trước, cảm thấy áp lực nhẹ đi. Họ lập tức nhận ra phía trước là một khoảng đất trống, đám sở hung hãn đã bị bỏ lại phía sau. Họ cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi biển sở dường như vô tận. Không chỉ vậy, các dĩ luật và giờ dạ cùng thông thường khác cũng có cảm giác nhẹ nhõm như vừa thoát chết. Thế nhưng, đúng lúc này, sắc mặt Phương Sâm Nham đột nhiên đại biến, bởi vì hắn nghe rất rõ âm thanh từ trên không trung. Thứ âm thanh trầm đục, âm thanh của hàng vạn đôi cánh da đang điên cuồng đập vào không khí. Một số lượng mụ tạ lịch kinh người đang lao tới với tốc độ cực nhanh chương 40, lật hết bài tẩy phèn xẹt nì ản hiệu rất rõ uy lực của một đàn bảo tử phi long đông đảo. Bởi vì trên hành tinh vẹn đỏ ra, hắn đã từng thử dùng cụm bảo tử phi long để bành tạc bầy sói vĩ tợ ý hòm, hiệu ứng sát thương lan từ đòn xung kích bảo tử mà chúng nôn ra thật đáng kinh ngạc. Nhưng khi bản thân trở thành đối tượng bị tấn công, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, điểm yếu của bảo tử phi long cũng rất rõ ràng, tầm bắn ngắn, thuộc khoảng cách tấn công tầm trung và gần. Vì vậy, nếu một số lượng lớn bảo tử phi long muốn tấn công một mục tiêu nào đó, chúng chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng tụ lại thành một cụm. Một khi bảo tử phi long tụ lại, báo tâm linh mạnh mẽ của tộc tợ giọt có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Ngay cả luồng hạt có khả năng tấn công diện rộng của quang minh chấp chính quan cũng là một mối đe dọa lớn đối với bảo tử phi long. Chớ chê hay, trong đội của họ lại có một quang minh chấp chính quan hùng mạnh, án đã gì? Gã vừa có thể thi triển báo tâm linh mạnh mẽ, vừa có thể tấn công bằng luồng hạt. Chỉ cần nắm bắt được một cơ hội, việc tiêu diệt toàn bộ kẻ địch kéo đến không phải là giấc mơ. Quan trọng hơn, Phèn Sen Ni Ản đã trao đổi với An Đạ Di từ trước. Ở các thế giới khác, việc biến thân thành quang minh chấp chính quan chỉ có thể dùng như một lá bài tẩy với thời gian duy trì rất ngắn. Nhưng vì tính đặc thù của nhiệm vụ lần này, An Đạ Di có thể duy trì trạng thái chiến đấu của quang minh chấp chính quan liên tục mà không hề tiêu hao. Bầy bào tử phi long gầm rú lao xuống, mang theo tiếng gào thét thê lương và tiếng gió rít chói tai. Mục tiêu tấn công hàng đầu của chúng, dĩ nhiên là An Đạ Di đang ẩn mình trong vầng hào quang trắng dịu nhẹ. Gã đứng sừng sững tại chỗ, trông như thể đã bị dọa cho chết sững. Chỉ có Phèn Sen Ni Ản biết rằng, gã này thuộc loại càng mạnh khi địch càng mạnh. Lúc này, gã chắc chắn đang tính toán với tốc độ cao mọi quỹ đạo, mọi khả năng có thể xảy ra, gã phải loại bỏ bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào. Đúng vậy, trong lòng án đã gì, bầy phi long với số lượng kinh hoàng trước mắt chắc chắn sẽ trở thành nền tảng cho thắng lợi của mình. Chính là bây giờ. Nhìn bầy bào tử phi long đông đảo đã lao xuống cách mình chưa đầy 50 mét, án đã gì đột nhiên giơ cao hai tay, năng lượng ẩn kinh hoàng tụ lại nhảy múa trên đầu ngón tay. Ngay sau đó, một cơn bão tâm linh khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, như muốn càn quét tất cả. Chỉ vài giây sau khi cơn bão tâm linh này bao phủ lấy bầy bảo tử phi long đang bay tới, ba cơn bão tâm linh khác cũng xuất hiện ở phía trước, bên trái và bên phải của chúng. Án Đạ Dị gần như đã thi triển 4 lần bão tâm linh cùng một lúc, phạm vi bao phủ rộng lớn đến mức chưa từng nghe thấy. Với uy lực của bão tâm linh, bảo tử phi long chỉ cần ở trong đó 2 giây là chắc chắn sẽ bị sức mạnh kinh hoàng xé nát. Nhưng với phạm vi bao phủ của 4 cơn bão này, chúng gần như không thể thoát ra được, trừ khi có thể đột ngột dừng lại giữa không trung rồi bay lùi như xe hơi lùi bánh, nhưng chuyện đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Vì vậy, trong mắt Án Đạ Dị, một khi bầy bảo tử phi long với số lượng kinh hoàng này tụ lại, chúng nghiễm nhiên trở thành mục tiêu tấn công tốt nhất. Một đống danh vọng của tổng tợ dọ tọt và dĩ nhiên là cả những vật phẩm rơi ra đáng kể. Gã vô cùng tự tin vào chiêu ma trận báo tâm linh mà mình đã che giấu. Trong mắt gã, bầy bảo tử phi long này khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Bầy bảo tử phi long này là phòng tuyến cuối cùng mà nữ hoàng lưỡi đao mỏ dịt gặng sắp đặt để chặn đường, dĩ nhiên bà ta đã tính đến điểm yếu lớn nhất của chúng. Đặc biệt là khi đối mặt với tổng tợ dọ tọt hùng mạnh, vốn rất giỏi tấn công quân thể. Thứ bù đắp cho điểm yếu lớn nhất của chúng chính là một đơn vị anh hùng. Một con bảo tử phi long anh hùng trông không có gì nổi bật, về ngoại hình gần như không khác gì những con bảo tử phi long khác, lẫn vào trong bầy đàn, chẳng khác nào một hòn đá giấu mình giữa bãi sỏi ven sông. Nhưng, vàng thật không sợ lửa, vào thời điểm báo tâm linh hùng mạnh giáng xuống, tất cả những con bảo tử phi long khác đều bắt đầu tập trung lại gần nó. Con bảo tử phi long anh hùng này ngay lập tức tạo ra một tấm khiên khổng lồ bao bọc xung quanh, bề mặt tấm khiên có một lớp màu xanh lũ ướt, khéo léo che chắn toàn bộ đòn tấn công của báo tâm linh. Nói cách khác, trong khoảnh khắc đó, Án Đạ Dị đã tung ra ma trận báo tâm linh, cạn kiệt MP nhưng đến một quặng lông của bảo tử phi long cũng không chạm tới. Điều gã phải đối mặt bây giờ là cơn cuồng công của bảy bảo tử phi long đang ở trạng thái đỉnh cao và bị chọc giận. Chỉ trong nháy mắt, Án Đạ Dị từ một người thắng cuộc nắm chắc phần thắng đã biến thành kẻ thất bại sắp thua sạch cả mạng sống lẫn chiếc quần lót trên người. Phèn Sen Nhi Án không chút do dự khắc kỹ năng thức tỉnh, dấu ấn sinh tồn lên người Án Đạ Dị. May mà lúc này hắn còn có thiên phú, lời than của tử thần bám vào người, nên cũng không lo mình sẽ bị giết trong nháy mắt. Dưới sự bảo vệ của tấm khiên khổng lồ, bảy bảo tử phi long che trời lấp đất lao xuống, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. 50m, 40m, 20m. Trong chớp mắt, Án Đạ Dị đã lọt vào tầm bắn của chúng, dù có dấu ấn sinh tồn bảo vệ, gã vẫn có khả năng rất cao bị giết ngay lập tức. Ngay lúc này, một cuồng nhiệt giả đứng bên cạnh đột nhiên bốc cháy, rồi phùng lên. Đúng vậy, thứ đốt cháy nó là một ngọn lửa màu đỏ sẫm, sau đó nhanh chóng biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, trông giống hệt Án Đạ Dị, chỉ khác là màu sắc của quả cầu ánh sáng đã chuyển thành đỏ đen, và bóng người bên trong toát ra một áp lực đáng sợ. Gã này, cũng giống như Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ, bản thân không có bất kỳ năng lực tấn công vật lý nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh tinh thần của mình để khiến kẻ địch trên chiến trường nghe danh đã sợ mất mật. Về ngoại hình, gã trông giống hệt Án Đạ Dị. Sự khác biệt giữa hai người là, quang minh chấp chính quan mà Án Đạ Dị biến thành là một quả cầu ánh sáng màu trắng, còn gã tên lùn này lại có hình dạng một quả cầu ánh sáng màu đỏ đen, như thể vừa được vớt lên từ hồ dung nham của địa ngục.
những sinh vật mạnh mẽ này được cấu thành từ năng lượng đỡ lạt mà sống và được truyền vào cơn thịnh nộ vĩnh hằng của hắc ám chấp chính quan. Chúng có thể được tạo ra từ sự hợp nhất của hai hắc ám thánh đường võ sĩ bất kỳ và có thể kiểm soát năng lượng huyền bí trong không thời gian. Những đơn vị bay đáng sợ này mạnh đến mức hắc ám thánh đường võ sĩ đã không thừa nhận sự tồn tại của chúng trong suốt 1.000 năm. Sau khi tộc sở phá hủy hành tinh Xoa, hắc ám thánh đường võ sĩ bắt đầu nhận ra sự cần thiết của loại vũ khí mạnh nhất này và đã mở khóa chúng. Tên đầy đủ của gã là hắc ám chấp chính quan, và kẻ xuất hiện lúc này lại còn là một hắc ám chấp chính quan cấp anh hùng. Vừa cảm nhận được luồng áp lực đó, Phèn Sen Nhi An đã biết gã này chính là thủ lĩnh của đội đột kích được chọn, người chấp hành được cụ ạ kỳ hùng mạnh lựa chọn. Nụ gã này vậy mà vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh mình, có lẽ gã cho rằng không phải đồng tộc, lòng dạ tức khắc coi mình là yếu tố bất ổn nhất trong cả đội. Không ngờ gã lại xuất hiện vào lúc này. Vẻ ngoài rực cháy màu đỏ sẫm của hắc ám chấp chính quan trên chiến trường sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả bầy bảo tử phi long đang lao xuống từ trên trời cũng không ngoại lệ. Nhưng có bảo tử phi long anh hùng dẫn đầu, lại có tấm khiên bức xạ mạnh mẽ bảo vệ, bất kỳ dị năng gây sát thương nào cũng sẽ bị tấm khiên hấp thụ, vì vậy chúng lao tới không chút do dự. Tuy nhiên, trong bầng sáng tựa máu tươi, đủ giơ tay trái lên, nhắm vào tấm khiên bức xạ khổng lồ trên không trung. Không, chính xác hơn là nhắm vào bầy phi long đang điên cuồng đập cánh bên trong, nôn ra vô số bảo tử để oanh tạc. Ý chí của gã trong nháy mắt đã kết nối với sức mạnh to lớn của vũ trụ bao la, gây ra sự cộng hưởng. Một vòng xoáy không gian kinh hoàng lập tức bùng nổ, lực hút mạnh mẽ của nó không gây ra bất kỳ sát thương nào, nhưng lại có thể bỏ qua sự bảo vệ của tấm khiên bức xạ, thứ này chỉ chặn sát thương, khiến phần lớn bảo tử phi long bị giữ lại một cách kỳ lạ, như thể thời gian đã ngưng động. Nắm lấy cơ hội này, Phèn Sen Nhi An lao tới, vừa đá vừa đẩy án đã dị lệch khỏi đường bay của bầy bảo tử phi long. Cùng lúc đó, một chuyện còn khó tin hơn đã xảy ra, sau khi nổ tung ra một chiêu đại lốc xoáy, ngọn lửa đỏ đèn trên người gã điên cuồng bùng lên, tạo thành một ký hiệu cổ của tộc Tợ Dọ Tọt có đường kính đến 2 mét, rồi gã hét lớn, bóng tối là bất khả kháng cự. Ký hiệu cổ của tộc Tợ Dọ Tọt vỡ tan trong nháy mắt, không gian phía trên đầu bầy bảo tử phi long đang bị đại lốc xoáy khống chế đột nhiên nứt ra, vô số vòng ánh sáng màu vàng tỏa ra, rồi tất cả bảo tử phi long trong phạm vi đều bị khống chế tinh thần cùng một lúc, nói cách khác, chúng đã trở thành đơn vị bị nụ chi phối. Khống chế tinh thần quân thể. Con bảo tử phi long anh hùng kia, dĩ nhiên không thể bị khống chế tinh thần, nhưng điều này đồng nghĩa với một việc, nó vừa hay đã lọt vào tầm bắn của bầy bảo tử phi long vừa bị khống chế. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số bào tử tấn công đã hung hãn bắn vào người nó. Đơn vị anh hùng mạnh mẽ này lập tức biến thành bọt máu bay đầy trời. Kết cục thảm khốc, quá trình chắc trở. Chẳng trách có câu nói giết người không cần dao, trên chiến trường, những đơn vị không có khả năng tấn công trực tiếp thường lại gây ra sự phá hoại lớn nhất. Trong mắt Nụ không hề có sự sống chết của Án Đạ Dị, gã phải đảm bảo pháp thuật của mình có thể phát huy hiệu quả 100%. Vì vậy, trên thực tế Án Đạ Dị đã phải hứng chịu một phần đòn tấn công của bầy bảo tử phi long, và tổng sát thương tích lũy lại vô cùng đáng kinh ngạc. Có thể nói, nếu không có kỹ năng thức tỉnh của Phèn Sen Nhi An bảo vệ, Án Đạ Dị có lẽ đã chết rồi. Dù vậy, gã cũng đang trong tình trạng trọng thương hôn mê. Chương 41, phá trận. Lúc này trong mắt Phương Sâm Nham, ánh sáng quanh người Án Đạ Dị cũng vô cùng yếu ớt, trông như sắp tắt ngấm bất cứ lúc nào. Trong một trận chiến quân đoàn khủng khiếp thế này, sức mạnh cá nhân quả thực bị suy yếu đến tột cùng. Nu, một kẻ lạnh lùng và tính toán đến cực điểm, chắc chắn sẽ ưu tiên việc dị năng của mình phải trúng mục tiêu. Còn sống chết của Án Đạ Dị, đó là chuyện ngoài tầm cân nhắc. Hơn nữa, hy sinh vốn là đức tính mà một chiến binh anh hùng của tổng tợ dọ Tos nên có. Vì vậy, Án Đạ Dị có thể sống sót, thật sự là vô cùng may mắn. Nói thật, sự xuất hiện của Nu nằm ngoài dự liệu của nữ hoàng lưỡi đao, bởi vì xét về thực lực, Nu đã ở trạng thái đỉnh cao của một đơn vị anh hùng, chỉ thiếu chút nữa là bước vào hàng ngũ cự đầu. Thêm vào đó, gã này cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, kết quả là vào thời khắc này lại đột ngột bùng nổ, giáng một đòn chí mạng vào tộc sở. Trong đòn tấn công trước đó của Nu, ít nhất mấy trăm con bảo tử phi long đã bị điều khiển tinh thần của hắn ảnh hưởng, toàn bộ trở thành nô lệ của hắn. Đòn tấn công này có thể nói là đã dốc toàn lực của Nu, khiến hắn lúc này cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Khi Phương Sâm Nham nhìn về phía hắn, một loạt dữ liệu vốn bị che giấu hoàn toàn mới hiện ra. Nu, sinh vật năng lượng tờ lâm mạ, chủ loại, đặc gạ cổng thuộc tính, máu 5 điểm, lá chắn năng lượng 35.000 điểm, hiện còn 12.199 điểm, tốc độ hồi phục 3 điểm 1 năm giây, thuộc tính cơ bản, không rõ năng lực, vòng xoáy thời không, sử dụng sức mạnh hắc ám trong thời không, khiến kẻ địch trong phạm vi đồng thời rơi vào trạng thái tĩnh lặng thời gian, ngưng động trong dòng thời gian, nhưng ở trạng thái này vẫn sẽ phải chịu mọi sát thương. Thời gian duy trì 12 giây. Thời gian hồi chiêu 600 giây. Năng lực, điều khiển tinh thần, sử dụng sức mạnh hắc ám trong linh hồn để kiểm soát tư tưởng của các sinh vật khác, đây chính là vũ khí tối thượng của Đạc Gà Cổng. Đạc Gà Cổng có thể thông qua nỗ lực và năng lượng khổng lồ của ý chí để đạt được mục đích kiểm soát tư tưởng của sinh vật khác. Sau khi bị kiểm soát, sức mạnh và kiến thức của sinh vật đó sẽ thuộc về Đạc Gà Cổng. Dưới sự nỗ lực của đủ, năng lực này vừa có thể thi triển lên một mục tiêu duy nhất, thậm chí nô dịch cả đơn vị anh hùng mạnh mẽ, vừa có thể biến nó thành kỹ năng phạm vi, nô dịch toàn bộ đơn vị trong phạm vi cùng một lúc. Thời gian hồi chiêu của năng lực này là 48 giờ. Năng lực, phản hồi, đốt cháy toàn bộ điểm năng lượng tinh thần của mục tiêu, đồng thời gây ra lượng sát thương tương đương. Hệ quả dây chuyền mà đòn tấn công thành công của Nụ mang lại vô cùng kinh người. Thứ nhất, phe tộc sở mất đi một lực lượng cơ động cao, tấn công mạnh. Không chỉ vậy, lực lượng này còn quay ngược lại phe tộc Tợ Dọ Tọt. Đây không còn là tiêu diệt đơn giản nữa. Lấy một ví dụ, nếu trước đó thực lực giữa tộc sở và tộc Tợ Dọ Tọt là 84, thể hiện ưu thế áp đảo gấp đôi, thì sau đòn tấn công của Nụ, sức mạnh của tộc sơ bị suy yếu xuống còn 6, trong khi sức mạnh của tộc tờ giỏ tọt lại tăng lên 6. Cứ thế một bên suy yếu, một bên lớn mạnh, ưu thế áp đảo của tộc sơ lại bị một kỹ năng mạnh mẽ của nụ săn bằng. Trận chiến sau đó càng thêm thảm khốc. Nụ, với thực lực tăng vọt, đã chỉnh đốn lại quân đội, hiên ngang lao thẳng vào đội quân tộc sơ trong bóng tối một lần nữa. Mục đích của hắn là đi tiếp ứng cho các cánh quân tợ rõ tọt đã bị tộc sở chia cắt thành nhiều mảnh. Bởi vì có đội quân bảo tử phi long số lượng khủng bố này bất chấp thương vong mở đường, cộng thêm việc tộc sở thiếu các loại phép thuật sát thương diện rộng như báo tinh thần, nên lúc này Phương Sâm Nham và những người khác theo sau nụ sông lên lại có cảm giác như trẻ tre, giống như một con dao nóng xuyên qua bơ. Nhưng cũng phải chú ý rằng, cuộc đột phá điên cuồng này được tạo nên bởi tỷ lệ thương vong cực cao của bảo tử phi long. Dưới sự tấn công của vô số thích xạ, những con bảo tử phi long mỏng manh ở tuyến đầu cứ vài giây, mười mấy giây lại chết một con, thỉnh thoảng còn có rơi cảm tử lao vào tấn công khủng bố. Sau khi liên tiếp hội quân với hai cánh quân tợ rõ tọt bị bao vây, nụ dường như định đi giải cứu cánh quân tợ rõ tọt thứ ba, nhưng đi được nửa đường lại đột ngột chuyển hướng. Cùng lúc đó, căn cứ tợ rõ tọt ở không xa cũng có động thái lớn, chiếc hàng không mẫu hạm cấp anh hùng trước đó gào thét bay ra, hộ tống phía sau là chiến hạm phổ Ennis anh hùng của Divina, cùng các loại đơn vị bay cơ động cao thông thường khác, hiên ngang lao về phía bên này. Phương Sâm Nham ban đầu còn không hiểu ý đồ đột ngột chuyển mục tiêu của đủ, nhưng lúc này hắn cũng thân bất do kỷ, bị cuốn vào đại quân đang hăng máu điên cuồng lao về phía trước. Hắn cũng cảm nhận được áp lực và sức cản phía trước cực lớn. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã hiểu ra ý đồ của vị đặc gạ cường mạnh mẽ này, đó chính là đánh thẳng vào sao huyện, giữa vạn quân lấy đầu tướng địch. Đúng vậy, mục tiêu của đủ chính là não trùng đang thay thế nữ hoàng chỉ huy trận chiến trên chiến trường. Nữ hoàng lưỡi đao tuy đã trọng thương Vũ Dạ Kỳ, nhưng bản thân cũng không thể nào lành lặn, lúc này chắc chắn đã quay về tổ chính để nghỉ ngơi hồi sức. Vậy thì chỉ cần dùng cách bắt giặc phải bắt đua trước để tiêu diệt con nao trùng kia, thì gần như chắc chắn có thể giành thắng lợi trong trận chiến này. Nụ vợ như muốn giải cứu cánh quân bị chia cắt của mình, dù binh lực chủ chốt của tộc sở nghiêng về hướng đó, sau đó bất ngờ đâm thẳng về phía vị trí của nao trùng tộc sở, đồng thời còn điều động viện quân từ căn cứ tợ dọ tos. Ít nhất thì thế công toàn lực đã được tung ra. Phản ứng tiếp theo của tộc sở chắc chắn là vội vã rút quân về toàn diện. Như vậy, vòng vây của cánh quân bị bao vây kia tự nhiên sẽ được giải trừ, còn nụ thì có thể nhận được sự hỗ trợ từ viện quân của căn cứ cộng với cánh quân vừa thoát khỏi vòng vây của tộc sở. Lấy kẻ có chuẩn bị đối phó với người không phòng bị, tự nhiên chiếm thế thượng phong. Trong cuộc công thủ này, não trùng của tộc sở đã phải chiến đấu vì sự sống, thì tộc tợ dọ tọt cũng đâu khác gì. Nếu trong đêm nay không thể khiến tộc sở chịu tổn thất nặng nề khó lòng hồi phục, thì đợi đến khi nữ hoàng lưỡi đao tỉnh lại, tộc tợ dọ tọt đã tung hết bài tẩy cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tộc sở. Vì vậy, quyết tâm và ý chí chiến đấu của cả hai bên đều kiên cố đến mức không thể tưởng tượng, mang ý vị không chiến đấu đến binh sĩ cuối cùng sẽ không dừng tay, do đó sự thảm khốc của cuộc công thủ này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng trong số những anh hùng mà Phương Sâm Nham quen biết, Sổ Cạ Đạ Bữa lớn áo choàng đỏ đã tử trận. Hàng không mẫu hạm anh hùng bị vô số thích xạ và rơi cảm tử vây quét, bị đâm nổ tăng cảnh. Ngay cả chiếc vận tải cơ cấp anh hùng kia cũng bị tộc sở điên cuồng đâm nổ. May mà phi công của vận tải cơ được Phương Sâm Nham cứu chữa kịp thời nên sống sót, còn đỏ trệ gỗ vì là đơn vị đánh xa, bị bắn gây ba chân, nếu không phải Phương Sâm Nham nhanh trí thì gã cũng khó mà sống sót. Những đơn vị anh hùng mạnh mẽ này có thể nói là chết 10 phần không còn một, ngay cả mấy trăm con bảo tử phi long mà nụ dụ dỗ được lúc trước, giờ cũng chỉ còn lại lèo kèo mười mấy con. Nhưng mục tiêu cuối cùng, náo trùng cũng cuối cùng đã xuất hiện trước mặt họ. Vẻ ngoài của gã này trông gần như không có gì khác biệt so với hacker náo trùng, ngoại trừ những đường vân màu đỏ rõ rệt từ đầu đến lưng. Đúng vậy, đây chính là người bạn cũ của Phương Sâm Nham, náo trùng vằn đỏ từng một thời tranh hùng với hacker trên hành tinh V xa xôi. Nó lúc này rõ ràng cũng đã nâng cao phẩm cấp của mình, từ hình dạng béo ú như giỏi biến thành một đơn vị chiến đấu có lớp vỏ giáp bảo vệ toàn thân như dán. Không một lời thách đấu, cũng không một câu trao đổi, nụ chỉ tay một cái, cơn bão thời không của hắn liền giáng xuống trận địa đang nghiêm ngặt chờ địch của tộc sở. Ít nhất mấy trăm con tấn mãnh thú, thích xạ, mãnh mã cự thú đã bị cơn bão không gian và xiềng xích thời gian mạnh mẽ giam cầm, lập tức mở ra một lỗ hổng trên phòng tuyến vững như thành đồng. Tiếp đó là ba chiêu mở màn của tổng tợ dọ tos, cũng là ba chiêu đã được tôi luyện ngàn lần và cực kỳ hiệu quả. Đó là đầu tiên dùng báo tinh thần càn quét, sau đó điều động kim giáp trùng có tầm bắn siêu xa để hành tạc bằng tinh thể, cuối cùng dị luật và dở dạ gùn sẽ tràn lên dọn dẹp tàn cuộc. Chỉ là đội cận vệ bên cạnh não trùng cũng cực kỳ mạnh mẽ, hai bên giao chiến ác liệt. Phương Sâm Nham lúc này không biết ghen tị với án đã gì đến mức nào khi được đưa thẳng về hậu phương chữa trị, còn hắn thì phải cứng đầu xông lên tuyến đầu một lần nữa. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để né tránh, cố gắng chọn kẻ yếu mà đánh, nhưng những kẻ có thể trụ lại vào lúc này đều là tinh nhuệ đã kinh qua trăm trận, áp lực tuyệt đối không hề nhẹ. Phương Sâm Nham ghét nhất là hắn có mấy lần giả vờ bị trọng thương nằm liệt trên mặt đất, thế mà lại lập tức thấy nụ nhìn sang bằng ánh mắt lạnh lùng, chế dễ ước. Phương Sâm Nham chỉ đành ngoan ngoãn bỏ dậy tiếp tục chiến đấu, chống đỡ ở tuyến đầu. Phương Sâm Nham lại không biết, Lũ là một người ủng hộ thuyết tinh anh của tổng tợ dọ tọt còn cuồng nhiệt hơn cả Sổ Cạ Đạ, cho rằng toàn bộ chủng tổng tợ dọ tọt là hoàn mỹ nhất. Thế nhưng Phương Sâm Nham, một con người yếu đuối, lại đang ở ngay dưới mí mắt hắn, chống cự trên chiến trường điên cuồng này còn lâu hơn cả phần lớn tinh anh tợ dọ tọt, đương nhiên sẽ khiến Lũ phải chú ý toàn diện. Chết tiệt bị ép đến đường cùng, Phương Sâm Nham chỉ đánh rút ra dạ tâm, tuyên án một con thích xà trước mặt là kẻ dị giáo, sau đó bóc cỏ. Hắn đang dựa vào chức năng hút máu của dạ tâm để hồi phục máu. Có thể thấy Phương Sâm Nham lúc này đã bị dồn ép đến mức nào. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một chiếc phi thuyền có hình dáng khí động học vô cùng kỳ lạ đột nhiên bay ra từ trong bóng tối. Thân máy màu xanh lam lấp lánh, lại có rất nhiều cửa sổ trong suốt. Vẻ ngoài của nó vô cùng ngầu, quả thực rất giống một con phượng hoàng điên cuồng được chịu tượng hóa.
Đúng vậy, đây chính là phi thuyền phổ Ennis anh hùng do Divina điều khiển, cô cũng đã kịp thời đến chiến trường. Nhân lúc một nhóm quân tợ rõ tỏ sự liều chết tấn công điên cuồng, đội cận vệ bảo vệ não trùng bằn đỏ cuối cùng cũng lộ ra một kẽ hở, nhưng cũng chỉ là một kẽ hở mà thôi, một kẽ hở chỉ đủ để ánh mắt xuyên qua. Nhưng đúng vào lúc này, mũi phi thuyền phổ Ennis của Divina đột nhiên bắn ra một luồng sáng lam trắng không thể tả nổi, chiếu thẳng vào người não trùng bằn đỏ.
Chương 42, quân cờ vô tình chiến hạm vương hoàng, khí giới hạm nhẹ chính xác, loại, máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không cao cấp thuộc tính, độ bền 8000 điểm một khiên, năng lượng 5000 điểm thuộc tính cơ bản, chưa rõ mô tả, Phượng Hoàng là một loại máy bay chiến đấu cực kỳ nhỏ gọn nhưng vô cùng nguy hiểm, thay thế vai trò của máy bay trinh sát và tàu hải tặc trước đây của tộc Tợ Dọ Tọt. Chiến hạm Phượng Hoàng thường được dùng để tuần tra ở biên giới lãnh thổ Tợ Dọ Tọt và tiêu diệt mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Pháo ẩn kép của nó phát huy hiệu quả rất tốt trong không chiến và cũng có thể dùng để càn quét bộ binh. Năng lực, tiêu trọng lực, đánh dấu kẻ địch trên mặt đất ở xa, tính toán các loại dữ liệu của mục tiêu, sau đó khiến trọng lực của nó mất cân bằng và lơ lửng trên không, không thể tấn công hay di chuyển, kéo dài 10 giây. Thời gian hồi chiêu 30 phút, sau khi được cải tiến và kết hợp với thực lực mạnh mẽ của Divana, độ ưu tiên của năng lực này rất cao. Năng lực, thủy triều hạn, trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ khiên năng lượng không được thấp hơn 3000 điểm, để kích hoạt thủy triều hạ xung quanh, gây sát thương cho máy bay địch trong một vùng trời rộng lớn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, chiến hạm Vượng Hoàng sẽ mất hết năng lượng. Những kẻ địch cảnh giác thường sẽ né tránh khi chiến hạm tung chiêu, sau đó quay lại và tung đòn chí mạng vào chiếc chiến hạm đã mất khả năng chống cự. Vì vậy, các phi công của chiến hạm Phượng Hoàng thường sẽ sử dụng kỹ năng so le nhau để tạo thành một lưới hủy diệt liên tục trên không. Dưới sự điều khiển của Divana, chiếc chiến hạm Phượng Hoàng mạnh mẽ này sau khi giải phóng thủy triều hạt sẽ lập tức chui vào một lỗ sâu nhỏ rồi tẩu thoát, dịch chuyển ngẫu nhiên đến một vị trí trong phạm vi 5 km, nhờ đó khả năng sống sót được tăng lên đáng kể. Mặc dù hiện tại chưa có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cho thấy não trùng huyết văn đã hoặc sắc bị tổn thương, nhưng rõ ràng, trong mắt tất cả tộc sở, việc não trùng bị chiến hạm Phượng Hoàng đánh dấu như thế này tuyệt đối không phải là điểm lành. Nhưng dù não trùng huyết văn dãy rủa chống cự thế nào, luồng sáng xanh trắng vẫn luôn kết nối nó với phi thuyền Phượng Hoàng, không có khả năng thoát ra. Lũ sở lúc này cũng điên cuồng lao về phía kẻ đầu sỏ Divana, nhưng tất cả đều bị quân tợ dọ tọt đã chuẩn bị từ trước chặn đứng lại. Cuối cùng, Divana đã tính toán xong, toàn bộ thân máy bay phát ra ánh sáng chói lòa giữa tiếng gió gào thét. Não trùng huyết văn béo ú lập tức lơ lửng bay lên, thoát khỏi vòng bảo vệ dày đặc như nêm của đội hộ vệ, bất lực trôi nổi lên độ cao 10 mét. Ở phía không xa, giữa vòng vây của vạn quân, nó đã chờ đợi từ lâu, hít một hơi thật sâu, âm thanh như báo tố gào thét trên tầng mây. Cùng với động tác hít vào của Đoạt, khối ánh sáng đỏ rực bao bọc quanh cơ thể y dường như bị hút vào trong, cuối cùng chỉ để lại một bóng đen hình người. Ngay sau đó, cánh tay của Đoạt đột nhiên biến thành một cây roi dài đen kịt, vung bút lao tới, quất mạnh lên cơ thể não trùng huyết văn. Ngay khoảnh khắc cây roi đen kịt tiếp xúc với não trùng huyết văn, tất cả mọi người đều có một cảm giác rõ ràng, như thể thứ gì đó cực kỳ quan trọng đã bị ép văng ra khỏi cơ thể nó, rồi tan biến vào không trung. Phản hồi. Đây chính là một năng lực mạnh mẽ khác của Vas. Lập tức hủy diệt toàn bộ tinh thần lực của đối phương, đồng thời gây ra sát thương tương đương với lượng tinh thần lực đã bị hủy diệt. Sau khi tung ra đòn phản hồi này, nó dường như cũng bị trọng thương, suy yếu tột độ, lảo đảo muốn ngã. Dù ánh sáng đỏ trên người lại xuất hiện, ý vẫn trông vô cùng mong manh. Chỉ là não trùng huyết văn trông còn thảm hại hơn. Hình dáng của nó lúc này giống như một con bọ cánh cứng khổng lồ, nhưng có thể thấy rõ một lượng lớn chất lỏng màu ngọc bích đang tuôn trào từ những kẽ hở trên lớp vỏ giáp, nhỏ giọt xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả các đơn vị tợ dọ tọt có khả năng tấn công tầm xa xung quanh, cộng thêm các đơn vị bay trên không, đều bắt đầu dốc toàn lực tấn công con nao trùng mạnh mẽ này. Điều bi thảm nhất lúc này là, do đòn khống chế tinh thần của loạt trước đó đã gần như phá hủy hơn 70 không quân của tộc sở, lại thêm trận chiến ác liệt cho đến giờ, nên không lực của quân sở lúc này gần như bằng không. Nói cách khác, trừ khi bộ binh sở có thể nhảy cao hơn 10 mét, nếu không chúng không có cách nào dùng thân mình làm lá chắn để hấp thụ sát thương thay cho nao trùng huyết văn. Ngay cả một kẻ trâu bò như Phèn Sẹn Nhỉ Ản cũng cảm thấy sự bất lực của cá nhân trong một trận chiến quy mô lớn như vậy. Đối với não trùng huyết văn cũng thế, lớp vỏ giáp và lượng máu dù mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi đòn tấn công tập hỏa của vô số đơn vị bình thường. Vì vậy, con bọ béo ú này đã không thể cầm cự cho đến khi 10 giây lơ lửng kết thúc mà nổ tung ngay trên không. 17, 18 mảnh sắc màu nâu sấm hỏa cùng những mảnh vỏ giáp, chất dịch cơ thể màu ngọc bích văng tung tóe khắp nơi, khiến khung cảnh càng thêm thảm khốc. Sau đó những sinh vật sợ giận dữ điên cuồng tràn lên. Cuộc huyết chiến lại một lần nữa nổ ra. Phèn Sẹn Nhỉ Ản lén lút chuẩn đi ngay lúc này. Dù cậu kinh ngạc phát hiện trong hàng ngũ quân cờ rõ tọt đột nhiên xuất hiện vài khế ước giả có lẽ là đến hớt tay trên, nhưng cậu vẫn chạy nhanh hết mức có thể. Trông chẳng giống như chiến thuật của tộc cờ rõ tọt đã thành công, vừa đánh bại tộc sở, mà ngược lại như thể tộc cờ rõ tọt đã đại bại. Đúng là một đám không biết nên không sợ. Phèn Sẹn Nhỉ Ản vừa thở dài vừa bỏ chạy. May mà tên loạt kia sau khi tung chiêu phản hồi đã suy yếu đến mức không chịu nổi, không dành để ý đến mình, nếu không thì mình thật sự không thoát khỏi sự giám sát của y hệ hưởng. Cảm giác này, cô ta sao lại đến nhanh như vậy? Trên chiến trường lúc nãy, chiến hạm Phượng Hoàng do Divana điều khiển đang bốc khói đen và rơi xuống rất nhanh. Một tia sét màu đỏ máu đã đánh trúng buồng lái, lập tức nâng nhiệt độ bên trong lên hơn 3000 độ. Divana bị giết ngay tức khắc. Còn Vas đã bị một thanh cốt nhận chém thẳng từ trên xuống dưới, bổ làm hai nửa. Là một sinh vật năng lượng đỡ lạc mạ, cái chết của Vas không hề thảm khốc hay đáng sợ. thực chất chỉ là từ một khối ánh sáng đen được bao bọc bởi ánh sáng đỏ biến thành hai khối, sau đó từ từ tan biến vào không khí. Nhưng cái chết của y lại trực tiếp dẫn đến hậu quả thảm khốc là rắn mất đầu. Nữ hoàng lưỡi đao mọ dị đẳng lại một lần nữa giáng lâm chiến trường. Cảm nhận được áp lực vô hình đáng sợ truyền đến, Phèn Sen Ni An lập tức tăng tốc bỏ chạy không chút che giấu. May mắn là cậu chạy thuộc hàng nhanh nhất, hơn nữa nơi này đã thực sự là rìa chiến trường, nên không lâu sau đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc chiến. Lúc này Phèn Sen Ni An mới dừng lại. Cậu phát hiện bóng tối vô tận bao quanh mình đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh sao mờ ảo trên bầu trời và ánh lân tinh yếu ớt hắt ra từ mặt đất màu xanh sắt. Mặc dù ánh sáng không chói mắt, nhưng vì độ bụi trong không khí rất thấp nên vẫn có thể nhìn thấy rất xa. Đương nhiên, còn có cái lạnh thấu xương đang từ từ xuyên qua lớp quần áo thấm vào da thịt, khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo đến tận xương thủy. Rất nhanh, lão Charlie đã đến hội ngộ với Phèn Sen Ni An. Là một người hầu, lão có thể cảm nhận được vị trí của Phèn Sen Ni An. Vì sức chiến đấu của lão Charlie trên chiến trường chính diện gần như bằng không, nên Phèn Sen Ni An vẫn luôn để lão ở bên phía loài người. Lúc này lão Charlie đang lái một chiếc xe chiến vụn tủ của loài người đến. Đây là một cỗ máy chiến tranh đệm từ có hình dáng giống xe mô tô, nổi tiếng với tốc độ cao. Điều này cho thấy căn cứ của loài người ở đó phát triển khá tốt. Phèn Sen Ni An nhảy lên xe chiến vụn tù, hơi ấm bên trong lập tức làm cơ thể cứng đờ của cậu dịu lại. Lao cha Li liếc nhìn chiến trường đằng xa rồi nói, chủ nhân, có vẻ như ngài đã lường trước được sự xuất hiện của nữ hoàng lưỡi đao. Phèn Sen Ni An cười nói, đương nhiên, vì khi tôi trải qua thế giới sở tạ cờ dạp trước đây, tôi đã từng chứng kiến tình trạng sau khi nao trùng của một bộ lạc sở bị giết. Lực lượng còn lại của chúng có thể nói là hoàn toàn mất kiểm soát, tự mình chiến đấu, như một đống cắt rời rạc. Thậm chí chỉ cần có não trùng khác xuất hiện, chúng có thể dễ dàng thu phục những tàn quân này mà không tốn chút sức lực nào. Thế nhưng, sau khi não trùng huyết văn bị giết, mặc dù sức chiến đấu của lũ sở đó đã giảm do mất hiệu ứng hào quang của não trùng, nhưng ý chí chiến đấu của chúng lại càng cuồng nhiệt hơn. Điều này chỉ có thể giải thích một điều, đó là chúng đã cảm nhận được một xương sống tinh thần khác. Xương sống tinh thần này ngoài nữ hoàng lưỡi đao mọ dịt gẳng ra thì còn có thể là ai? Lao cha Ly ngồi ở hàng ghế sau, những nếp nhăn trên mặt sâu hắm như dao chém búa đủ. Lao khẽ ho rồi nói, tôi ngửi thấy mùi âm mưu trong chuyện này, có quá nhiều dấu vết của những quân cờ rõ ràng. Rõ ràng, đỉnh cao chiến lược của tổng tợ dọ Tosin là ưu nạ kỳ không bằng mọ dịt gẳng, nhưng ở cấp độ thấp hơn, loạt cấp bán thần lại cao hơn một bậc so với nào trùng huyết văn. Nhưng kết quả hiện tại là, nữ hoàng lưỡi đao mọ dịt gẳng tuy đã giết được đoạt, nhưng nào trùng huyết văn cũng đã chết, cô ta buộc phải tái xuất dù đang mang thương tích để thống lĩnh quân sở, thực lực của cô ta chắc chắn sẽ lại giảm xuống. Trong khi đó, ưu nạ kỳ đang tĩnh dưỡng thì thực lực lại tăng lên. Bên này yếu đi, bên kia mạnh lên, đỉnh cao chiến lược của hai bên bất chi bất giác đã quay trở lại trạng thái cân bằng. Ánh mắt Phèn Sen Ni An lóe lên, ông nói vậy, cảm giác đội quân quả thực rất mãnh liệt. Nuốt đổi lấy não trùng huyết văn và sự chênh lệch sức mạnh giữa Nuốt và não trùng huyết văn đã tác động ngược lại lên nữ hoàng lưỡi đao mọ dị gẳng, làm giảm thực lực của cô ta. Nếu nói Nuốt cấp bán thần vốn đã có quan hệ không tốt với Unagi, thì cục diện chiến trường hiện tại đúng là đậm mùi âm mưu. Lao cha Li khẽ ho, chủ nhân, thực ra đây là một cơ hội, dù rất nguy hiểm. Phèn Sen Ni An nheo mắt nói, ý của ông tôi hiểu. Nữ hoàng lưỡi đao mọ dị gẳng lúc này không thể rời khỏi tiền tuyến. Vậy thì lực lượng phòng thủ trong căn cứ của tộc sở gần như đã giảm xuống mức thấp nhất. Nếu dám mạo hiểm thì chương 43, nhất cử lưỡng tiện ý nghĩ ghé thăm phòng ngủ của nữ hoàng vừa nảy ra trong đầu Phương Sâm Nham đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Tin rằng các độc giả cũng đang máu nóng sôi trào, tình tiết xông vào hàng rồng, thắng lợi trở về tuy cũ rích, nhưng không thể không nói là vô cùng hào hùng, sảng khoái, khiến người ta hưng phấn đến mức không thể kiềm chế. Về bản chất, việc xông vào hang rồng và xông vào phòng ngủ của nữ hoàng lưỡi kiếm có lẽ có mức độ rủi ro tương đương. Thực lực đơn thể của nữ hoàng lưỡi kiếm chắc cũng không chênh lệch với cự long là bao. Nếu còn có thể dẫn theo đàn em, thì cự long có lẽ đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhưng có một điểm khác biệt rất lớn, ai cũng biết rồng thích sưu tầm những thứ lấp lánh, bảo vật các kiểu, rồi chẳng bao giờ tiêu xài, nên của cải sẽ tăng nhanh theo thời gian, mức tăng ít nhất cũng vượt qua bất kỳ sản phẩm tài chính nào của các ngân hàng hiện nay. Còn nữ hoàng, tạm không nói đến việc cô ta có sở thích sưu tầm bảo vật hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng nữ hoàng chắc chắn cũng là phụ nữ. Mà ai cũng biết, phụ nữ bình thường đi mua sắm quẹt thẻ đến cháy túi là chuyện thường tình. Vì vậy, cứ cho là cô ta có sở thích sưu tầm bảo vật đi, nhưng rất có thể tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn tốc độ thu thập. Do đó, khả năng Phương Sâm Nham mạo hiểm một chuyến công cốc, mất cả trí lẫn trải cũng cực kỳ cao. Đang lúc do dự, Phương Sâm Nham bỗng thấy Lao Cha Ly đang đứng chắp tay cung kính bên cạnh, bèn hỏi, Nguyên Vương, à không, Lao Cha Ly, ông thấy sao? Lao Cha Ly rất bình tĩnh đáp, tôi biết chủ nhân đang lo lắng điều gì, nhưng dựa theo nguyên tắc của không gian, nếu nơi ở của nữ hoàng không có lợi ích gì, thì rủi ro chúng ta phải đối mặt cũng sẽ không lớn. Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, nói, căn cứ chủng tộc dù có chống rông đến đâu, chắc chắn vẫn còn một lực lượng phòng vệ nhất định. Nếu tôi ứng phó không tốt, rất có thể sẽ bị kẹt lại bên trong. Lao Cha Ly trầm giọng đáp, theo suy đoán của tôi, lúc này thần tộc và chủng tộc sẽ không giao chiến quy mô lớn nữa, mà rơi vào thế giằng co. Khả năng nữ hoàng dẫn quân quay về là rất nhỏ, ngược lại, khả năng tận dụng bóng đêm để tiếp tục thi triển chiến thuật tầm ăn dâu lại rất lớn. Lúc này, ngài hoàn toàn có thể quay về căn cứ thần tộc giao nộp nhiệm vụ nhận thưởng trước, sau đó nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi hội quân với quân đội nhân tộc xông vào căn cứ chủng tộc. Như vậy là an toàn nhất. Quân đội nhân tộc. Phương Sâm Nham ngạc nhiên. Lao Cha Ly nghiêm túc nói, sau khi ngài rời đi, ở nạ kẹ cũng chưa trở về. Lúc này bàng thản lại phát huy tác dụng rất lớn, hắn lại thăng cấp lần nữa, sau đó cải tiến nhiều hạng mục công nghệ, khéo léo nâng cao hiệu suất khai khoáng. Hiện tại, toàn bộ căn cứ nhân tộc đã có quy mô ban đầu. hắn lại thăng cấp nữa à? Phương Sâm Nham kinh ngạc. Lao cha Ly đáp, vâng, tiềm năng của bảng thản vốn đã rất tốt. Lúc ngài nâng cấp cho hắn, hắn đã sắp đột phá thành đơn vị tinh anh rồi, nên sau khi được ngài nâng cấp, gã này chỉ còn cách đơn vị anh hùng một bước chân. Trải qua công việc căng thẳng và môi trường gian khổ rèn luyện, lại dưới áp lực lớn, việc gã này đột phá cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc bảng thản vốn là S cờ vờ cơ bản nhất nên thăng cấp cũng dễ dàng. Phương Sâm Nham trầm ngâm, nếu ông phân tích không sai, thì trước khi trời sáng, nữ hoàng lưỡi kiếm quả thực không có khả năng quay về. Lần trước cô ta có thể đến kịp thời là do có kết nối tâm linh với não trùng hồng văn. Bây giờ, đám loạn quân của thần tộc có thể câu giờ cho chúng ta một khoảng thời gian. Vậy thì bây giờ tôi nhân lúc hỗn loạn trốn về căn cứ thần tộc hoàn thành nhiệm vụ rồi ra ngoài cũng bất kịp. Lao Cha Ly nói, vậy tôi quay về vận động bảng thản giúp đỡ. Chủ nhân ngài về giao nhiệm vụ. Phương Sâm Nham đáp, được, để Lã Mụ Tạt đi cùng ông, khả năng chiến đấu của ông vẫn còn quá yếu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tọa độ ít 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 ít. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã quay lại căn cứ của thần tộc. Lúc này, cách căn cứ thần tộc 5 cây số về phía đông nam, quân chủ lực của thần tộc đã hồi phục sau cơn hỗn loạn, hình thành đội hình cố định vừa đánh vừa lui. Rõ ràng, Ôn Giờ Ạ Kỳ cũng bắt đầu nhúng tay vào việc chỉ huy, tổn thất do thảm bại là quá lớn, ông ta không thể nào chịu đựng nổi, chỉ có thể áp dụng cách rút lui chậm rãi mà hiệu quả này. Còn quân chủng tộc do nữ hoàng lưỡi kiếm chỉ huy thì đuổi theo phía sau như một bầy sói đói, hễ tìm thấy sơ hở là lập tức lao lên, hung hãn xé toạc một mảng thịt lớn. Phương Sâm Nham chỉnh lại trang phục, cố gắng khiến mình trông không quá thảm hại, rồi đi vào phòng thí nghiệm luyện lô. Nơi đây vẫn được bài trí rất tinh tế, sàn nhà màu vàng kem, những đường nét cân đối, thanh thoát, cùng thư âm nhạc gần gũi với thiên nhiên, mang lại cảm giác thanh tịnh, như thể tâm hồn được soi đấu. Ngoài ra, trong không khí còn có mùi tanh nhàn nhạt, mùi này Phương Sâm Nham cũng lạ, chính là mùi dịch thể của chủng tộc và thần tộc hòa lẫn vào nhau trên chiến trường. Vừa bước vào quán bar, Phương Sâm Nham lập tức biết được nguồn gốc của mùi hương này. Hóa ra lúc này trong quán đã có 3-4 thương binh thần tộc với vẻ mặt mệt mỏi, họ đã được chữa trị và đang dần hồi phục, trên người vẫn còn những vết thương được băng bó. Một trong số đó là một cuồng chiến sĩ từng được Phương Sâm Nham giúp đỡ, nên vừa thấy hắn, người này liền đứng dậy mời hắn một ly. Phương Sâm Nham đương nhiên không từ chối lòng tốt của người khác, nhưng vẫn chọn một thứ rất không phổ biến là nước lọc, uống cạn dưới ánh mắt kinh ngạc của những người thần tộc khác, rồi vội vàng kéo lão kỳ đỏ ra phía sau. Đáng nói là, tập tính của thần tộc ở một số phương diện có phần giống loài ngựa, họ thích đứng ngủ, một số khác thì chọn ngồi ngủ, còn việc nằm xuống hoàn toàn là chuyện bất đắc dĩ mới làm. Vì vậy, trong phòng riêng của lão kỳ đỏ không có giường. Tuy nhiên, khi ngủ, họ có thói quen dùng trán tựa vào một mảnh pha lê vẹn đỏ dạ nhỏ, nên trong phòng ngủ của mỗi người thần tộc, một cây cột có gắn pha lê vẹn đỏ dạ là thứ không thể thiếu. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham bước vào không gian riêng tư của một người thần tộc, nên cũng có chút tò mò. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy ra tất cả những vật phẩm nhiệm vụ rơi ra từ việc tiêu diệt các anh hùng hoặc tinh anh chủng tộc mạnh mẽ, bày từng món lên bàn, toàn là những thứ như nội hạch, tim. Lão kỳ đỏ thì cẩn thận kiểm tra, đồng thời không ngớt lời tấm tắc khen ngợi. Hoa, khớp xương tấn manh thu to thế này, gã này chắc chắn là một tinh anh rồi. Hạch bạch huyết của thứ xả to bằng nắm đấm, thật khiến người ta phấn khích. Ta nghĩ nó chắc chắn đã bước vào cảnh giới anh hùng rồi. Được rồi, tuy chỉ là răng nghiền của một con mãnh mã cự thú bình thường, cũng coi như cậu vải. Cánh của lược thực giả. Chẳng lẽ cậu nhảy lên không trung để giết nó? Ồ, tia trọng lực của chiến hạm vượng hoàng đã kéo nó rơi xuống. Ha ha, cú này quả là lợi hại. Thu thu các con ơi, các con thấy không? Đây đều là những lễ vật ta dùng để tế các con, hãy để lũ khốn chủng tộc chết tiệt này xuống địa ngục đi. Nhân loại, cậu thật mạnh mẽ, làm tốt lắm. Cùng với câu nói của lão kỳ đỏ, Phương Sâm Nham nhận được thông báo, nhiệm vụ liên hoàn ẩn y, cơn thịnh nộ của lão kỳ đỏ hoàn thành. Lão kỳ đỏ đánh giá ngài là, a, nội dung nhiệm vụ, phần lớn chủng tộc ngài tiêu diệt đều là những kẻ có trọng lượng, tuy kết quả này không thể gọi là hoàn mỹ, nhưng lão kỳ đỏ mang trong mình huyết thủ cũng khá hài lòng. Hướng dẫn nhiệm vụ, ngài muốn nhận thưởng ngay lập tức, ngẫu nhiên rút một trang bị cốt truyện bậc bạn, hay tích lũy phần thưởng vào vòng tiếp theo của nhiệm vụ liên hoàn ẩn. Cảnh báo, vòng tiếp theo của nhiệm vụ liên hoàn ẩn rất có thể sẽ khó hơn nhiều, ngài phải chuẩn bị tâm lý không thể hoàn thành. Phương Sâm Nham đã chuẩn bị tâm lý cho việc nhiệm vụ được đánh giá a, trên chiến trường khủng khiếp đó, sức một mình hắn thực sự quá yếu, nếu có cả đội ở đây, tin rằng họ có thể giúp hắn đạt được hạng S, còn lý do chọn tích lũy phần thưởng hoàn toàn là vì việc ngẫu nhiên rút một trang bị cốt truyện bậc bạc thực sự không có chút hấp dẫn nào. Sau khi Phương Sâm Nham lựa chọn tiếp tục, lão kỳ đỏ ngồi xuống ghế, lau đi những giọt nước mắt đục ngầu rồi xuề tay ra nói, ta biết ngay cậu là một người đầy tham vọng, chút phần thưởng còn con này cậu còn chưa thèm để vào mắt. Không vấn đề gì, tài sản cả đời của ta ngay cả ác quỷ cũng phải đỏ mắt ghen tị, chỉ cần cậu có thể không ngừng thỏa mãn nguyện vọng của ta, thì nhất định có thể nhận được thứ mình muốn. Phương Sâm Nham nhún vai nói, vậy, ông còn muốn gì nữa? Thêm nhiều sát trùng tộc hơn. Không, không, ta đã chán ngấy việc nhìn thấy những thứ máu thịt bẩn thỉu này rồi. Quan trọng hơn, khả năng sinh sản đáng sợ của chủng tộc mãi mãi là một cơn ác mộng, cậu giết một con, trong mâu xảo xa xôi sẽ lập tức ấp nở ra hai con khác. Ta muốn cậu giải quyết vấn đề này từ gốc rễ, lão kỳ đỏ nghiến răng nói. Rất nhanh, nhiệm vụ tiếp theo hiện ra, ngài đã nhận được nhiệm vụ liên hoàn lần hai, kỳ vọng của lão kỳ đỏ. Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 48 giờ, tiêu diệt một mâu xảo của chủng tộc và ít nhất 5 công trình nhấp trứng, hoàn thành là có thể trở về báo cáo. Hướng dẫn nhiệm vụ, cố gắng tiêu diệt càng nhiều công trình của chủng tộc càng tốt để chúng cô héo. Cảnh báo, đây là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Vì vậy nếu độ hoàn thành nhiệm vụ trước đó của ngài tương đối cao, có thể thử nói chuyện thêm với lão kỳ đỏ. Phương Sâm Nham làm theo cảnh báo, tiếp tục trò chuyện với lão kỳ đỏ một lúc, nhiều lần đề cập đến khó khăn của mình, cuối cùng cũng nhận được hai thứ. Thứ nhất là một quả bom tinh thể, đây là vật phẩm nhiệm vụ, chỉ có thể đặt bên trong mẫu xảo, sau khi kích nổ có thể thổi bay 3/4 máu của mẫu xảo. Chương 44, huyết nục hạ cung. Với một người am hiểu chủng tộc như lòng bàn tay như Phương Sâm Nham, hắn biết rằng dù với thực lực hiện tại, việc phá hủy một mẫu xảo cũng là chuyện cực kỳ tốn thời gian, bởi sức sống mãnh liệt của nó vượt xa sức tưởng tượng của con người. Thú hồ đây lại là mẫu xảo được chính nữ hoàng lưỡi đao lựa chọn, chắc chắn phải có năng lực phi thường. Vì vậy, món đồ bom tinh thể này chắc chắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tiếp theo, đạo cụ nhiệm vụ hắn nhận được là một chiếc máy liên lạc. Sau khi sử dụng, vật này sẽ tiêu tốn một lượng điểm đa năng nhất định, sau đó hình ảnh 3D toàn ảnh của lão kỳ đa sẽ hiện ra, cho phép Phương Sâm Nham giao dịch trực tiếp, như vậy sẽ không cần phải chạy đến quán ban này để trả nhiệm vụ cho lão kỳ đa nữa. Nhiệm vụ nhận được lúc này quả là một cơ hội trời cho, bởi vì Phương Sâm Nham vốn đã định đến dạo chơi cung điện của nữ hoàng, hoàn thành nhiệm vụ này cũng chỉ là tiện tay làm luôn, nhất là khi hắn còn có sự trợ giúp của nhân tộc. Lúc này đã là 4 giờ sáng, theo tư liệu thường ngày, trời sẽ sáng vào khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30. Phương Sâm Nham lập tức lao ra khỏi căn cứ thần tộc. Hắn tiện thể kiểm tra màn hình radar, phát hiện tàn quân của thần tộc còn cách căn cứ gần 2 km, trong khi chủng tộc vẫn hung hãn bám giết không ngừng, thế phải tối đa hóa lợi ích. Vì vậy, Phương Sâm Nham liền tranh thủ thời gian, nhanh chóng chạy về phía địa điểm đã hẹn với Lao Charlie. Lúc này, đất trời vẫn chìm trong bóng tối mịt mùng, chỉ có ánh sao yếu ớt và những đốm lân tinh lập loè trôi nổi, mặt đất màu xanh sắt dường như trải dài vô tận về phía trước. Phương Sâm Nham quay đầu nhìn về phía căn cứ thần tộc, lại phát hiện nơi đó như thể ẩn giấu một hố đen vô hình, nuốt chửng tất cả ánh sáng. Giờ đây, Phương Sâm Nham gần như có thể chắc chắn rằng, lớp bóng tối dày đặc bao quanh căn cứ thần tộc chính là do nữ hoàng giở trò. Nhờ có lớp bóng tối kỳ lạ này che chở, chủng tộc mới có thể âm thầm ẩn nấp, thi triển chiến thuật đột kích bốn phía, xuất quỷ nhập thần. Rất nhanh, hắn đã phát hiện những dấu vết rõ ràng phía trước, đây hẳn là dấu vết do xe chiến vụn tụ để lại. Chúng có thể di chuyển với tốc độ từ 200 đến 300 dặm một giờ. Vũ khí tiêu chuẩn của chúng là một súng phóng lựu đơn binh. Ngay sau đó là vết xích, hẳn là do loại xe tăng hạng nặng AAV-5 có thể biến hình để lại, hỏa lực mạnh mẽ của chúng gần như đã trở thành biểu tượng của loài người. Pháo cao xạ có uy lực lớn, khi xe tăng bắn loại đạn này thậm chí còn phải cố định vị trí pháo nên không thể di chuyển. Loại xe tăng này cần một tài xế, một xạ thủ súng máy và một chỉ huy hoặc hoa tiêu cùng điều khiển. Gã bảng thản này làm cũng không tệ. Nhị Phương Sâm Nham không nhịn được lẩm bẩm, ta vốn tưởng chỉ nhận được viện trợ từ 2-3 đội lính thủy đánh bộ, ai ngờ lại là cả một đơn vị cơ giới hóa. Chẳng mấy chốc, Phương Sâm Nham gặp một chiếc xe chiến vun tù đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra vòng tròn. Sau khi trình diện thân phận, hắn đã thành công đi nhờ xe, rồi đến trại tạm của nhân tộc, gặp được bảng thản và Lao Charlie. Qua lời giới thiệu của Lão Charlie mới biết, hóa ra bảng thản đúng là một thiên tài. Mặc dù xe tăng và xe chiến vụn tù do nhà máy chế tạo của gã sản xuất ra vì thiếu tài nguyên nên không thể nâng cấp qua binh xưởng, nhưng kỹ thuật tinh xảo của bảng thản đã giúp nhà máy chế tạo này nhận được tiền tố ưu tú. Vì vậy, những cỗ máy chiến tranh được sản xuất ra có sức tấn công và phòng thủ mạnh hơn một chút so với bình thường. Lần này bảng thản cũng dốc toàn bộ lực lượng, mang theo tổng cộng 37 xe chiến vụn tù, 26 robot tự hành, 11 xe tăng Sieta, 130 lính thủy đánh bộ, 18 y tá và 30 SKV. Có thể nói là đã dốc toàn lực hỗ trợ. Phương Sâm Nham đương nhiên cũng có qua có lại. Trong trận chiến, hắn cũng thu được lượng lớn hồn tinh chủng tộc. Hắn ưu tiên nâng cấp tối đa cho bảng thản, nhưng lúc này bảng thản đã đạt đến cấp anh hùng, lượng lớn hồn tinh cũng chỉ có thể giúp thực lực của gã tăng thêm, chứ không thể đột phá lên cấp thủ lĩnh như Nặc Áo Tư hay Hồng Văn Nao Trùng. Thực tế, để đột phá nút thắt này, quan trọng nhất là sự cảm ngộ và suy tư nội tâm, ngoại lực không có tác dụng lớn nữa. Dù vậy, bảng thản sau khi được cường hóa, bất kỳ công trình nào do gã xây dựng đều sẽ có tiền tố tinh nhuệ. Điều này không chỉ có nghĩa là công trình bền hơn, mà các đơn vị được sản xuất từ công trình này cũng có tố chất gần bằng đơn vị tinh nhuệ ngay từ đầu, dĩ nhiên, cũng cần tiêu hao thêm tinh thể bẹn đỏ ra. Tiếp theo, Phương Sâm Nham dùng số hồn tinh trùng tộc còn lại nâng cấp Yukitsuna lên cấp tinh nhuệ, còn chọn một cô y tá cũng nâng cấp lên tinh nhuệ. Lúc này, quân đoàn thép đã hoàn toàn cơ giới hóa này nhanh chóng tiến về phía trước, rất nhanh đã đến nơi đặt căn cứ chủng tộc của nữ hoàng lưỡi đao. Dưới sự chỉ huy của Phương Sâm Nham, các robot tự hành có khả năng phòng không cực mạnh được chia thành hai nhóm bắt đầu di chuyển ở bên ngoài, mục đích là quét sạch các túc chủ mà chủng tộc thường giải rác quanh căn cứ. Những sinh vật hình sứa này trôi nổi trên không, có tính cơ động rất tốt, lại còn có khả năng chống tàng hình. Các robot tự hành lần lượt tiêu diệt từng con một, tuy có nguy cơ đánh rắn độc cỏ, nhưng cũng khiến căn cứ chủng tộc vốn đã rắn mất đầu trở nên mù tịt. Còn về việc chủng tộc sẽ cảnh giác và đề phòng trước khi bị săn túc chủ, đối với đại quân nhân tộc mà Phương Sâm Nham mang đến, điều đó hoàn toàn không đáng kể. Sau khi các xe tăng sĩ hiện tạ vào vị trí, chúng phát ra tiếng va chạm vang dội, phun ra hơi nước trắng đục, rồi biến hình, găm những chân máy móc xuống đất một cách mạnh mẽ. Sau đó, những khẩu pháo cao xạ uy lực xoay tròn hiệu chỉnh phương hướng, nhắm thẳng vào căn cứ chủng tộc, gầm lên chút đạn. Đúng vậy, dưới sự oanh tạc của những chiếc xe tăng sĩ hiện tạ hùng mạnh của nhân tộc, hỏa lực pháo bắn lan kinh hoàng với uy lực và tầm bắn cao lập tức bao trùm lên trận địa của chủng tộc. Ngay lập tức, một tháp gai nổ tung thành mưa máu thịt. Không chỉ vậy, các công trình hữu cơ bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, toàn thân phun ra thứ dịch đặc sệt màu đâu, còn phát ra tiếng kêu ai oán ùng ùng. Và ngay khi xe tăng sĩ hiện tạ bắn phát đầu tiên, các SKV bên cạnh cũng nhanh chóng lướt tới, xây dựng các bong ke hình lục giác, trạm tiếp tế để chữa trị và nghỉ ngơi, cùng với các bệ phóng tên lửa dùng để phòng không và chống tàng hình. Đây chính là chiến thuật công tiên sở trường nhất của nhân tộc, lấy xe tăng sĩ hiện tạ làm nòng cốt, có thể biến hóa ra vô số chiến thuật tấn công căn cứ địch. bởi vì tầm bắn của xe tăng xỉ hệ tạ vô cùng kinh người, vượt xa pháo đài gai, nên trước mặt xe tăng xỉ hệ tạ, bao nhiêu tháp gai cũng chỉ là vật trang trí vô dụng. Chủng tộc chỉ có thể tấn công mạnh từ mặt đất hoặc dùng không quân hỗ trợ, nói cách khác, dù chủng tộc đang ở thế bị động, vẫn phải dùng thân xác máu thịt của mình để đột phá phòng tuyến thép của nhân tộc. Nhưng phòng ngự của nhân tộc đâu dễ bị xuyên thủng như vậy. Chỉ riêng những chiếc bong ke do SKV xây dựng đã đủ khiến người ta đau đầu. Muốn đánh chiếm một đội quân nhân tộc trong thế phòng thủ, ít nhất phải có lực lượng đông gấp 1.5 đến 2 lần, nếu không thì phải có binh chủng đặc biệt khắc chế. Vì vậy, sự thất thủ của căn cứ chủng tộc là điều không cần bàn cãi. Sau khi đợt phản công đầu tiên từ căn cứ bị đập tan như sóng vỗ vào đá ngầm, sự sụp đổ của nó là không thể tránh khỏi. Lực lượng kháng cự duy nhất còn lại chỉ có thể được ấp nợ tạm thời từ chứng. Nắm bắt cơ hội này, Phương Sâm Nham bước ra. Hắn mặc bộ giáp có sức phòng ngự cao nhất có thể tìm thấy, đó là giáp của lính phun lửa, rồi đi tiên phong, theo sau là hàng trăm lính thủy đánh bộ do Yukitsuna dẫn đầu, phía sau còn có 20 y tá bám theo. Phương Sâm Nham không có thời gian chờ xe tăng sĩ hệ tạ từ từ bắn phá vào trong. Sau khi dọn dẹp hết lực lượng cơ động kháng cự còn sót lại trong căn cứ, hắn dẫn quân thẳng tiến đến mẫu xảo. Lập tức, từ xa, dưới ánh đèn pha, hắn đã thấy mẫu xảo sừng sững như một ngọn núi khổng lồ màu đỏ máu hung tợn. Đồng thời, hắn còn thấy bên cạnh mẫu xảo có một cột trụ nanh vuốt khổng lồ màu đỏ máu vươn cao, mang theo khí thế cuồng bạo ập tới. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, dàn xuống sự căng thẳng trong lòng. Bởi vì cột trụ nanh vuốt đó chính là nơi được gọi là huyết nhục hạ cung, cũng là nơi ở của nữ hoàng lưỡi đao. Dưới chân huyết nhục hạ cung có 7-8 con sinh vật chủng tộc đang gầm thét giận dữ. Trong số chúng có sở gợi lìm, thì Giallis, Tunlis và tất cả đều có tiềm năng mạnh mẽ để tiến hóa thành sinh vật tinh nhuệ, anh hùng, đang mượn sức mạnh của huyết nhục hạ cung để tiến lên giai. Những sinh vật chủng tộc này thể hiện mong muốn mãnh liệt được đơn đấu với Phương Sâm Nham. Đáng tiếc, người sau hoàn toàn không có chút phong độ lịch lãm nào, chỉ vung tay một cái, hơn trăm lính thủy đánh bộ đã tiêm chất kích thích và vũ trang tận răng liền xung lên, biến đối phương thành tổ ong và nhấn chìm trong biển lửa đạn. Phương Sâm Nham không lãng phí chút thời gian nào, lao thẳng về phía cột trụ nanh vuốt. Một con đường dốc đứng màu đỏ máu bốn lượn như rắn quấn quanh cột trụ khổng lồ. Rõ ràng, men theo con đường máu thịt này lao lên là có thể đi bộ đến đỉnh, tiến vào sâu trong khuê phòng của nữ hoàng lưỡi đao mọ dị đẳng, cẩn thận lục lọi khám phá những bí mật và của cải bên trong. Phương Sâm Nham mất khoảng 5 phút trên con đường máu thịt, bởi vì cột trụ nanh đuốt cũng chỉ cao chưa đến 200 mét, với thể lực của một kẻ quái vật như Phương Sâm Nham, chạy một mạch lên đỉnh không nghĩ là chuyện bình thường. Sau đó, Phương Sâm Nham đứng sững sờ ngay tại lối vào của huyết đục hạ cung. Chương 45, cướp sạch phòng riêng của nữ hoàng đỉnh của cột trụ răng nanh khổng lồ chính là cung điện mùa hè bằng huyết đục. Nơi này giống như một khu vực xoay tròn với phần đỉnh được quét rỗng. Phèn Sen Nhi An bước vào đây với một tâm trạng kính sợ, nhưng sự kính sợ đó hoàn toàn xuất phát từ lòng tôn trọng đối với của cải, vì vậy cảm giác này nhanh chóng tan biến. Bởi vì nơi này gần như không có thứ gì che chắn hay ẩn giấu, ngay cả vách ngăn cũng không có. Hiện ra trước mắt Phèn Sen Nhi An là cảnh tượng một phòng họp lớn trống không như vừa mới bàn giao. Nếu có của cải gì, tin rằng chỉ cần liếc mắt là thấy hết. Chết tiệt, xem ra tình hình kinh tế của nữ hoàng lưỡi đao không khá khẩm gì, lại còn nghiện mua sắm nữa. Sự thất vọng của Phèn Sen Nhi An chắc chắn là rất lớn. Bây giờ xem ra, thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là cột trụ răng nanh khổng lồ, cung điện mùa hè bằng huyết đục này. Phá hủy nó chắc Lao Kỳ Dù Ổ sẽ vui lắm, ít nhất cũng tăng được vài hoặc cả chục điểm phần trăm đánh giá. Tuy nhiên, ngay lúc Phèn Sen Nhi An chán nản xác định rằng mình đã đi một chuyến công cốc, tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện hiện tượng tan chảy kỳ dị. Ngay sau đó, điểm D, thứ đã biến thành một con sợ lạnh mini bằng thủy ngân màu trắng bạc, vậy mà tự động thoát khỏi trạng thái cộng sinh, trượt xuống mặt đất. Đối mặt với hiện tượng không thể kiểm soát này, Phèn Sen Nhi An tự nhiên vô cùng căng thẳng. Hắn lập tức đưa tay ra cố gắng bắt điểm D lại, thứ này mà chạy mất thì thật sự là mất cả trí lẫn trải. Chỉ là lúc Phèn Sen Nhi An đưa tay bắt lấy điểm D, gã này lại trượt qua kẽ tay hắn, giống như một loại thủy ngân cực kỳ sền sệt, kiên quyết không chịu trở về vòng tay của Phèn Sen Nhi An. Ngay sau đó, sinh mệnh kim loại lỏng điểm D bốn lượn di chuyển trên mặt đất, biến thành một sinh vật hình ống màu trắng bạc dài khoảng 2 mét, trông như một con giun đất hoặc sâu bọ đang nhanh chóng tiến về phía trước trên nền huyết đủ. Lúc này cần phải giới thiệu sơ qua về môi trường của cung điện mùa hè bằng huyết đủ. Bên trong là một đại sảnh hình tròn trống trải, rộng khoảng 1000 mét vuông, không khác biệt nhiều so với các phòng nghị sự và phòng tiệc thông thường. Đương nhiên, bên trong vô cùng trống trải, ngoài một chiếc ngai vàng và một chiếc giường ra thì không còn gì khác. Vật liệu của cung điện mùa hè bằng huyết nhục được cấu tạo từ huyết nhục có tính đàn hồi, bên trong còn có những mạch máu có thể thấy rõ đang cuộn chảy đầy chất lỏng. Tuy nhiên, nếu dùng ngón tay chạm vào lớp huyết nhục đó, sẽ phát hiện trên bề mặt có một lớp keo trong suốt đã khô lại, ngăn không cho dịch thể gì ra. Đi trên đó có cảm giác hơi đàn hồi, không khác gì sàn gỗ thật là mấy. Tầm nhìn trong cung điện mùa hè bằng huyết nhục rất thoáng đãng, gần như có thể bao quát hết mọi thứ. Ngai vàng của nữ hoàng cũng được làm từ xương cốt, răng nanh và huyết nhục, phía sau còn có thể thấy rõ một động mạch chủ khổng lồ kết nối với toàn bộ của trụ. Khi nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, tóc của bà ta có thể cắm hết vào những lỗ nhỏ trên ngai vàng phía sau, lõi thần kinh sau lưng cũng có thể khớp với các điểm kết nối trên ngai vàng, từ đó truyền đi các loại thông tin cho toàn bộ tức. Bên cạnh ngai vàng còn có một thứ, chính xác mà nói là một chiếc giường. Cạnh giường còn có một cái bàn, những đồ nội thất này cũng được cấu tạo từ huyết nục, xương cốt và răng nanh. Trên bàn còn có hoa quả ăn dở. Thực ra đối với một sinh vật ở đẳng cấp của bà ta, cách nghỉ ngơi tốt nhất là tiến vào bể dinh dưỡng của tộc trùng, nhanh chóng trao đổi chất dinh dưỡng và chất thải với bên ngoài qua từng lỗ chân lông. Việc ăn bằng miệng rồi hấp thụ qua cơ quan tiêu hóa thực chất là một hành vi rất là hậu. Từ đó có thể thấy, thói quen của con người vẫn còn bám rễ một cách ngoan cố trên người nữ hoàng lưỡi lao. Lúc này, mục tiêu mà điểm dê lao tới chính là ngai vàng của nữ hoàng lưỡi đao. Nó dứt khoát uốn lượn quấn lên bộ xương cốt cấu thành ngai vàng, giá đỡ các thứ, sau đó lại biến hình, hóa thành một loài thực vật nhiều xúc tu như dây thường xuân. Có thể thấy, vô số xúc tu tua tủa bám chặt vào xương cốt và giá đỡ, trong không khí lập tức vang lên tiếng xèo xèo, những vật liệu cứng rắn vô song này bị điểm dê nhanh chóng ăn mòn và hấp thụ. Có thể thấy hàm lượng kim loại trong những thứ này khá cao và hiếm có. Tiếp đó, sau khi làm cho ngai vàng trở nên tan hoang, điểm dê vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Dù hình dạng đã biến lại thành con giun màu trắng bạc, nhưng hành vi của nó lại khiến người ta liên tưởng đến một con chó chí hù ạ hù bệnh mông, khịt mũi không ngừng, dí sát mặt đất chạy lung tung khắp nơi. Phèn Sen Ni An đi tới muốn bắt nó mang đi, nhưng vẫn không thể làm gì được. Điểm dê không hề chống cự, mà rất dứt khoát chạy qua kẽ tay hắn một lần nữa. Phèn Sen Ni An lúc này cũng đành bất lực thở dài một tiếng. Đúng lúc này, giờ gì Xí Na đột nhiên thở hổn hển chạy vào, vô cùng căng thẳng nói, chuẩn tướng đại nhân. Vừa nhận được tin, trong lần quét ra đa gần nhất chúng ta đã phát hiện dị động. Nữ hoàng lưỡi đao dường như đã phát hiện chúng ta tấn công nơi này. Đang tức tốc lao về đây. Con người có một công nghệ, đó là sử dụng kho dự trữ năng lượng của căn cứ chính, cứ cách một khoảng thời gian lại có thể tiến hành một cuộc quét mạnh mẽ kéo dài 10 giây đối với một khu vực nhất định. Trong khoảng thời gian này, sóng ra đa mạnh mẽ có thể quét thấu mọi chi tiết trong khu vực, ngay cả những kẻ có khả năng tàng hình khúc xạ ánh sáng hay độn thổ cũng không thể ẩn náu. Nghe được tin này, Phèn Sen Nhi An lập tức cảm giác toàn thân lạnh toát, sau đó là cảm giác vô cùng chán nản. Hắn vốn tưởng rằng mẫu xảo ở đây có liên kết tâm linh với nữ hoàng lưỡi đao, một khi mẫu xảo bị trọng thương thì nữ hoàng sẽ cảm ứng được, vì vậy mới để mẫu xảo lại xử lý sau cùng. Không ngờ, nữ hoàng lưỡi đao lại có cả hệ thống báo động mạnh mẽ trong phòng riêng của mình. Hắn hít sâu một hơi nói, còn bao lâu nữa? Giờ gì Xí Na nói, tốc độ của nữ hoàng vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Tối đa chỉ 8 phút nữa là bà ta sẽ đến nơi. Cô và Bang Tan đi ngay đi. Phèn Sen Nhi An dứt khoát nói, tốc độ thông thường chắc chắn không thoát khỏi sự truy sát của nữ hoàng, có lẽ chỉ có xe bùn tủ là còn chút hy vọng. Các người mang đi một nửa số xe bùn tủ, chạy ra 20 km thì chia làm hai đội đi theo hai hướng khác nhau, 20 phút sau lại chia đội tiếp. Như vậy, xác suất trốn thoát sẽ rất cao. Số xe bùn tủ còn lại để cho tôi, những người khác không chạy thoát được đâu, ở lại cản hậu đi. Giờ gì Xí Na bộ nói, nhưng thương ngại. Phèn Sen Nhi An xua tay, cứ quyết định vậy đi. Lúc này trong lòng Phèn Sen Nhi An cũng đã hạ quyết tâm, cùng lắm là đợi điểm dê đang không biết vì sao đột nhiên phát điên thêm 3 phút nữa, 5 phút sau bất kể tình hình thế nào, mình cũng phải đi. May mắn là đúng lúc này, điểm dê dường như cũng đã có phát hiện. Nó nhanh chóng trườn đến gầm giường của nữ hoàng, sau đó thay đổi hình dạng, biến thành một khối trụ vừa lùn vừa tròn, rồi từ từ dài ra. Trông có vẻ điểm dê đang làm công việc của một con đội, nhưng sức mạnh của nó có lẽ có hạn, nên sau mấy lần đẩy liên tiếp cũng không lật được chiếc giường bằng xương nanh của nữ hoàng. Phèn Sen Nhi An lập tức xông lên, dùng hai tay nắm lấy mép giường, dùng sức lật lên. Lập tức nghe thấy tiếng răng rắc như không chịu nổi sức nặng. Phèn Sen Nhi An lúc này vốn đã căng thẳng bối rối, cắn răng dùng sức lật thêm lần nữa. Một tiếng rầm vang rội, toàn bộ cung điện mùa hè bằng huyết đục rung chuyển trong đau đớn. Sức mạnh của Phèn Sen Nhi An bộc phát, vậy mà tạo ra một vùng lõm khổng lồ rộng hàng trăm mét vuông trên mặt đất, những vết nứt kinh hoàng chẳng chịt, có những khe nứt sâu rộng tới 20-30 cm. Và ở vị trí vốn là chiếc giường xương nanh của nữ hoàng lưỡi đao, giữa đám huyết nhục vỡ nát, xuất hiện một tấm ván xương có hoa văn. Điểm dê trở nên hoạt bát rõ rệt, nó trước tiên biến thành một mũi khoan điên cuồng lao xuống, nhưng vô ích, sau đó lại biến thành một cây búa định gõ tiếc là búa phải có người vung lên mới có uy lực. Cuối cùng, nó dứt khoát trở lại hình dạng con giun, nhảy tương tương tại chỗ một cách dữ dội như con cá vừa được vớt lên khỏi nước, để thể hiện sự kích động và quyết tâm của mình. Phèn Sen Nhi An lúc này cũng hết cách. Hắn biết nhiệm vụ của lão kỳ dù ổ chắc chắn là toi rồi, nếu bên điểm dê cũng thất bại, vậy thì đúng là mất cả chỉ lẫn trải. Vì vậy, trong sự bất lực, hắn bước đến vị trí đó, giơ cao nắm đấm. Một quyền, hai quyền. Những cú đấm kinh hoàng của Phèn Sen Nhi An khiến cả căn cứ tộc trùng cũng phải rên rỉ bị thương. Cảm giác như toàn bộ căn cứ tộc trùng là một sinh vật khổng lồ liên kết với nhau, và điểm mà Phèn Sen Nhi An đang tấn công chính là điểm yếu chí mạng của con quái vật khổng lồ đó. Dù vậy, sau hai cú đấm của Phèn Sen Nhi An, tấm ván xương bên dưới vậy mà không hề xuất hiện một vết nứt nào. Lúc này Phèn Sen Nhi An cũng liều mạng, đã làm thì làm cho chót. Hắn hít một hơi thật sâu, tung một đòn xung kích tối thượng đã tụ lực 5 giây xuống. Lập tức, mẫu xảo và cả những cơ quan kiến trúc xung quanh đồng thời phát ra tiếng kêu ai oán thảm thiết, trên tấm ván xương kia cũng xuất hiện những vết nứt rõ ràng như kính vỡ. Điểm dê thấy tình hình này, lập tức như cá lao mình xuống nước, nhảy cao hơn 1 mét, nhắm thẳng vào tấm ván xương nứt vỡ mà lao xuống, sau đó biến thành chất lỏng, trải ra trên tấm ván, rồi khéo léo thấm vào trong. Phèn Sen Nhi An tiếp tục đổi thêm mấy quyền nữa, đập nát hoàn toàn thứ bướng bỉu này, sau đó gần ra, phát hiện bên dưới là một hốc ngăn không lớn. Điểm dê đã biến thành một quả cầu màu trắng bạc cỡ quả bưởi, bên trong đang nuốt một hòn đá thanh khiết lạ thường. Hòn đá này trong suốt như pha lê, nhưng nhìn kỹ lại có cảm giác mông lung hư ảo. Nhìn nó giống như đang ngắm nhìn dải ngân hà bao la trong vũ trụ, sâu thẳm khó lường, như thể hòn đá này chứa đựng cả thế giới. Có thể thấy, điểm dê bắt đầu không ngừng ăn mòn hòn đá này, nhưng dường như hiệu quả không rõ rệt. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi An còn kinh ngạc phát hiện ra một thứ nữa, đó chính là khẩu vũ khí tiểu cũ vô cùng đặc biệt của Lao Ernake, súng bắn tỉa gai C10 Caliber. Chương 46, cuộc đại đào vong đặc tính của sinh vật kim loại lỏng điểm dê giờ đây mọi người đều đã rõ. Nó từng tiếp xúc với vũ khí này trước đây, và nhờ vào năng lực trời phú với kim loại, dù kho báu của nữ hoàng đao phong được giấu vô cùng khéo léo, điểm dê vẫn tìm ra được nhờ vào hơi thở kim loại quen thuộc từ khẩu súng. kết quả là bộ sưu tập cá nhân của nữ hoàng đao phong đã bị cướp sạch. Nhưng bí ẩn lớn nhất lại nằm ở một chi tiết cực kỳ quan trọng. Khẩu súng bắn tỉa gai C10 cạn nịt tờ là một loại vũ khí không phổ biến, thuộc hàng hiếm. Hơn nữa, nó còn thua kém mẫu C12 đang được sử dụng tới 2 đẳng cấp. Nói một cách hình tượng, sự khác biệt giữa chúng rõ rệt như một chiếc máy cày so với một chiếc xe tải hạng nặng đồng phèn hở cụ lại vậy. Kể cả sau khi được lao ở nạ kẻ cải tiến, sự cải tiến này cũng chỉ phát huy tác dụng trong tay gã mà thôi. Theo ước tính của Phương Sâm Nham, nếu vũ khí này rơi ra, thì nhiều nhất cũng chỉ là một món vũ khí cấp ám kim. Vậy thì, nữ hoàng đao phong mọ gì gặng, một người có thể nói là kiến thức rộng rãi, thậm chí còn chẳng cần đến vũ khí, tại sao lại ưu ái khẩu súng bắn tỉa gai C10 cả nịt tờ này đến thế? Lại còn trân trọng cất nó vào trong phòng chứa báu vật của mình. Dù cho có sở thích sưu tầm đặc biệt đi nữa, với thân phận nữ hoàng đường đường của mình, cô ta cũng nên kiếm vài món trang bị cấp truyền thuyết chứ, huống hồ trong kho báu chỉ có độc một món vũ khí này. Phương Sâm Nham cũng không thể nào lý giải được vấn đề này, mãi cho đến rất lâu sau, khi đọc được tiểu sử chi tiết của nữ hoàng đao phong mọ gì gặng, hắn mới hiểu tại sao vũ khí này lại xuất hiện ở đây. Hóa ra, khi còn là con người, nữ hoàng đao phong mọ dịt gặng từng là một binh lính của nhân tộc, nhập ngũ cùng năm với Lao ở Nạ Kẻ. Do chuyện gia đình từ nhỏ, cô luôn căm ghét các sĩ quan huấn luyện, thậm chí là cả loài người. Sau đó, trong lần thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, cô đã hoàn thành xuất sắc, nhưng lại bị bỏ rơi như một con tốt thí. Và rồi nữ hoàng chủng tộc hùng mạnh từ đó ra đời. Và chỉ cần một câu là có thể giải thích tại sao khẩu súng này lại được nữ hoàng của chủng tộc yêu ái. Bởi vì khi còn là một binh lính nữ hoàng đao phong đã từng yêu một người đàn ông cùng khóa. Vũ khí mà người đàn ông đó sử dụng chính là khẩu súng bắn tỉa gai C10 cạn nịt tờ hiếm có này. Cuối cùng, anh đã hy sinh để yểm trợ cho cô trong một nhiệm vụ. Vì vậy, đối với nữ hoàng đao phong, dù đã vứt bỏ thân phận con người, nhưng khi lão ở nạ kẻ bị chủng tộc bắt đến trước mặt cô, và món vũ khí này lại một lần nữa xuất hiện, tâm cảnh vốn tĩnh lặng như mặt hồ của nữ hoàng đao phong cuối cùng cũng gợn sóng. Đối với vị lãnh tụ chủng tộc hùng mạnh này, món vũ khí vừa cũ vừa nát kia lại là hồi ức duy nhất về hạnh phúc trong nửa đầu cuộc đời, là kỷ vật duy nhất mang lại cho cô cảm giác ngọt ngào, là một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm không thể và cũng không muốn quên. Thế nên, món vũ khí lỗi thời đã ngừng sản xuất 13 năm này, đối với người khác có thể chẳng đáng một xu, nhưng đối với nữ hoàng đao phong, người tưởng chừng cao cao tại thượng nhưng trong lòng vẫn còn một tia nhân tính, lại là báu vật vô giá, đáng để trân trọng cất giữ ở nơi bí mật nhất. Lúc này, dĩ nhiên Phương Sâm Nham chưa biết những chi tiết đó, trong đầu hắn chỉ vang vọng một con số duy nhất, 3 phút 47 giây. Chỉ còn 3 phút 47 giây nữa là nữ hoàng đao phong hùng mạnh sẽ đến nơi. Để thỏa mãn nguyện vọng của điểm D, Phương Sâm Nham đã phá vỡ nguyên tắc do chính mình đặt ra, lãng phí mất 1 phút 13 giây. Giờ đây, Phương Sâm Nham không có chút tự tin nào có thể thoát khỏi tay nữ hoàng đao phong. Đây là một lần hiếm hoi hắn đánh bạc và còn cược cả mạng sống của mình. Phương Sâm Nham túm lấy điểm D lần này, gã ta đã thỏa mãn nên ngoan ngoãn lạ thường, không hề phản kháng mà để Phương Sâm Nham cất vào không gian cá nhân. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lao ra ngoài bằng một tư thế chạy nước rút cực kỳ không chuẩn. Trước đó, hắn đã dùng tất cả các kỹ năng có thể tăng tốc độ di chuyển lên người mình, rồi bắp đùi và bắp chân cùng lúc gồng cứng, phát lực. Nơi hắn đạp chân lập tức nổ tung, cả người hắn bật đi, biến mất dưới cầu thang xoắn ốc. Nhưng 5 giây sau, Phương Sâm Nham lại chạy ngược trở về. Chỉ một lượt đi về này, hắn đã lãng phí mất 10 giây. Phương Sâm Nham quay lại, chụp lấy khẩu súng bắn tỉa gai C10 cả nịt tờ. Thứ này đối với Phương Sâm Nham, vì không phải là vật phẩm rơi ra, nên vừa không thể sử dụng, vừa không thể bán đi. Nói chính xác thì nó là một tác phẩm nghệ thuật, loại mà không ai thèm mua. Phương Sâm Nham lại lãng phí 10 giây vào lúc này, chỉ để quay lại lấy thứ này. Rồi hắn lại lao đi, lần này mới thực sự là một cuộc đào thoát ngoạn mục, thậm chí có thể nói là chạy trối chết. Để tiết kiệm thời gian, Phương Sâm Nham còn bất chấp bị thương, nhảy từ độ cao khoảng 30 mét xuống, sau đó cả nhát chạy đến chiếc xe chiến vụn tủ đã được để lại sẵn, nhảy lên. Vừa khởi động động cơ, hắn vừa cực kỳ lầy lội mà ném lại một câu cho đội quân nhân tộc ở lại, san bằng nơi này đi. Cố lên, tôi tin các anh. Luồng khí mạnh mẽ bắt đầu phun ra từ bộ tạo đệm khí bên dưới, dưới sự hỗ trợ liên tục, đệm khí của chiếc xe chiến vụn tủ đời mới nhất này đã hình thành, bắt đầu lơ lửng cách mặt đất 40 cm. Ngay sau đó, mông xe phía sau, hai ống đẩy hình loa bắt đầu lóe lên ánh sáng xanh lam, thổi tung cắt đuôi phía sau. Lúc này, thời gian nữ hoàng đao phong đến theo lý thuyết chỉ còn 28 giây. Ngồi trên ghế lái, Phương Sâm Nham không nói một lời, đạp mạnh chân ga. Hành động thô bạo này lập tức khiến động cơ gầm lên giận dữ, rồi ánh sáng xanh lam từ động cơ đẩy ẩn phun ra dài đến 3 mét. Lực đẩy tạo ra đã thành công tăng tốc độ của chiếc xe chiến vụn tủ từ không lên hơn 130 km/h chỉ trong nháy mắt, tạo ra một tiếng vụ rồi lao đi. Nếu người ngồi trên xe không phải là một kẻ biến thái như Phương Sâm Nham, chắc hẳn người lái đã ngất xỉu vì thiếu máu lên não. Sau đó, chân của Phương Sâm Nham không hề rời khỏi chân ga. Không chỉ vì tốc độ xe tăng lên vẫn khiến hắn không hài lòng, mà còn vì trên hành tinh thần miếu bị lãng quên này, điều kiện đường xá tốt đến kinh ngạc. Cánh đồng màu xanh sắt trải dài tít tắp trước mắt, không có lấy một hòn đá lớn. Hoàn toàn không có nguy cơ lật xe, huống hồ chiếc xe chiến vụn tủ kiểu mới này ngoài hệ thống treo mìn nện, còn có cả hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống tránh va chạm phía trước, dù chạy trên sa mạc gỗ bị cũng có thể phóng như bay. Chưa đầy 20 giây sau khi xuất phát, đồng hồ tốc độ của xe chiến vụn tủ đã kim, động cơ gầm lên khàn đặc, kim tốc độ chỉ thẳng vào con số cao nhất là 350 km/h, nhưng vì Phương Sâm Nham điên cuồng tăng tốc, tốc độ thực tế lúc này ít nhất cũng phải trên 400 km/h, đã vượt quá tốc độ thiết kế. Tuy nhiên, vì chiếc xe chiến vũn tú này được sản xuất tại nhà máy Ban Tản, mang tiền tố ưu tú, nên việc vượt quá 20 tốc độ thiết kế cũng không thành vấn đề lớn, chỉ là thân xe bắt đầu kêu kẹt kẹt, Đinh Tán có lẽ cũng hơi lòng. Thôi được rồi, sách hướng dẫn sử dụng đi rõ, làm vậy sẽ giảm ít nhất một nửa tuổi thọ của máy móc. Nhưng đối với Phương Sâm Nham, lợi ích duy nhất của việc này là chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi đã rời xa căn cứ chủng tộc đáng sợ kia. Căn cứ chủng tộc mà nữ hoàng Đao Phong đang nổi điên sắp sửa giáng lâm. Nhìn bóng dáng căn cứ chủng tộc nhanh chóng biến mất ở đường chân trời, vài giây sau, ngay cả lớp dịch nhảy chết tiệt của chủng tộc trên mặt đất cũng không còn thấy nữa, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào một hơi. Trước đó, tim hắn như bị một tảng đá đè nặng, nhưng giờ đây, cùng với hơi thở này, tảng đá đó cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Theo tính toán của Phương Sâm Nham, chỉ cần qua 10 giây nữa, hắn sẽ hoàn toàn an toàn. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham bỗng nghe thấy một tiếng nổ trầm đụng. Đó là tiếng gầm của trọng pháo trên xe tăng xì hệt. Mà trong căn cứ chủng tộc, đặc biệt là một căn cứ đã mất sức kháng cự, để tránh đạn pháo bắn nhầm, thông thường xe tăng xì hệt sẽ không được triển khai. Phát pháo này bắn vào ai? Tim Phương Sâm Nham thắt lại. Hắn bất hạnh nhận ra, tảng đá trong lòng vốn đã rơi xuống lại quay trở về, và còn được chồng thêm một tảng lớn hơn nữa. Bởi vì từ xa vọng lại một chuỗi tiếng nổ. Ai cũng biết, chủng tộc dù có chết thế nào cũng không thể tạo ra những tiếng nổ vang rền, càng không thể bốc lên lửa và khói đen dày đặc. Vì vậy, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đội quân nhân tộc ở lại đã bị tấn công, dù họ rõ ràng đã hoàn toàn kiểm soát tình hình. Lời giải thích duy nhất chính là, nữ hoàng Đao Phong đã trở về, mang theo cái chết, sự hủy diệt và có lẽ là cả thương tích nghiêm trọng cùng một tâm trạng tồi tệ. Và Phương Sâm Nham càng biết rõ, một nữ hoàng Đao Phong dù bị thương nặng đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối tượng mà hắn hiện tại có thể nhắm tới. Phương Sâm Nham giỏi lấy yếu thắng mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn giỏi lấy trứng chọi đá. Hắn trông có vẻ thường xuyên mạo hiểm và khiêu vũ trên lưới dao, nhưng nếu điều kiện cho phép, Phương Sâm Nham thả chỉ nhận những nhiệm vụ chắc thắng 100, chỉ tấn công những kẻ địch mà hắn nắm chắc 100 có thể hạ gục. Chương 47, vũ khí truyền thuyết cao cấp với tâm trạng rối bời, Phương Sâm Nham lại nhấn mạnh chân ga thêm lần nữa. Tiếc là chân ga vốn đã bị đạp kịch sản không thể có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại, tấm thép cứng rắn xung quanh còn phát ra tiếng ken két phản đối vì quá tải. Đây là lần đầu tiên trong lòng Phương Sâm Nham dâng lên cảm giác bất lực, chỉ có thể chờ đợi số phận phán quyết. Hắn cực kỳ ghét cảm giác này. Lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng nữ hoàng lưỡi kiếm sẽ vì thương tích nghiêm trọng của bản thân mà ngừng truy đuổi. Phương Sâm Nham có thể chắc chắn rằng, nếu nữ hoàng bệ hạ nhất quyết dùng thân thể trọng thương để đọ tốc độ với chiếc xe bay vụn tủ trang bị động cơ tợ lạc mạ, thì dù ai thắng ai thua, thương thế của nữ hoàng chắc chắn sẽ nặng thêm. Nhưng Phương Sâm Nham lại tính sai một lần nữa. Nữ hoàng lưỡi kiếm có rất nhiều cách để đuổi kịp, ví dụ như đắp lên các chủ não của chủng tộc, cưỡi bào tử phi long, hay dùng chục con sở gờ lỉnh kéo xe. Cách mà Phương Sâm Nham nghĩ tới, dùng thân thể để đua tốc độ với xe bay vụn tủ, chỉ là cách ngu ngốc nhất mà thôi. Dĩ nhiên, sự tính toán sai lầm của Phương Sâm Nham cũng liên quan đến việc hắn không hiểu rõ quá khứ của nữ hoàng lưỡi kiếm mọ gì gặng. Mà mọ gì gặng, với tư cách là một chỉ huy hùng mạnh năm xưa, việc tinh thông kỹ thuật lái các loại trang bị thì có gì lạ đâu. Vì vậy, cô ta đã chọn cách mà Phương Sâm Nham không thể ngờ tới nhất, đó là hạ gục một tay lái xe bay vụn tủ, rồi nhảy lên, đeo cặp kính râm chống gió vào và khởi động động cơ. Phương tiện di chuyển mà nữ hoàng lưỡi kiếm và Phương Sâm Nham lựa chọn đều được lắp ráp từ cùng một nhà máy, nên về mặt hiệu suất, hai bên ngang tài ngang sức. Khi còn là một nữ hoàng lưỡi kiếm mọ dịt gẳng đã trải qua 16 năm huấn luyện khắc nghiệt, vì vậy đừng nói là lái xe bay vụn tủ, ngay cả việc sửa chữa cũng không thành vấn đề. Trong khi đó, Phương Sâm Nham từ trước đến nay chỉ mới lái xe bay vụn tủ được 10 phút. Về kỹ thuật lái xe, Phương Sâm Nham thua. Hơn nữa, trọng lượng của nữ hoàng lưỡi kiếm vốn đã nhẹ hơn Phương Sâm Nham. Cô ta còn có một số năng lực đặc biệt, ví dụ như thay đổi trọng lực để làm nhẹ trọng lượng của xe bay vụn tủ, hay đôi cánh sau lưng cũng có thể hỗ trợ di chuyển. Về mặt hỗ trợ, Phương Sâm Nham lại thảm bại. Vì vậy, lợi thế duy nhất mà Phương Sâm Nham đang có lúc này chỉ là vỏn vẹn 73 giây xuất phát trước. Hơn nữa, dưới sự truy đuổi lạnh lùng của nữ hoàng lưỡi kiếm, 73 giây này sẽ dần dần bị nuốt chửng. Thậm chí không cần đợi đến cuối cùng, chỉ cần Phương Sâm Nham lọt vào phạm vi một cây số của nữ hoàng lưỡi kiếm, hắn và chiếc xe bay vụn tủ đang lái sẽ ngay lập tức nếm trải uy lực của tia sét đỏ kinh hoàng không gì cản nổi của cô ta. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham phát hiện gờ sở hột đã cắn nuốt xong. Hắn cũng không để ý, liền cho gờ sở hột bám vào đôi găng tay màu lục đậm của mình, còn bản thân thì tập trung lái xe. Dù không nhìn thấy nữ hoàng lưỡi kiếm đang lạnh lùng truy đuổi phía sau, nhưng cảm giác như có gai đâm sau lưng do chi giác cao mang lại vô cùng rõ rệt, nhắc nhở Phương Sâm Nham một điều cực kỳ quan trọng, rắc rối mà gờ sở hột trông có vẻ không thay đổi gì gây ra vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Phương Sâm Nham đang vô cùng lo lắng, ấn ký ác mộng đột nhiên truyền đến một tin tức sét đánh ngang tai, cảnh báo, người thức tỉnh số 1018, găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh, lục đậm của bạn đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Cảnh báo, người thức tỉnh số 1018, găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh, lục đậm của bạn đã mất hơn 70 thân thể, được xác định là không thể sửa chữa. Cảnh báo, người thức tỉnh số 1018, găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh, lục đậm của bạn được xác định là phế phẩm, bạn sẽ mất tất cả các hiệu ứng cộng thêm của trang bị này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuộc tính, sức tấn công, kỹ năng đặc biệt, v.v. Có lẽ phần còn lại có thể đổi cho bạn được vài trăm điểm thông dụng. Phương Sâm Nham cảm thấy như có một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu, hắn thấy dùng bốn chữ họa vô đơn chí để miêu tả chuyện hôm nay thì không gì thích hợp hơn. Đầu tiên là làm hỏng một chuỗi nhiệm vụ có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, tiếp theo là găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh, lục đậm, bị hư hỏng một cách khó hiểu. Đối với Phương Sâm Nham, đôi găng tay này gần như có thể nâng thực lực của hắn lên ít nhất 20. Nếu có gờ sở bot đi kèm, còn có thể nhận được năng lực xung kích tối thượng, thì việc tăng cường thực lực hơn 30 cũng là chuyện bình thường. Vậy mà đôi găng tay này lại bị hủy hoại một cách khó hiểu như vậy. Phương Sâm Nham còn chưa kịp phản ứng, ấn ký ác mộng lại có thông báo, cảnh báo, người thức tỉnh số 1018, vũ khí màu lam đậm của bạn, huyết đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham. Thực ra, ngay từ lúc găng tay cơ khí năng lượng cao cấp bị hư hỏng, hắn đã nên nghĩ tới. Chỉ là áp lực từ phía sau khiến hắn không thở nổi, đến mức phản ứng cũng chậm chạp đi. Hắn lập tức kiểm tra và gầm lên giận dữ, "Gờ support, thằng khốn nhà mày rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy?" Đúng vậy, lúc này kẻ có khả năng gây ra những chuyện này, ngoài sinh mệnh kim loại lỏng gờ sở hoặc ra thì còn ai vào đây nữa. Dù đang điều khiển xe bay vụn tù lao đi với tốc độ hơn 400 km/h, Phương Sâm Nham vẫn có một sự thôi thúc tàn bạo muốn lôi gờ sở hoặc ra băng thành trăm mảnh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Bởi vì gờ sở hoặc đã hủy đi mấy con át chủ bài quan trọng của Phương Sâm Nham, nên chính nó đã trở thành con át chủ bài lớn duy nhất mà hắn nắm giữ lúc này. Hủy đi con át chủ bài duy nhất của mình, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy. Vì vậy, Phương Sâm Nham chỉ có thể tiếp tục nén giận nuốt đây. Chỉ là khi vô thức kiểm tra gờ support, hắn bông sững người. Sinh mệnh kim loại lỏng loại dê, phân bố dạng ma trợ điểm, tuổi, thể trưởng thành, tương đương giai đoạn thanh niên của con người, sao lại đột nhiên biến thành thể trưởng thành rồi? Phương Sâm Nham lúc này lập tức bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng như hụt chân vào khoảng không, rõ ràng còn thiếu nhiều trang bị lắm mà. Phương Sâm Nham không biết rằng, hòn đá mà gờ support cắn ướt, vốn là vật quý giá của nữ hoàng lưỡi kiếm, có lai lịch không hề tầm thường, tên là thần thạch Mobita. Lúc này, vị vua của cả chủng tộc là chủ tể vẫn chưa chết, hòn đá này chính là do chủ tể ban cho nữ hoàng lưỡi kiếm. Sở hữu năng lực quyết đại cực lớn, để nữ hoàng lưỡi kiếm có thể dễ dàng dùng tư cảm của mình quản lý các bầy đàn thuộc về mình trong dải ngân hà rộng hàng vạn năm ánh sáng. Thứ này ngay cả chủ tể của chủng tộc cũng chỉ tìm được 3 viên, mức độ quý giá có thể tưởng tượng được. Bình thường, đây là vật phẩm phải đánh bại nữ hoàng lưỡi kiếm mới có thể lấy được. Vì vậy, đối với Phương Sâm Nham, cho dù có phá được kho báu và lấy nó, cũng không thể xác định giá trị, không thể mang ra khỏi thế giới này, là một vật vô dụng. Tuy nhiên, thần thạch mổ bị tạ trong mắt G-Sport, một sinh vật cốt truyện đặc biệt khác, lại là một món đại bổ phẩm vô cùng quý giá. Thứ này đối với Phương Sâm Nham không có ý nghĩa gì, nhưng đối với nó lại là một món đại bổ chưa từng có. Phương Sâm Nham vô tình lấy được nó, đã thành toàn cho G-Sport, đẩy nhanh quá trình trưởng thành của nó. Lúc này, Phương Sâm Nham đọc tiếp, lập tức cảm thấy một cảm giác hạnh phúc tột độ ùa đến, mọi tổn thất trước đó của mình đều đáng giá, nơi sản xuất, không thể xác định. Sức tấn công, không có loại, vũ khí giáp chất liệu, kim loại lỏng, nguyên tố bị mút, các loại kỳ vật chưa rõ, nguyên tố kim loại tổng hợp. Trọng lượng, không cố định điều kiện sử dụng, không có vĩnh viễn không mài mòn phẩm cấp, vũ khí truyền thuyết cao cấp năng lực chủ động, cắn nuốt sao chép. Vật chủ vì để thỏa mãn bản thân, đã hóa thành kẻ địch đáng sợ của mọi trang bị. Trong quá trình cắn nuốt, nó cũng có thể ghi nhớ và sao chép hoàn toàn mọi thuộc tính của vũ khí đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tấn công, phòng ngự, thuộc tính cộng thêm, năng lực đặc biệt, cấp cường hóa, sau đó biến ảo thành vũ khí đó ngay lập tức. Bất kỳ vũ khí trang bị nào bị gờ sở hoặc cắn nuốt đều sẽ xuất hiện trong danh sách biến ảo, bạn có thể tùy lúc tùy nơi lựa chọn biến ảo cho phù hợp. Chú thích: quá trình biến ảo cần 1 giây. Trong thời gian này, gờ sở hoặc sẽ trở về trạng thái ban đầu, các hiệu ứng cộng thêm sẽ tạm thời biến mất. Cảnh báo: mỗi giờ chỉ có thể sử dụng 6 lần biến ảo, thời gian giãn cách giữa mỗi lần là 1 giây. Năng lực bị động, mà tăng cường. Trong quá trình trưởng thành, G-Sport đã hấp thụ quá nhiều kim loại quý giá, vì vậy các loại vũ khí trang bị mà nó biến ảo ra sẽ nhận được thêm hiệu ứng 6, chi tiết xin xem phần trước. Năng lực bị động, hút. Mỗi khi kẻ địch, bao gồm cả vũ khí, tiếp xúc với vũ khí hoặc áo giáp có kim loại lỏng bám vào, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa sẽ phân tích hoặc ghi nhớ kẻ địch. Khi tích lũy đủ 7 lần, sinh mệnh kim loại lỏng cường hóa sẽ tính toán được quỹ đạo tấn công của kẻ địch, từ đó vô hiệu hóa đòn tấn công tiếp theo của chúng. Năng lực bị động, ký ức cắn nuốt cao cấp. Trong quá trình sinh mệnh kim loại lỏng cắn nuốt trang bị vũ khí, nó cũng có thể ghi nhớ và sao chép hoàn toàn năng lực đặc biệt của trang bị đó và lưu trữ lại, sau đó chọn một trong số đó để gắn thêm vào vũ khí được biến ảo ra. Hiện tại có 3 ô ký ức cắn nuốt. Hiệu ứng ký ức cắn nuốt đã trang bị là tuyệt diệt. Hiện còn lại 2 ô ký ức cắn nuốt, xin hãy nhanh chóng lấp đầy. Cảnh báo: một số hiệu ứng ký ức cắn nuốt không thể cộng dồn trên một số trang bị, ví dụ như hiệu ứng đặc biệt của vũ khí tấn công tầm xa không thể gắn vào vũ khí cận chiến. Ví dụ, Phương Sâm Nham ghi nhớ một pháp thuật là đại hỏa cầu. Đây là năng lực chuyên thuộc hệ pháp thuật, không thể gắn vào găng tay. Sinh mệnh kim loại lỏng có thể biến ảo ra các trang bị tiêu chuẩn chưa từng cắn nuốt, nhưng trang bị biến ảo ra chỉ có thuộc tính của trang bị tiêu chuẩn cơ bản, cấp cường hóa mặc định là 6. Chú thích: sinh mệnh kim loại lỏng hùng mạnh này chỉ còn cách thần khí một bước chân. Nhưng một bước chân này cũng có thể là vực sâu ngăn cách, cũng có thể là một bong bóng mãi mãi không thể chạm tới. Chương 48, chiêu bài của nữ hoàng lúc này, Phương Sâm Nham thử đưa tay phải ra, nó lập tức biến ảo theo ý muốn của hắn, nhanh chóng hóa thành găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh mà nó đã nuốt chửng trước đó. Thuộc tính hoàn toàn giống hệt, thậm chí còn có thêm hiệu ứng diệt tuyệt. Tiếp theo, Phương Sâm Nham tiếp tục biến ảo, thanh huyết 13 hóa thành một thanh trường đao màu trắng bạc sắc lạnh, phẩm chất đột ngột từ màu xanh lam đậm thăng cấp thành trang bị huyền thoại. Kinh khủng hơn nữa là trong danh sách biến ảo, Phương Sâm Nham còn tìm thấy ma kiếm Apophis. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, cảm giác mọi khổ cực mình phải chịu đều đáng giá. Thế nhưng, sát khí và cái lạnh đến tận xương tủy từ sau lưng không những không giảm mà còn tăng lên. Hắn nhận thức rõ ràng một điều, đó là nguy hiểm sau lưng vẫn như hình với bóng, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Giống như một mũi dao sắc bén vô song đang chĩa thẳng vào tim hắn, từ từ tiến lại gần từng tấc một. Tình huống lúc này rõ ràng vô cùng bất lợi cho Phương Sâm Nham, nhưng hắn vĩnh viễn không phải loại người sẽ bó tay cho chết. Hắn khẽ nhíu mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bẻ cần điều khiển sang phải, nhắm thẳng vào bóng đen đang hiện ra từ đường chân trời phía xa mà lao tới. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy màu sắc mặt đất xung quanh Phương Sâm Nham đã dần chuyển từ xanh xám sang màu đen, một màu đen chết chóc. Càng đi sâu vào trong, bề mặt đất càng sa mạc hóa nghiêm trọng, còn bốc lên từng làn khói mỏng, như thể mặt đất vừa bị đại hỏa thiêu đốt suốt 3 ngày 3 đêm. Hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ hơi thở sự sống nào, chỉ có sự tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Đúng vậy, đây mới là môi trường thực sự trên hành tinh thần miếu thất lạc, khu vực được mệnh danh là tử địa. Ở những khu vực mà nhân loại, tộc trùng và tộc thần có thể hoạt động, mặt đất sẽ có màu xanh xám. Đó là do một loại rêu nhỏ phổ biến mọc trong đất, loại rêu này có thể thanh lọc khí tức không quá mạnh của tử địa. Lão ở nạ kệ cũng đã sớm nói cho Phương Sâm Nham biết, hành tinh này có rất nhiều khu vực tử vong, và trong đó có một loại vật chất độc hại cực mạnh, gây tổn thương chí mạng cho cả nhân loại và tộc thần. Ngay cả tộc trùng với sức sống ngoan cường nhất cũng không thể ấp trứng trong khu vực tử vong. Lúc này, Phương Sâm Nham bị dồn vào đường cùng, đương nhiên chỉ có thể đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Dần dần, phía trước xuất hiện những dãy núi san sát như nanh sói, nhọn hoắt như muốn đâm thẳng lên trời. Địa hình ở đây tương tự như địa hình cát ở khu vực Quế Lâm, chỉ là không có nước và vô cùng phức tạp. Đến nơi này, gió cũng mạnh lên rõ rệt, luồn lách qua các cái núi, tạo ra những tiếng gào thét vô cùng thê lương, như tiếng oan hồn vĩnh viễn không ngừng gào khóc. Những ngọn núi đen kịt ấy dường như trải dài đến tận chân trời, vô tận. Đến đây, Phương Sâm Nham cũng chỉ có thể giảm tốc, không dám phóng với tốc độ giới hạn 400 km/h nữa. Hắn nhận ra tốc độ tuyệt đối của mình không bằng đối thủ đang truy đuổi, vậy thì không thể ngồi yên nhìn lợi thế dẫn trước mà mình đã khổ công giành được bị gặm nhấm. Đương nhiên phải dùng địa hình hiểm trở để hạn chế sự truy đuổi của đối phương. Quan trọng hơn, mục đích cuối cùng của Phương Sâm Nham vẫn là kéo dài thời gian. Nữ hoàng lưỡi đao lúc này gần như đã trở thành lạc duy nhất của tộc trùng, đối với cô ta, không thể vì việc riêng mà bỏ việc trùng, lãng phí quá nhiều thời gian để truy sát hắn. Nếu không, một khi bị tộc thần nắm bắt cơ hội, tộc trùng mất đi sự chỉ huy của nữ hoàng lưỡi đao sẽ chỉ có kết cục toàn quân bị diệt. Đột nhiên, Phương Sâm Nham phát hiện thân xe chiến vũ tù bắt đầu báo động, đèn đỏ nhấp nháy. Có vẻ như thân xe và động cơ đang dần gặp sự cố, rõ ràng là đang bị khí độc axit đặc thù của tử địa ăn mòn dữ dội, bao mòn tuổi thọ sử dụng. Phát hiện này khiến Phương Sâm Nham không kinh sợ mà còn vui mừng, bởi vì điều này có nghĩa là trong tương lai không xa, cả hai bên đều phải bỏ xe đi bộ, đồng thời phải đối mặt với điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Chỉ là trong cơ thể Phương Sâm Nham có thái dương giai thê hùng mạnh, nên hắn miễn nhiễm với độc tố, bệnh tật và có sức kháng cự cực kỳ mạnh mẽ với axit. Điều này không nghi ngờ gì đã giúp hắn chiếm ưu thế rất lớn về mặt này. Xe chiến bùn tủ bắt đầu luồn lách nhanh và dữ dội trong địa hình nanh sói san sát, chỉ cần hơi sơ suất là gặp phải thảm cảnh xe nát người tan. Lúc này, nữ hoàng lưỡi đao mỏ dịt gẳng đã đuổi đến khoảng cách mà Phương Sâm Nham chỉ cần chạy hết tốc lực trong 20 giây là tới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn gã rảo hoạt đó lặn sâu vào trong tử địa. Đột nhiên, nữ hoàng lưỡi đao mỏ dịt gẳng phanh gấp chiếc xe chiến bùn tủ. Không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt cô ta, chỉ thấy trong đôi mắt dường như có vô số vì sao không ngừng bùng nổ, hội tụ rồi lùi tàn. Bất chợt, mái tóc rắn trên đầu cô ta đồng loạt dựng đứng lên, run rẩy dữ dội, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Một lát sau, cô ta đột nhiên nhắm mắt lại. Có thể thấy gần 10 vật thể trôi nổi hình sứa bay từ ngoài không gian tới. Hai trong số đó là những vật chủ sinh vật bình thường, vừa chạm đất đã lập tức héo rũ rồi chết, hóa thành cho bụi cháy đen. Mấy con còn lại là cấp tinh anh, nhanh chóng co bóp từ khoang trong giải phóng ra một người. Người này không ai khác, chính là binh lính của Lao ở Nạ Kẻ. Sau khi gã này định dụ vái hãm hại Phương Sâm Nham không thành, lại bị những con trùng khác để mắt tới. Dưới tác dụng phản tàng hình của vật chủ, gã không tài nào thoát khỏi sự truy đuổi của tộc trùng. May mắn là đám trùng bắt được gã cảm nhận được khí tức quen thuộc của nữ hoàng lưỡi đao trên cơ thể gã, nên đã giữ lại mạng nhỏ, chỉ tiêm dịch thể gây mê rồi bắt đến trước mặt nữ hoàng lưỡi đao mọ dịt gẳng. Lao ở nạ kẽ bị xúc tu bằng thịt của vật chủ cuốn chặt, điên cuồng dây ruột nhưng không thể động đậy. Rất nhanh, gã đã bị khí tức đặc thù của tử địa xâm nhập cơ thể, có thể thấy bộ quân phục đặc trùng nhanh chóng bị ăn mòn thành từng mảng, rồi lan nhanh theo mạch máu dưới da, dần dần hơi thở yếu đi. Nữ hoàng lưỡi đao mọ dịt gẳng đột nhiên quay người, nhìn Lao ở nạ kẽ, dùng một giọng nói mang theo sự cộng hưởng từ tính nói: "Nhân loại, ta thấy trong mắt ngươi sự phẫn nộ, không cam lòng và cả dã tâm hừng hực. Tốt lắm, ta cần một vật thí nghiệm như ngươi." Lao ở nạ kẽ yếu đất nói: "Nữ hoàng lưỡi đao." Xa ra mọ dịt gẳng. Nữ hoàng lưỡi đao cười lạnh: "Ngươi muốn dùng chuyện quá khứ để lay động ta sao? Sai lầm lớn rồi." Cô ta đột nhiên ngửa mặt lên trời, miệng hơi mở ra, lập tức phát ra một làn sóng xung kích vô hình. 7-8 con vật chủ tinh anh xung quanh đều nổ tung thành máu thịt, rơi vãi trên mặt đất. Thế nhưng, sau khi rơi xuống, những khối máu thịt này lại biến thành thảm khuẩn đặc trưng của tộc trùng dưới dị năng của nữ hoàng lưỡi đao, ngăn chặn sự lây lan của khí độc từ địa. Phần máu thịt còn lại thì bắt đầu co bóp dữ dội. Nữ hoàng lưỡi đao đột nhiên bứt một sợi tóc rắn của mình, ném vào giữa những khối máu thịt đang co bóp trước mặt. Chỉ thấy những khối máu thịt đó điên cuồng về phía Lao ở Nạ Kẻ, cuối cùng biến thành một cái kén thịt khổng lồ đứng sừng sững tại chỗ. Trên cái kén thịt đó, vô số mạch máu không ngừng phồng lên, co rút, co giật, trông như đang cố gắng cung cấp năng lượng vào bên trong. Thế nhưng, tiếng hét thảm không thể kìm nén của Lao ở Nạ Kẻ lại đứt quãng truyền ra từ trong cái kén thịt đó. Đau đớn là động lực nguyên thủy cho sự tiến hóa của sinh mệnh. Nữ hoàng lưỡi đao lạnh lùng nói: "Ngươi muốn sống sót thì phải học cách hấp thụ sức mạnh sinh mệnh từ trong đau đớn.
Năm đó khi chúa tể tộc trùng cải tạo ta, đó là một thử nghiệm hoàn toàn chưa có tiền lệ. Ta đã bị cải tạo 17 lần, mỗi lần đều là cải tạo được một nửa thì phát hiện có vấn đề, rồi lại bị hoàn nguyên về cơ thể con người. So với ta, chút đau đớn này của ngươi thì đáng là gì? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tên đầy tớ trung thành của ta, sứ giả thống khổ. Cái kén thịt đột nhiên phát ra tiếng rắc, như tiếng lá khô bị xé nát, rồi nứt ra 7-8 vết. Ngay sau đó, trong không khí bắt đầu lan tỏa một mùi nước ối nồng nặc. Tiếp theo, một con quái vật hình người xuất hiện từ bên trong. Bề mặt cơ thể gã có một lớp xương ngoài của tộc trùng, trông như một bộ áo giáp, nhưng khuôn mặt lại có vài phần giống với tỷ dạng trong rẻ xì đèn đẹp hiệu. Tay chân gã có cảm giác như cành cây, nhưng ở rìa những lớp chai sạn dày cộm trông có vẻ không đáng chú ý, thực chất lại vô cùng sắc bén. Điểm kỳ dị nhất là trên vai gã lại mọc ra một cây lao xương nhọn hoắt, như một chiếc xương sườn được mài rũa, tràn đầy khí tức nguyên thủy và điên cuồng. Tóc gã thì hoàn toàn thoái hóa, biến thành từng cây kim châm. Phán đoán của Phương Sâm Nham không sai, nữ hoàng lưỡi đao quả thực không thể rời xa bầy đàn quá lâu, vì vậy không thể tiếp tục đi sâu vào tử địa để truy sát hắn. Thế nhưng, ở nạ kẻ bị bắt làm tù binh lại cung cấp cho nữ hoàng lưỡi đao một con đường khác, đó là cải tạo ở nạ kẻ, một binh lính của khác, ban cho gã sức mạnh cường đại để trở thành sứ giả thống khổ, tiếp tục truy đuổi Phương Sâm Nham. Đi, dùng sức mạnh và linh cảm mà ta ban cho ngươi để truy tìm kẻ đó. Nữ hoàng lưỡi đao nhìn về phía địa hình phức tạp như nanh sói không xa, lạnh lùng nói từng chữ, đi lấy lại thần thạch của ta và cả khẩu súng từng thuộc về ngươi nữa. À phải, mang cổ sống của tên trộm đó về đây cho ta, ta muốn nếm thử mùi vị tủy sống còn đẫm máu của hắn. Lao ở nạ kẻ, hay nói đúng hơn là sứ giả thống khổ, phát ra một tiếng gào thét thê lương, rồi dùng bốn chi chạm đất như người sói mà đuổi theo. Lúc này, tấm thảm máu thịt dùng để điều chế lao ơ nạ kẻ trước đó cũng đã hoàn toàn khô cạn, có thể thấy được uy lực đáng sợ của từ địa chương 49, kẻ biến thái dai sức hơn Phương Sâm Nham thở dài, từ từ nhấc chân khỏi bàn đạp ga, bởi vì có đạp tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lắng nghe âm thanh yếu ớt phát ra từ bên trong động cơ lõi kép hoàn toàn mới, thật sự chỉ có thể dùng tiếng ho sặc sụa của một lao già sắp đứt hơi để hình dung, Phương Sâm Nham biết dù có cố gắng nhấn ga thế nào cũng vô ích, bởi vì vấn đề không nằm ở nhiên liệu. Vạch báo bình xăng vừa được kiểm tra trước khi khởi hành vẫn còn đầy, thậm chí đến bây giờ vẫn còn hơn một nửa. Khí độc và khí axit tỏa ra từ vùng đất chết đã lặng lẽ ăn mòn động cơ của chiếc xe chiến bùn tù này. Tại những bộ phận cốt lõi cần độ chính xác cao nhất, những vết rỗ do ăn mòn đã khiến công suất của nó giảm đi liên tục, cuối cùng dần biến thành một trò cười. Thời gian rất quý giá. Phương Sâm Nham tự đủ. Hắn dứt khoát nhảy ra khỏi buồng lái, nhìn bề mặt loang lổ của chiếc xe chiến bùn tù đã bị xương axit và khí độc ăn mòn. Đầu ngón tay hắn đột nhiên dài ra, sắc bén, biến thành một con dao màu trắng bạc giống hệt như gã người máy kim loại lỏng trong phim Kẻ Hủy Diệt 2, rồi dễ dàng cắt một mảng da lớn từ ghế xe, cuối cùng làm thành một chiếc khẩu trang đơn sơ đeo lên mặt. Vùng đất chết đối xử bình đẳng, chút xương axit và khí độc lên người Phương Sâm Nham. Đúng vậy, môi trường khắc nghiệt trăm trận trăm thắng này vẫn đang bắt đầu chinh phục sinh vật trước mặt. Phương Sâm Nham vừa sải bước về phía trước, vừa nhíu mày quan sát tốc độ giảm sinh mệnh của mình, cuối cùng rút ra một kết luận, dù mạnh mẽ như hắn, nếu phơi mình trong môi trường khắc nghiệt này quá 10 giờ cũng sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham không khỏi nhíu mày, hắn lại xem xét kỹ năng của mình, lẩm bẩm, nếu thật sự không được, vậy chỉ đành tạm gác lại thôi. Như vậy, có lẽ còn có thể kéo dài thời gian sống thêm khoảng 5 giờ nữa. Năng lực mà Phương Sâm Nham đang xem xét chính là năng lực mạnh mẽ bắt nguồn từ virus quân vương, thực chi thương. Lúc này, tên của năng lực lại được thay thế bằng dấu, bởi vì nó đã kết hợp với năng lực Donnie đóng giày cho người sở hữu nhận được từ hộp vẹn đỏ dạ trước đó, gây ra biến dị. Vì vậy, bên dưới tên của nó giờ là một thanh tiến trình đang đếm ngược, hiện đã đạt 89. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kết hợp của hai thứ này cũng đã chiếm dụng một phần lớn năng lực của Thái Dương Giai Thê. Vì vậy, nếu Phương Sâm Nham tạm dừng tiến trình này, hắn tin rằng mình có thể cầm cự được lâu hơn. Trước nguy cơ sinh tồn khắc nghiệt, Phương Sâm Nham đã bắt đầu tính đến chuyện cầm cự càng lâu càng tốt. Xét thấy sắp tới có thể phải đi một quãng đường rất xa, hắn cũng không vội khởi hành ngay. Sau khi làm xong chiếc khẩu trang tự chế, hắn còn cắt thêm vài miếng da quấn chặt quanh chân rồi mới cất bước, tiến về phía xa với một nhịp độ đều đặn. Chưa đầy 10 phút sau khi Phương Sâm Nham rời khỏi chiếc xe chiến vụn tú bị bỏ lại, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chiếc xe đã phế liệu, chính là Ghost đã được cải tạo, giờ là sát thủ sứ giả đau đớn do nữ hoàng phái tới. Lúc này, nó đã tiến hóa một lần nữa để thích ứng với môi trường chết tiệt của vùng đất chết. Lớp xương ngoài tựa như áo giáp trên khắp cơ thể nó đã lộ ra, thay vào đó là một lớp da dẻo dai, nhẹ nhàng nhưng kín như vỏ quả hạch. Xương axit và khí độc đều không thể xâm nhập qua lớp da này, còn hệ thống lọc trong cơ quan hô hấp của nó đã tăng lên 4 lớp. Đồng thời, để tiện cho việc truy đuổi kẻ địch, cơ bắp ở tay chân nó trở nên phát triển hơn hẳn, vừa nhìn đã biết sự nhanh nhẹn đã được cải thiện rõ rệt. Tương ứng với đặc điểm này là những gai xương trên cơ thể sứ giả đau đớn cũng mọc nhiều hơn, trên đó còn lấp lánh ánh sáng màu xanh mực, rõ ràng mang theo độc tính cực mạnh hiển nhiên, nếu có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, thì việc tấn công từ xa, thả diều kẻ địch đến chết là lựa chọn tốt nhất. Sau khi xác nhận chiếc xe chiến vũ tú này chính là chiếc mà Phương Sâm Nham đã lái đến, sứ giả đau đớn con người, nhai răng đi vòng quanh chiếc xe 2 vòng, sau đó ngửi ngửi ở nơi Phương Sâm Nham từng ở ngay sau đó, gã này bắt đầu điên cuồng gào thét, dùng móng vuốt và răng xé nát chiếc xe chiến bùn tủ phế liệu thành những mảnh thép vụn. Máu màu nâu sẫm văng ra trong quá trình đó, nhưng dù có làm gãy răng, gãy móng vuốt, gã này cũng không hề nào đúng. Đây chính là nguồn gốc cái tên sứ giả đau đớn. Khiến kẻ địch đau khổ, cũng khiến bản thân đau khổ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tạo ra nỗi đau. Đối với nó, đau đớn là động lực của sự sống, là cội nguồn của chiến đấu. Hoặc là khiến kẻ địch đau khổ, hoặc là khiến chính mình càng đau khổ hơn. Cuối cùng,
sứ giả đau đớn đập nát thùng năng lượng, phát ra một tiếng rít chói tai. Âm thanh đó có sức xuyên thấu cực mạnh, dường như muốn xé toạc cả bầu trời, bay thẳng vào vũ trụ. Lúc này, Phương Sâm Nham đã đi được trọn vẹn 15 km. Mặc dù tiếng gió rít gào như quỷ khóc luôn vang vẳng bên tai, mặc dù môi trường chết tiệt này không ngừng gặm nhấm sinh mệnh của hắn, nhưng hắn vẫn duy trì đủ sự cảnh giác, huống chi còn có chi giác mạnh mẽ luôn nhắc nhở rằng nguy hiểm vẫn chưa lùi xa. Sau khi sứ giả đau đớn phát ra tiếng gầm khiêu khích chói tai, dù đã va đập và vọng lại vô số lần giữa các dãy núi, lại còn bị tiếng gió gào thét khuấy đảo, âm thanh đó vẫn mơ hồ chuyển đến tai Phương Sâm Nham. Hắn nhíu mày, rồi không khỏi lẩm bẩm, đến nhanh thật. Không đúng, dường như có gì đó không ổn. Phương Sâm Nham cũng là người có trực giác chiến trường vô cùng nhạy bén. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, lập tức nhận ra vấn đề nằm ở đâu, đó chính là phong cách. Với nhân vật tầm cỡ như nữ hoàng lưỡi kiếm mà đích thân tới truy đuổi mình, thì bản thân ả đã coi đó là một sự sỉ nhục, vì vậy tuyệt đối sẽ không la hét om sòm, phát ra tiếng gầm khiêu khích như vậy. Lặng lẽ giết chết mình rồi cao ngạo rời đi mới đúng là phong cách của ả nữ hoàng lưỡi kiếm lại cử người khác đến giết ta. Phải rồi, đây lại là một chuyện ngoài dự liệu của ta. Người đàn bà này không hề đơn giản, lần nào cũng có thể đưa ra biện pháp từ điểm mù trong tư duy của ta. Mà theo tính cách của ả, người được cử đến chắc chắn phải nắm chắc phần thắng, có thể giết được ta. Kẻ đến truy sát ta là ai? Sơ vợ lìm anh hùng, thì dạng lịch anh hùng, tùn lịch anh hùng, mù tạ lịch anh hùng. Không đúng, những binh chủng thông thường này có lẽ thực lực hơn ta, nhưng không thể nào được nữ hoàng lưỡi kiếm phán định là chắc chắn giết được ta. Phương Sâm Nham đột nhiên nhìn thấy vũ khí mà mình cướp được, vũ khí mang theo ký ức của nữ hoàng, khẩu súng bắn tỉa C-10 cả nịt tờ hiếm có. Mụ đàn bà đó vốn là một binh lính của biến thành lãnh đạo chủng tộc, mà ở nạ kẻ cũng là một binh lính của lẽ nào kẻ đến truy sát ta? Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham dừng bước. Hắn không phải là người thích bị đuổi đánh, đặc biệt là phải chạy trốn thảm hại như chó nhà có tang. Vì vậy, hắn đã bắt đầu tính đến chuyện phản công, phải cân nhắc thực lực của đối thủ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu có vài phút để bố trí chiến trường, thì dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng không quá khó khăn. Vì vậy, Phương Sâm Nham đứng nhìn sứ giả đau đớn từ xa chạy tới một cách linh hoạt. Đôi chân và đôi tay dài đến dị dạng của nó giống như những cây sào của vận động viên nhảy sào, không tốn nhiều sức đã có thể giúp nó dễ dàng mượn lực trên không. Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, một loạt dữ liệu hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham. Sứ giả đau đớn, thể lây nhiễm thuộc phân họ người, bộ linh trưởng, phải có niệm lực tâm linh đặc biệt mới có khả năng được cải tạo. Thuộc tính, không rõ. Thiên phú sức sống, tiền thân của sứ giả đau đớn là một vật hùng mạnh, niệm lực tâm linh của hắn đã được chuyển hóa thành một bộ tụ năng mạnh mẽ, do đó năng lượng sống dồi dào và hoạt bát tràn ngập trong từng tế bào của nó. Mọi hiệu quả trị liệu mà sứ giả đau đớn nhận được sẽ được khuyết đại lên 1000, đồng thời tốc độ tự hồi phục cũng sẽ tăng thêm 300. Năng lực, bắn tỉa cốt mâu, chi tiết không rõ. Năng lực, độc thích dẫn đường xuyên đấu, chi tiết không rõ. Năng lực, không rõ. Năng lực bị động, đau đớn sôi trào, sứ giả đau đớn có thể nhận thêm sức mạnh từ nỗi đau của kẻ địch hoặc của chính mình. Bất kể là bản thân bị thương hay gây ra đau đớn cho người khác, sứ giả đau đớn đều sẽ được cộng thêm một mức độ nhất định vào tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển. Di chú, nữ hoàng lưỡi kiếm mạc tụy cam vốn cũng chỉ là một gossip nhỏ bé, được chúa tể nhìn chúng tiềm năng, kết quả điều chế thành con quái vật như hiện tại. Trong đó có lẽ có thành phần may mắn, nhưng việc mạc tụy cam vốn sở hữu sức mạnh tinh thần của một gossip hùng mạnh là điều không thể bàn cãi. Và bây giờ, mạc tụy cam cuối cùng đã có được một món đồ chơi gossip khác. Quá trình điều chế của ả tuy thô bạo và đơn giản, nhưng lại kết hợp thực lực của bản thân cộng thêm một chút may mắn, đã điều chế ra sứ giả đau đớn hiện tại. Hóa ra là vậy, thảo nào nữ hoàng lưỡi kiếm lại tự tin đến thế, ngay cả tình trạng khắc nghiệt của vùng đất chết cũng không thèm để ý, hóa ra kẻ được cử đến truy sát ta là thứ này. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông tin và lẩm bẩm. Lúc này, hắn cũng cảm thấy khá đau đầu, bởi vì ưu thế lớn nhất của bản thân Phương Sâm Nham chính là khả năng tiêu hao, kéo dài thời gian, vậy mà lúc này hắn lại phải đối mặt với một kẻ trông còn dai sức và lì lợm hơn cả mình, lập tức nảy sinh cảm giác bị khắc chế, vô cùng nóng ruột. Và cảm giác nóng ruột này đột nhiên đạt đến đỉnh điểm vào giây thứ 37 khi Phương Sâm Nham đến ngược, bởi vì hắn đã nhìn thấy hình dạng của sứ giả đau đớn đang truy đuổi tới, trong lòng không khỏi nảy sinh một ảo giác sợ hãi. Chương 50, tái hiện. Ma kiếm Apophis nỗi sợ là một thứ rất khó để nói rõ. Nó không chỉ khác nhau ở mỗi người, mà ngay cả với cùng một người, thứ họ sợ ở những giai đoạn tuổi tác khác nhau cũng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như San Dài lúc nhỏ sợ bóng tối, lớn hơn một chút thì sợ hắc tử, đứa cầm đầu đám trẻ trong làng tứ tiểu, và cả bộ xương cá trắng nếu đã bị lóc thịt phơi khô. Bây giờ, khi đã trở thành một khế ước giả mạnh mẽ, chẳng hiểu sao cậu ta cứ thấy cóc ghẻ là lại muốn quay đầu bỏ chạy. Với một người có ý chí kiên định như Phèn Sèn Nị Ản, ngay khi cảm giác sợ hãi đột ngột nảy sinh trong lòng, anh liền trở nên cảnh giác, không khỏi tự hỏi tại sao mình lại thấy gã này đáng sợ. Nhưng câu hỏi đó lại không có lời giải đáp. Nói một cách nôm na, đó là sợ hãi một cách vô cớ. Vì vậy, Phèn Sèn Nị Ản lập tức biết rằng nỗi sợ hãi vô cớ xuất phát từ sâu trong nội tâm này, phần lớn là do đã bị ảnh hưởng bởi một loại năng lực quỷ dị nào đó. Điều này cũng rất bình thường, một sinh vật được Đao Phong Nữ Vương để mắt tới, tin rằng chắc chắn có thể xử lý được mình, sao có thể không có vài ngón nghề. Phèn Sen Nhi Ản chọn nơi này làm chiến trường, tự nhiên là vì ở đây anh có thể chiếm được ưu thế rất lớn. Lối đi bị kẹp giữa hai đỉnh núi đá sắc nhọn như răng nanh, còn Phèn Sen Nhi Ản thì hiên ngang chiếm giữ trên tảng đá ở cuối con đường như một con chim ưng. Ở trên cao nhìn xuống, như hổ rình mồi. Một khi kẻ địch xuất hiện từ phía đối diện, Phèn Sen Nhi Ản sẽ lao xuống như một chiếc xe tăng hạng nặng, và khoảnh khắc cả hai chạm mặt, khí thế tinh thần của anh sẽ dâng lên đến đỉnh điểm, rồi tung ra đòn tấn công toàn lực. còn kẻ địch do địa hình ảnh hưởng, hai bên trái phải đều là vách đá đen kịt, vì vậy chỉ có thể né tránh lên phía trên, do đó nếu cố gắng né đòn e rằng sẽ bị thương nặng hơn. Thế nhưng vì cảm giác sợ hãi đột ngột nảy sinh trong lòng, Phèn Sen Nhi An lại sững người một lúc, bỏ lỡ thời cơ ra tay tốt nhất. Nhưng anh lập tức phản ứng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí độc axit của tử địa qua đường hô hấp rồi lan đến phổi, truyền đến từng cơn đau nhói âm ỉ. Sau đó anh nhắm thẳng vào phía dưới lao xuống một cách hung hãn tột cùng. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vậy thì tạo ra một thời cơ còn tuyệt vời hơn. Phía sau Phèn Sen Nhi An, ảo ảnh âm u của Thái Dương dài thê hiện ra. Cả người anh lao tới với một cú va chạm nặng nề và dữ dội, rồi vung ra năm đấm phải, cú đấm gào thét tấn công về phía đối phương. Điều kỳ lạ là kẻ địch lại không hề có ý định né tránh. Nắm đấm của Phèn Sen Nhi An nện vào người hắn phát ra một tiếng động quái dị, hoàn toàn không giống âm thanh của nắm đấm đánh vào da thịt. Tuy nhiên, sứ giả thống khổ cũng lập tức méo mó bay văng ra, mất thăng bằng rồi đâm sầm vào tảng đá đen bên cạnh, đá vụn bay tứ tung. Hắn rơi xuống đất, cuộn tròn lại thành một quả bóng, rồi từ từ bò dậy. Phèn Sen Nhi An cũng loạng choạng lùi lại mấy bước, đột nhiên đưa tay ôm lấy vai phải. Nơi đó không biết từ lúc nào, như bị một chiếc kìm khổng lồ vô hình kẹp lấy, hung hãn xé rách một màng thịt da đẫm máu. Càng kỳ lạ hơn, sứ giả thống khổ trông có vẻ rất đau đớn lại từ từ đứng thẳng người dậy từ mặt đất, nở nụ cười quỷ dị, tà ác và méo mó nhìn về phía Phèn Sen Nhi An, rồi chậm rãi xuề lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn là một mảng thịt da đẫm máu. Thế nhưng Phèn Sen Nhi An nhớ rất rõ, cặp cánh tay quỷ dị của gã này đã che chắn trước người, hoàn toàn không chạm vào mình. Sứ giả thống khổ nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn con mồi, nhét mảng thịt da đẫm máu vào miệng, rồi từ từ nhai ngấu nghiến, giống như một đứa trẻ gặp được món đồ ăn cực ngon, ăn rất trân trọng, rất thưởng thức, tiếng nhai rôm rốt vang lên. Máu tươi văng tung tóe, giọng nói tà ác của nó như phát ra từ trong bụng. Nữ hoàng bệ hạ chỉ cần cổ sống đẫm máu của ngươi, cho nên phần máu thịt còn lại đều là của ta. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Phèn Sen Nhi An, anh lại không thể nhìn ra kẻ địch trước mặt đã ra tay như thế nào, đã làm mình bị thương ra sao. Ăn xong miếng thịt, sứ giả thống cổ đứng dậy như không có chuyện gì, nghiêng nghiêng cổ cười quái dị hai tiếng, khuôn mặt méo mó nói, đau đớn chính là sức mạnh của ta, đến đây cho ta thêm nhiều đau đớn nữa đi. Hắn vừa nói vừa nhe ra hàm răng trắng ợn, rồi chỉ thấy lồng ngực gần như bị Phèn Sen Nhi An đấm lom vào của gã này lại từ từ phồng lên như được bơm hơi. Đây rõ ràng là một con quái vật có khả năng hồi phục cực mạnh, cộng thêm phương thức tấn công quỷ dị đến mức không thể tưởng tượng. Phèn Sen Nhi An lập tức nhận ra mình đã xem thường gã tên sứ giả thống khổ này. Nói chính xác hơn, dù đã đánh giá Đao Phong Nữ Vương rất cao, nhưng anh vẫn đánh giá thấp người phụ nữ mạnh mẽ này, và cũng đánh giá thấp cả tên khốn mà cô ta đã chọn. Bởi vì sau khi Phèn Sen Nhi An tung một cú đấm trời giáng vào sứ giả thống khổ, anh lại nhận được thông báo, bạn đã gây sát thương lên dị sinh thể, sứ giả thống khổ. Bạn bị ảnh hưởng bởi khủng cụ quan hoàn, lực tấn công của bạn sẽ giảm 10, tỷ lệ chính xác cũng sẽ giảm 7. Sau khi bạn gây sát thương lên sứ giả thống khổ, nỗi sợ sẽ càng cắm rễ sâu trong lòng bạn. Vì vậy, trong 10 giây tiếp theo, bạn sẽ kinh hồn bạt vía vì sợ hãi, không thể thực hiện bất kỳ cuộc tấn công chủ động nào có khả năng gây sát thương cho sứ giả thống khổ. Các cuộc tấn công này bao gồm tấn công thường, tấn công kỹ năng, tấn công bằng vật phẩm, v.v. Lưu ý, nếu trước đó bạn đã gây sát thương duy trì lên sứ giả thống khổ, sát thương đó sẽ không bị giới hạn bởi quy tắc 10 giây. Tuy nhiên, mỗi lần sát thương duy trì có hiệu lực, quy tắc 10 giây sẽ được làm mới. Lưu ý, năng lực này là năng lực kinh hoàng do Đao Phong Nữ Vương dùng uy năng của bản thân tạo ra, vì vậy có tính quyền uy lĩnh vực. Dữ liệu hỗn loạn, dữ liệu xung đột. Tính toán lại, Tô Tỉnh Giả 1018, dựa trên thiên phú và nguyên nhân không xác định của bạn, quy tắc 10 giây từ khủng cụ quang hoàn sẽ bị suy yếu xuống còn 5 giây. Hiện tại, mình không có cách nào xử lý con quái vật này, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Phèn Sen Nhi An. Vậy nên chuẩn bị chạy thôi. Đây là ý nghĩ thứ hai lướt qua trong đầu anh. Sau đó, anh phải tập trung đối mặt với cuộc tấn công của sứ giả thống khổ. Mặc dù Phèn Sen Nhi An tin rằng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, nhưng trong tình huống bị ảnh hưởng bởi khủng cụ quang hoàn, lúc này anh chỉ có thể chuyên tâm phòng ngự, vì anh hoàn toàn không có cách nào tấn công. Phèn Sen Nhi An chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sứ giả thống khổ liền túi rạp người xuống như người sói, đôi tay và chân dài của nó di chuyển với tốc độ cao khó có thể nhận ra bằng mắt thường, tựa như một con nhện lướt trên mặt nước, thoáng chốc đã đến ngay trước mặt anh. Ngay sau đó, như thể để trả đũa, sứ giả thống khổ tung một cú đấm thẳng mặt. Cánh tay của nó trông khô quắt và thiếu sức sống như xác ướp, nhưng khi tung cú đấm, cơ bắp trên cả cánh tay phình to biến dị một cách bất thường, như thể toàn bộ tinh khí thần và sức mạnh của cơ thể đều dồn vào cánh tay trong chốc lát, chỉ nhìn thôi cũng đã cho người ta cảm giác mất thăng bằng mãnh liệt. Rồi cánh tay khổng lồ đột nhiên phồng to đó co lại rồi rối ra, như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn rồi bật tung, đánh mạnh vào vai Phèn Sen Nhi An, hất văng anh bay xa 7-8 mét, còn khiến toàn thân anh cứng đờ, rơi vào trạng thái tê liệt, hoàn toàn không thể thực hiện động tác né tránh hay mượn lực trên không, chật vật đâm sầm vào vách đá đen cứng rắn bên cạnh. Phèn Sen Nhi An lộn một vòng rồi bò dậy. Anh không chỉ bị thương ở chỗ trúng đòn, mà lúc này trên má còn máu chảy đầm đìa, vết thương cực nặng, trông như bị một con cương thi đói khát tột độ cắn mạnh một phát vào mặt. Vết thương do mảng thịt bị cắn mất lớn đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ răng và lưỡi của Phèn Sen Nhi An. Rõ ràng sứ giả thống khổ trước đó chỉ tung một cú đấm, nhưng Phèn Sen Nhi An lại một lần nữa bị chịu sát thương thứ hai một cách kỳ lạ. Cứ như thể có một kẻ địch vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối, phối hợp với sứ giả thống khổ để phát động những đòn tấn công chí mạng. 5 giây đã hết. Phèn Sen Nhi An lúc này chật vật bò dậy từ mặt đất, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ điên cuồng và tàn nhẫn. Không tiếp, đến lượt ta rồi. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Phèn Sen Nhi An, sứ giả thống khổ vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt,
vừa đột nhiên cười khà khà một cách tầm u, chuẩn tướng thủy thủ, ta khuyên ngươi đừng phản kháng nữa, ngươi hoàn toàn không hiểu được sự vĩ đại của nữ hoàng bệ hạ đâu. Phèn Sen Ni An dùng mình nói, ngươi là ở nạ kẻ. Nhân cách của ngươi không bị xóa bỏ. Sứ giả thống khổ nhe ra những chiếc răng nanh trắng ẩn, cười lạnh, đúng vậy, ta chính là tên ở nạ kẻ ngu ngốc đó. Nếu sớm biết nữ hoàng bệ hạ có thể bàn cho ta sức mạnh to lớn như vậy, ta đã từ bỏ thân phận con người từ lâu rồi. Ngươi cũng đừng dãy rủa nữa, nữ hoàng bệ hạ đã nhắm trúng tủy sống của ngươi, chưa ý chí của ngươi, mọi sự chống cự đều là vô ích. Phèn Sen Ni An lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại khao khát sức mạnh đến vậy? Bởi vì ta cần sức mạnh để báo thù, ta căm hận đám thần tộc chết tiệt đó, chúng giết con trai ta như nghiền chết một con kiến. Ta căm hận những tên chính trị gia và sĩ quan bụng vệ đó, chỉ một câu nói của chúng ta phải hy sinh danh dự, quân hàm, mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là cả mạng sống. Muốn những tên khốn chết tiệt này phải chịu trừng phạt, không có sức mạnh thì tuyệt đối không được. Sứ giả thống khổ gầm lên. Và ngươi sẽ trở thành con mồi đầu tiên của ta. Để làm kỷ niệm, ta sẽ cắt thai của ngươi xuống, phơi khô rồi làm thành vòng cổ đeo trên người. Con quái vật này vừa gầm thét, vừa lao tới một lần nữa. Phèn Sen Nhi Ản cũng không hề lùi bước, chỉ là trong ánh mắt anh lại ẩn chứa một vẻ tàn nhẫn vô cùng, bởi vì trên bàn tay phải mà anh cố tình giơ ra sau lưng, hình dạng của chiếc găng tay máy đang tan chảy như sắp đến. Dòng chất lỏng màu trắng bạc đó đang nhanh chóng ngưng tụ thành một đường nét. Chỉ cần nhìn đường nét đó thôi, cũng khiến người ta cảm thấy một sự sắc bén không thể đến gần, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Đó là một loại bá khí méo mó đến cực điểm. Vũ khí mạnh nhất mà Điểm D có thể sao chép lúc này. Ma kiếm ảo tổ Phis đang mô phỏng biến hình chương 51, diệt tuyệt đầy uy lực thân kiếm lạnh lẽo như được ngưng tụ từ máu tươi và tinh hoa sinh mệnh của hàng tỷ người. Uy lực mạnh mẽ đến mức không gian cũng phải kiêng dè. Sức mạnh kinh khủng thậm chí có thể phá vỡ quy tắc không gian. Chỉ cần ánh sáng mờ ảo trên thân kiếm lọt vào tầm mắt cũng đủ khiến người ta hô hấp khó khăn. Đây chính là Apophis, ma kiếm Apophis. Những ngón tay của Phương Sâm Nham duỗi ra, rồi từ từ nắm lấy trôi kiếm Apophis. Ngay sau đó, bàn tay hắn trở nên đỏ rực và trong suốt, một chiếc gai nhọn từ từ mọc ra trên chuôi kiếm. Một khi nắm chặt, chiếc gai này sẽ đâm thủng lòng bàn tay, cắm sâu vào động mạch và Apophis sẽ bắt đầu hút máu của người sử dụng để kích phát uy lực kinh hoàng của nó. Ngay cả thần linh cũng phải run rẩy trước nó. Điều đáng nói hơn là, lúc này Phương Sâm Nham có thể phát huy tối đa uy lực của Apophis, bởi vì hắn sở hữu năng lực từ phần thưởng tấn công của người thức tỉnh, Thiên Phú. Vì người thức tỉnh này đã có thuộc tính bất lợi vĩnh viễn không thể sử dụng bất kỳ loại khi nào, nên thuộc tính Thiên Phú sẽ cho phép hắn thuần thục chuyển đổi giữa các loại vũ khí cận chiến. Dù không có năng lực sử dụng tương ứng, hắn vẫn có thể phát huy sức mạnh của chúng. Quan trọng hơn, lúc bị nuốt chửng, ma kiếm Apophis cũng đã được cường hóa đến 4. Đừng bao giờ xem thường con số 4 này, bởi cái giá phải trả để cường hóa ma kiếm này lên 4 cũng cực kỳ khủng khiếp. Điều này có nghĩa là ma kiếm Apophis trong tay Phương Sâm Nham bây giờ chính là một vũ khí biến thái được cường hóa cấp 10. Ngoài việc sức tấn công tăng vọt, ma kiếm Apophis 10 còn sở hữu hai hiệu ứng cường hóa lớn so với trước đây. Đầu tiên là hiệu ứng tiêu cực của kỹ năng chủ động nụ cười man dợ của Apophis đã giảm mạnh, sau khi thời gian duy trì kết thúc, tỷ lệ trở thành nô lệ cho Apophis giảm từ 33 xuống còn 7. Thứ hai, năng lực diệt tuyệt cũng được tăng cường. Vốn dĩ sau khi gây sát thương cho kẻ địch, sẽ có một tỷ lệ nhất định kích hoạt hiệu ứng diệt tuyệt. Bây giờ thì đòn đánh trúng kẻ địch đầu tiên chắc chắn sẽ kích hoạt hiệu ứng diệt tuyệt. Sau đó, đòn tấn công trúng đích tiếp theo có 2 tỷ lệ kích hoạt, lần tiếp theo là 4, rồi 8, 16, 32, 64, cho đến 100. Bất cứ khi nào hiệu ứng diệt tuyệt được kích hoạt, tỷ lệ sẽ bị ép buộc giảm xuống 3, rồi lặp lại chu kỳ. Như vậy, việc kích hoạt hiệu ứng diệt tuyệt gần như đã nằm trong tầm kiểm soát. Không tính đòn đầu tiên, dù vận may có tệ đến đâu, cứ mỗi 8 lần đánh trúng kẻ địch, hiệu ứng diệt tuyệt chắc chắn sẽ được kích hoạt. Máu, từng giọt rơi xuống từ không trung, rơi xuống mảnh đất chết khô cằn đói khát và bị hấp thụ trong chớp mắt. Phương Sâm Nham trước tiên dùng chính cơ thể mình hứng chịu đòn tấn công trực diện của kẻ địch. Sứ giả thống khổ đã thể hiện trọn vẹn uy lực từ đôi chân và cánh tay dài ngoằng kỳ dị của nó. Cánh tay phải của nó phồng lên trong nháy mắt, cứng lại, các ngón tay thậm chí biến thành những khối thịt thừa tựa như nanh bướt, vung một cú đánh trúng ngực phải của Phương Sâm Nham. Với sức phòng ngự mạnh mẽ hiện tại, hắn vậy mà không thể chống đỡ nổi đòn tấn công này, ngực phải của Phương Sâm Nham lập tức bị đâm xuyên thủng, xương cốt da thịt lật tung, để lại một vết thương khổng lồ đáng sợ. Không chỉ vậy, cổ hắn lại bị đòn tấn công vô hình quỷ dị kia tập kích dữ dội, xé toạc một mảng da thịt lớn. Giữa vết thương loang lổ thảm khốc, thậm chí có thể thấy rõ cả xương cổ trắng nếu và động mạch cảnh đang đập thình thịch. Dấu hiệu của thối luyện giả là có thể biến một bộ phận cơ thể thành vũ khí chiến đấu hoàn hảo mà sứ giả thống khổ này rõ ràng đã đạt được biến thân hoàn hảo, tùy tâm sử dụng, mỗi cử động đều phát huy uy lực kinh hoàng, đạt đến đẳng cấp vượt xa thối luyện giả rồi. Mẹ kiếp, thằng ngu này cao hơn mình tận hai bậc đấy có được không? Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi thầm rủa trong lòng. Và đúng lúc này, Phương Sâm Nham, người đã âm thầm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chờ được thời cơ tốt nhất. Sứ giả thống khổ sau khi đã thủ, cộng thêm việc nó vốn lấy đau đớn làm nguồn sức mạnh, nên lúc này cũng không mấy chú trọng phòng ngự, khiến sơ hở lộ ra rõ rệt. Vì vậy, Phương Sâm Nham lập tức siết chặt chuôi kiếm, cơn đau nhói bước ngược lại khiến tinh thần hắn càng thêm tập trung, căng thẳng. Hắn cảm nhận được tinh hoa máu thịt của mình đang bị Apophis tham lam hút lấy. Rồi hắn vung kiếm, cả thế giới bỗng chốc hóa thành một biển máu đỏ thẫm. Trong khoang mũi lúc này ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, một thứ mùi của máu tươi như được đun sôi, cùng với tiếng do rít gào khi không khí bị xé toạc. Và con luồng sáng đó, thứ ánh sáng kinh hoàng như thể hàng trăm tỷ oan hồn cùng lúc gào thét rồi vỡ tan, tựa như một thác nước máu khổng lồ không ngừng tuôn chảy, một nhát chém bổ xuống. Khi còn cách cơ thể sứ giả thống khổ 1 mét, Apophis đột nhiên gặp phải vật cản, giống như chém vào thứ gì đó sền sệt, dính nhớp. Nhưng xung quanh lưới kiếm Apophis lại lóe lên những tia sáng màu đỏ thẫm đầy chết chóc. Ánh sáng ấy cực kỳ nhỏ bé nhưng lại vô cùng sắc bén, không gì có thể ngăn cản nhát cắt của nó, không gì có thể tồn tại trước nó dù chỉ 1/1000 giây. Đây chính là uy lực của Apophis, uy lực kinh hoàng của thanh kiếm biến dị huyết tinh trung tướng. Tốc độ của một cái chớp mắt, sức mạnh của một cái chớp mắt. Không khí lập tức vang lên tiếng hét thảm không thể tả. Nhưng nhát chém của Phương Sâm Nham vẫn chưa hết đà, nó chém từ hông của sứ giả thống khổ vào, cắt sâu như trẻ tre, thậm chí còn định cắt đứt cả khớp nối giữa xương đùi và xương chậu. Nhưng cuối cùng, sức mạnh cơ thể do chính nữ hoàng lưỡi đao rèn luyện cho sứ giả thống khổ đã phát huy tác dụng. Cơ bắp gần vết thương điên cuồng co giật, kẹp chặt lấy lưỡi kiếm Apophis, còn sức lực mà Phương Sâm Nham truyền vào Apophis cũng đã là nọ mạnh hết đà, cuối cùng tiêu hao cả kiệt. Chỉ một nhát kiếm này, chân phải của sứ giả thống khổ, tính từ phần háng, tuy chưa bị chặt đứt hoàn toàn, nhưng cũng chỉ còn lại một lớp cơ và mô sẹo dày chưa đến 2-3 cm đối với cơ thể. Dịch thể màu vàng đặc từ đó ồ ạt tuôn ra, vừa tiếp xúc với không khí liền biến thành vô số bạc khí, cố gắng bịt kín vết thương. Phương Sâm Nham vừa chém xong nhát kiếm còn chưa kịp thở, liền bị sứ giả thống khổ tắt một cái bay xa hơn chục mét. Hắn loạn choạng quỳ một gối đứng dậy, cảm thấy nửa bên xương gò má đã vỡ nát, không thể nói thành lời, máu tươi cũng rỉ ra từ ngũ quan. Còn sứ giả thống khổ thì bắt đầu cười lên quái dị, một đòn tấn công thật mạnh mẽ, một vết thương thật kinh hoàng. A, ta đã say sưa trong nỗi đau cuộn trào này rồi. Nó đang thắp lên sức mạnh của ta, nó đang thức tỉnh từ sâu trong cơ thể ta. Ngươi sẽ sớm được nếm trải nỗi đau gấp bội mà ta ban cho, đồ ngu. Ngươi hoàn toàn không hiểu sự vĩ đại của nữ hoàng lưỡi đao bệ hạ. Vết thương này đối với ta trước kia có lẽ là chí mạng, nhưng sức mạnh hồi phục phi thường của ta sẽ cho ngươi hiểu rằng, tất cả các đòn tấn công đối với ta đều là vô ích. Ngươi không đáng một xu. Vậy sao? Trong mắt Phương Sâm Nham đột nhiên lóe lên một thứ ánh sáng màu máu vừa bí ẩn vừa yêu dị. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ quý đạo nhát kiếm mình vừa bung ra, một màu máu đậm đặc, rõ ràng mang theo một sự sắc bén quyết liệt không thể tả. Phía sau lưng sứ giả thống khổ, lơ lửng một ảo ảnh trong suốt không ngừng méo mó, biến dạng. Ảo ảnh này dường như có thể biến thành đủ loại hình dạng, rõ ràng những vết thương kỳ lạ trước đó của Phương Sâm Nham là do thứ này gây ra. Nhưng trên ảo ảnh trong suốt đó đã xuất hiện một vết rách thê lương. Năng lượng xung quanh vết rách dường như đang cố gắng hết sức để chữa lành nó, nhưng trên vết rách lại không ngừng nhảy ra những con số ả dập không hoặc một. Sau khi vết rách lành lại, một chuyện kỳ lạ xảy ra, chỗ vết thương cũ xuất hiện một vệt màu đỏ máu kỳ lạ, trông giống như một mảng mồ sái bị che đi khi đang chiếu cảnh gay cấn, chỉ khác là nó vẫn mang màu đỏ của máu. Ảo ảnh trong suốt vừa lành lại, ánh sáng đỏ máu lập tức lóe lên lần nữa, vậy mà lại tái hiện y nguyên vết thương cũ. Trong quá trình tái hiện, còn có vô số con số không và một ảo ảnh không ngừng xuất hiện, cùng với thư ánh sáng đỏ máu tựa như mồ sái kia, vậy mà lại biến thành một chuỗi dòng điện tử ở vết thương, liên tục xung kích. Sau nhiều lần cố gắng chữa lành thất bại, ảo ảnh trong suốt bắt đầu phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng và tuyệt vọng. Cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở gốc đùi phải của sứ giả thống khổ. Cơ bắp của nó không ngừng co giật, xoắn vặn, cố gắng tự chữa lành, nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô ích. Vết thương vừa lành lại, uy năng kinh hoàng còn sót lại của ma kiếm Apophis sẽ hóa thành một đoạn mã, một dòng dữ liệu mạnh mẽ ngăn chặn vết thương tái tạo. Đây chính là uy năng hùng mạnh của ma kiếm Apophis, cũng là sự khủng bố của kỹ năng chứ danh của nó, diệt tuyệt. Phương Sâm Nham lúc này trông vô cùng thảm hại, có thể nói là khắp người đầy thương tích, còn đối thủ lại là một kẻ biến thái mạnh hơn mình đến 2 bậc, đặc sứ của nữ hoàng lưỡi đao. Trong tình huống như vậy, bất kể là ai cũng tuyệt đối không thể có cảm giác vui vẻ hay nhẹ nhõm. Thế nhưng Phương Sâm Nham lúc này lại mỉm cười, còn vùi bụi trên người, rồi lịch sự túi người chào sứ giả thống khổ đang gầm thét cố gắng đứng dậy nhưng lại liên tục ngã nhào cách đó hơn chục mét, rồi ung dung nói, tuy nói thế này có hơi đường đột và thất lễ, nhưng thưa ngài, đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh, lên đường bình an. Nói xong, Phương Sâm Nham ung dung như một kẻ du lịch bụi, sải bước đi sâu vào dãy núi lởm chởm hiểm trở. Chương 52, thiên địa dị tượng. Sứ giả thống khổ nhìn bóng lưng Phương Sâm Nham, bắt đầu gào thét điên cuồng. Nó như phát điên muốn đuổi theo hắn. Thế nhưng cái chân phải bị chém đến mức chỉ còn dính lại một lớp da lại trở nên vô cùng vương hữu, kéo lê lết loẹt quẹt trên mặt đất, tạo ra trở ngại lớn. Thậm chí khi sứ giả thống khổ định dùng cả tay chân để nhảy một cú thật xa, cái của nợ đó lại băng lên, rồi vù một tiếng quật mạnh nó từ trên không trung xuống đất. Sứ giả thống khổ lộn vài vòng, rồi vẫn không cam tâm bỏ dậy, tức giận tột cùng tiết ra một lượng lớn dịch tế bào, lại thử chữa lành đùi của mình. Vết thương trên đùi nó lại bắt đầu sủi lên bọt màu vàng kịch liệt để chữa trị. Trông có vẻ đã chữa lành xong, sứ giả thống khổ còn cẩn thận quan sát một lúc, xác nhận không có vấn đề gì mới đứng dậy. Kết quả, chỉ đi được 2-3 bước, sự thật tàn khốc lại xuất hiện, diệt tuyệt chi lực lại có hiệu lực, ánh sáng ma quái lóe lên ở vết thương, một lần nữa đánh bật nó về nguyên trạng. Hiện thực tàn khốc này gần như khiến sứ giả thống khổ sụp đổ. Cổ nó đột nhiên dài ra một cách kỳ dị, xương cổ dị dạng phình to, thoát cái phóng ra, ngoạm lấy phần da thịt còn dính lại trên đùi. Hàm răng sắc nhọn nghiền ngấu, tức thì cắn đứt hoàn toàn chân phải của mình. Diệt tuyệt chi lực có thể khiến vết thương của kẻ địch không thể được chữa trị hay phục hồi bằng bất cứ cách nào, nhưng lại không thể ngăn kẻ địch tự phá hủy thêm vết thương đó. Nói cách khác, hành vi tự làm hại của sứ giả thống khổ lại có hiệu quả. Giờ đây nó chỉ còn lại một chân và 2 tay, ngược lại còn tốt hơn nhiều so với lúc kéo lê cái chân tàn. Nó hung hăng nhét cái chân còn lại của mình vào miệng, rồi nhai ngấu nghiến. Xương thịt văng tung tóe theo từng cú nhai, sứ giả thống khổ cũng điên cuồng nuốt chửng máu thịt của chính mình. Nó nuốt mạnh đến nỗi thịt máu còn tràn cả ra từ khóe miệng và lỗ mũi. Sau đó,
nó bò rạp xuống đất, mũi khụt khịt ngửi mặt đất, lần theo hướng phương xâm nham rời đi mà đuổi theo. Vốn dĩ tốc độ di chuyển của sứ giả thống khổ vượt xa phương xâm nham, nó giống như loài nện có thể chạy vun vút trên mặt nước, thân mình bất động, chỉ dùng tay chân di chuyển thoát tần thoát hiện, khó lường, hoàn toàn không thể nắm bắt được phương hướng. Nhưng bây giờ, sau khi mất một chân, tốc độ truy đuổi của sứ giả thống khổ rõ ràng bị ảnh hưởng rất lớn, e rằng chỉ miễn cưỡng bám theo được hướng di chuyển của phương xâm nham, khiến khoảng cách giữa hai người không bị kéo xa hơn mà thôi. Đối với sứ giả thống khổ, sứ mệnh của nó là truy sát phương xâm nham, đương nhiên không thể từ bỏ. Nhưng đối với phương xâm nham, đối mặt với gã siêu biến thái này cũng là một vấn đề cực kỳ nan giải. Phương xâm nham trông có vẻ đã dùng ma kiếm ạ bộ phì mạnh mẽ tấn công thành công, thuận lợi chiếm thế thượng phong. Nhưng gã này là một con quái vật hung hãn vượt trên hắn đến hai bậc, phương xâm nham cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu ở nơi khác, hắn vẫn có lòng tin tất sát con quái vật trước mặt, nhưng bây giờ hắn lại đang ở trong địa hình đặc biệt gọi là tử địa. Phương xâm nham thậm chí có thể chắc chắn rằng, dù mình có giết được sứ giả thống khổ, đó cũng chắc chắn là một chiến thắng thảm hại sau khi đã tung hết át chủ bài. Đến lúc đó, kết cục duy nhất chính là sống lay lắt trong tử địa, cuối cùng chết ở đây, thối rữa và bốc hơi khỏi cõi đời. Vì vậy, một chiến thắng như vậy, phương xâm nham không muốn, cũng không dám muốn. Do đó, sau khi tấn công thành công, phương xâm nham hoàn toàn không thừa thắng xông lên, mà lập tức nhân cơ hội khả năng di chuyển của nó bị tổn hại để cao chạy xa bay. Đã không chọc nổi thì chẳng lẽ không trốn nổi sao? Hơn nữa, bây giờ hắn phải cố gắng hết sức để tránh bị thương thêm, lượng thể lực dự trữ còn lại càng nhiều thì thời gian cầm cự càng lâu. 2 giờ sau trận chiến không hồi kết của hai bên, phương xâm nham ném miếng da cuối cùng dùng để che mũi miệng sang bên cạnh. Miếng da vốn nhắn bóng giờ đã bị ăn mòn lỗ chỗ, vô số lỗ thủng đã bị ăn mòn xuyên qua, rơi là tả như thể đã bị ngâm trong dung dịch axit mấy ngày liền. Hắn bắt đầu ho vài tiếng, tiếng ho nghe có vẻ hơi giống, đờm ho ra cũng có màu gỉ sắt đậm. Đây là dấu hiệu cho thấy phổi đã bị ăn mòn nghiêm trọng. Mặc dù mức độ tổn thương này tạm thời chưa gây ảnh hưởng gì đến phương xâm nham, nhưng có thể thấy trước, đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Phương xâm nham rất cẩn thận chôn đờm xuống đất. Hành động này tuy không thể ngăn chặn hoàn toàn việc sứ giả thống khổ truy lùng, nhưng ít nhất cũng có thể làm chậm thời gian nó tìm thấy mình. Nhưng ngay lúc phương xâm nham đào hố, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện kỳ lạ. Chỗ đất các hắn đào lên lại bắt đầu lơ lửng. Chuyện gì thế này? Phản ứng đầu tiên của phương xâm nham là mình bị tấn công. Nhưng hắn lập tức tìm kiếm xung quanh mà không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào. Theo phán đoán của hắn, bây giờ dù sứ giả thống khổ có chạy hết tốc lực, nhưng nếu không có gì bất ngờ, nó cũng phải ở cách đây ít nhất 5 km, muốn tìm đường đuổi tới đây cũng cần ít nhất 20 phút. Đột nhiên, Phương Xâm Nham nhận ra một điều, vì hắn cảm nhận rõ ràng tầm nhìn đang tăng lên, ánh sáng cũng sáng hơn một chút. Giống như chấm đen trên đỉnh núi đá đằng xa, 3 phút trước Phương Xâm Nham nhìn hoàn toàn không rõ, bây giờ lại có thể phân biệt rõ ràng đó là một hang động. Phương Xâm Nham đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn lập tức hiểu ra nguồn gốc của sự biến động. Bầu trời của hành tinh thần miếu thất lạc vốn âm u mây phủ, mây xám chỉ nặng trĩu đè lên mặt đất, lúc nào cũng giống như thời tiết mùa hè sắp mưa rông ở trái đất. Nhưng bây giờ, những đám mây âm u đó đã dần tan đi, thay vào đó là trời xanh mây trắng. Bầu trời xanh thẳm một cách yêu dị, trên đó còn có những gợn sóng nhấp nhô, như thể có vô số con mắt ác y đang rình mò phía sau. Còn mây trên trời thì trắng bệch như bụng cá chết, lại còn rất gần mặt đất. Sau đó, tia chớp bắt đầu cuộn trào trong mây ở phía chân trời, rồi Phương Xâm Nham cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mất trọng lượng. Tiếp đó, những đám mây trắng kỳ dị kia lại xoay tròn, nối liền trời đất, tạo thành từng vòng xoáy khổng lồ kỳ dị trên không trung, rồi từ từ nối xuống mặt đất. Cảnh tượng đó giống như vô số cái phêu trắng khổng lồ đang từ từ nối xuống mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ, lại mang một cảm giác hủy diệt đầy sát khí. Lúc này, Phương Xâm Nham đã cảm thấy có điều không ổn. Sức gió trên không trung có thể nói là tăng lên nhanh chóng, hiện tượng mất trọng lượng của đất cắt trên mặt đất càng rõ rệt hơn. Xem ra không phải do lực nâng từ vô số cơn lốc xoáy, mà là do trọng lực của bản thân hành tinh đang bị một nguyên nhân bí ẩn nào đó triệt tiêu dần. Ngay trên đầu Phương Xâm Nham, một vòng xoáy khổng lồ cũng bắt đầu từ từ hình thành. Sắc mặt Phương Xâm Nham đại biến, bước chân cũng bắt đầu trở nên phù phiếm, giống như một gã say rượu đứng không vững. Hắn đấm một cú vào vách núi bên cạnh, nhưng chất liệu của những ngọn núi răng sói màu đen này lại vô cùng cứng rắn, một cú đấm của Phương Xâm Nham chỉ có thể tạo ra những vết nứt không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, giơ nắm đấm lên thì thấy nó nhanh chóng biến ảo, hóa thành thanh 13 huyết. Hắn dí mũi lao vào vách đá, nhắm vào vách đá đen thấm mà đào. Cuối cùng, trước khi cơ thể không thể đứng vững, hắn đã cố gắng chém ra một cái hốc sâu đủ để nắm tay vào. Gió bắt đầu thổi dữ dội. Gió thổi qua núi trước đây tuy cũng rất mạnh, gào thét như quỷ khóc thần gào, nhưng cảm giác đó lại vô cùng hỗn loạn, như thể vô số luồng gió cuốn vào nhau, triệt tiêu và giao thoa lực lượng. Nhưng bây giờ, Phương Xâm Nham cảm nhận rõ ràng rằng, dường như sức mạnh giữa trời đất đều hội tụ lại, tuân theo cùng một ý chí vĩ đại và sâu thẳm, tất cả đều dồn lực về một hướng. Cơn cuồng phong hình thành dưới sức mạnh như vậy, hoàn toàn không phải là thứ sức người có thể chống lại. Chỉ trong nháy mắt, Phương Xâm Nham cảm thấy cơ thể bị thổi bật đi, bay ngang ra. 5 ngón tay bám vào hốc sâu trên vách đá lập tức căng cứng, chịu đựng một lực cực lớn. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuộn cuộn, lực này lớn đến nỗi Phương Xâm Nham cũng có cảm giác không trụ nổi. Lúc này, Phương Xâm Nham lập tức hiểu ra một điều, đó là tại sao trên đồng bằng lại ít thấy đá vụn. Trước thảm họa thiên nhiên kinh hoàng như vậy, những tảng đá vụn đó không biết từ bao nhiêu năm trước đã bị thổi bay lên 9 tầng mây rồi. Chết tiệt! Phương Xâm Nham cảm thấy ngón tay trái bám vào hốc sâu đã bắt đầu tê dại. Hắn lập tức nghiến răng đưa tay phải ra thay thế cho tay trái. Nhưng đúng lúc này, Phương Xâm Nham lại cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt tập đến. Hắn đột ngột nghiêng đầu, tức thì cảm thấy bên tai tê dần, rồi một cây thương xương đáng sợ sượt qua má hắn, lặng lẽ cắm vào vách đá bên cạnh, sâu ít nhất hơn một thước. Phương Sâm Nham không nghĩ ngợi, tú ngay lấy chùm gần cơ màu đỏ sẫm nối sau cây thương sương, lúc này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào, sứ giả thống khổ đã lặng lẽ xuất hiện ở nơi cách đó hơn 30 mét. Không biết từ lúc nào, phía sau mông nó mọc ra một cái đuôi xương thật dài, trên đuôi không có lông, chỉ bọc một lớp da, có thể thấy rõ từng đốt xương. Cái đuôi này có thể cuốn chặt vào đá, có tác dụng cố định cơ thể. Chương 53, tử chiến trong cuồng phong sứ giả thống khổ dường như ít bị ảnh hưởng bởi báo tố hơn nhiều, nó dùng chiếc đuôi xương cố định cơ thể, sau đó bắt đầu thi triển năng lực tấn công tầm xa, bắn về phía Phương Sâm Nham. Đòn đầu tiên này thật sự có thể nói là bất ngờ, nhưng ngọn lao xương mà nó bắn ra cũng bị ảnh hưởng bởi cơn gió cuồng bạo, khó tránh khỏi có chút sai lệch, vì vậy mới bị Phương Sâm Nham kịp thời né tránh. Một đòn đánh hụt này lập tức bị Phương Sâm Nham nắm lấy cơ hội phản công tuyệt vời. Uy lực của ngọn lao xương của sứ giả thống khổ cực lớn, nên không thể dùng như vật phẩm bắn một lần rồi bỏ, mà phía sau còn nối với một chùm gân cơ thần kinh màu đỏ sậm. Thứ này vừa có thể kịp thời thu hồi ngọn lao xương sau khi bắn ra, vừa có thể điều chỉnh phương hướng ngay trên không trung. Suy cho cùng, vẫn là do cơn gió lớn cấp 12 kinh hoàng này gây họa, khiến cho một đòn gần như chắc chắn trúng đích lại lệch đi cả ngàn dặm. Phương Sâm Nham chộp lấy chùm gân cơ thần kinh màu đỏ sậm ở cuối ngọn lao xương, lập tức giật mạnh một cái. Sau cú giật này, sứ giả thống khổ lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Chùm gân cơ thần kinh màu đỏ sậm bị Phương Sâm Nham tóm được cũng tương tự như thứ nối liền với chỗ hiểm của đàn ông. Có thể tưởng tượng cảm giác bị người có sức mạnh hơn trăm điểm như Phương Sâm Nham nắm lấy mà giật mạnh sẽ như thế nào, sứ giả thống khổ lúc này cũng đang cảm nhận ý hệt như vậy. Nhưng đối với sứ giả thống khổ, bản thân nó càng đau đớn thì sức mạnh bộc phát ra ở giây tiếp theo lại càng lớn. Vì vậy, Phương Sâm Nham thực ra không phải muốn gây đau đớn cho nó, mà là vô cùng hiểm độc muốn lợi dụng lực kéo này để kéo giật sứ giả thống khổ khỏi cột đá bên cạnh. Sau đó, cơn cuồng phong dữ dội này sẽ giải quyết mọi phiền phức cho Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lại dùng sức giật mạnh một lần nữa. Toàn thân sứ giả thống khổ run lên dữ dội. Chiếc đuôi xương dài của nó cọ sát trên vách đá tạo ra những tiếng kèn kẹt rợn người, trông có vẻ không thể trụ được bao lâu nữa. Nhưng Phương Sâm Nham cũng đã đánh giá thấp mức độ khó nhằn của con quái này. Ngay khi anh lại dùng sức, sứ giả thống khổ bất ngờ vươn cổ ra, một ngụm cắn đứt chùm gần cơ thần kinh màu đỏ sậm. Trong cơn đau đớn tột cùng, nó bộc phát ra một sức mạnh kinh người, hung hãn lao về phía Phương Sâm Nham. Dù sao sứ giả thống khổ cũng sở hữu sức mạnh cường hãn của nữ hoàng lưỡi kiếm, hơn nữa nó thực sự cao hơn Phương Sâm Nham hai giai vị. Cú lao mình toàn lực này có thể nói là đã dốc toàn bộ sức lực khổng lồ trong cơ thể. Vì vậy, dù cuồng phong gào thét, xen lẫn không ít những mảnh đá sắc nhọn, sứ giả thống khổ vẫn nghe nhanh múa vuốt lao thẳng về phía Phương Sâm Nham. Trông nó như thể liều chết cũng phải kéo anh xuống nước cùng. Lúc này, trên mặt Phương Sâm Nham lại không hề có chút hoảng sợ nào. Hay nói cách khác, phản ứng của sứ giả thống khổ hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh, nên anh đã sớm có kế hoạch. Mãi cho đến khi con quái vật lao đến trong phạm vi 10 mét, Phương Sâm Nham đang treo mình trên vách đá mới nở một nụ cười lạnh. Cổ tay của bàn tay đang bung thong của anh lật lại, nắm chặt một khẩu súng màu trắng bạc. Một vũ khí tràn ngập hơi thở thần thánh. Phán quyết. Họng súng đen ngòm của nó nhắm thẳng vào sứ giả thống khổ đang lao tới giữa không trung. Phương Sâm Nham không dùng điểm dê thôn vệ lên phán quyết là vì phán quyết vẫn còn cơ hội tiếp tục trưởng thành, sau khi bị điểm dê thôn vệ, không biết thuộc tính quý giá đó có còn hay không. Hơn nữa, phán quyết là vũ khí tầm xa, việc chuyển đổi cũng rất nhanh chóng nhờ có ô trang bị chuyên dụng. Ta phán quyết, sinh vật trước mặt là kẻ dị giáo. Hãy sám hối trong cuồng phong này đi. Sau đó, Phương Sâm Nham, người đang dùng một tay treo mình trên vách đá, bình tĩnh bóc cỏ. Những tia sáng thần thánh lập tức bắn ra, uy nghiêm như tiếng chuông vang lên ở pháp đỉnh, một đòn định đoạt tất cả. Một tiếng nổ lớn vang lên, sứ giả thống khổ điên cuồng gào thét, toàn thân lập tức xuất hiện thêm hơn mười mấy điểm đen, sau đó từ những điểm đen nhanh chóng bốc lên khói đen. Phát súng này gây ra sát thương vô cùng kinh người cho nó, đồng thời Phương Sâm Nham còn có thể nhận được một lượng lớn hồi phục sinh mệnh từ đòn tấn công này. Điều chí mạng hơn là, lực tác động cực lớn của phát súng này cũng hất văng sứ giả thống khổ lệch khỏi vị trí ban đầu. Rõ ràng nó đang nhắm vào Phương Sâm Nham mà lao tới, bây giờ lại lệch đi hơn 1 mét, nhưng trông vẫn có vẻ có thể với tới anh. Chỉ là, phán quyết bây giờ đã không còn là súng bắn đơn nữa rồi. Trong lúc sứ giả thống khổ vẫn đang cố gắng vươn móng đuốt về phía Phương Sâm Nham, anh đã cố hết sức ổn định thân hình trong cuồng phong, bàn tay cầm phán quyết lại vững như bàn thạch, họng súng hơi di chuyển, rồi lại bóp cò lần nữa. Đoằng. Làn khói màu xanh nhạt ngay lập tức bị cuồng phong thổi tan, nhưng những đốm sáng màu trắng sữa lại không hề bị ảnh hưởng. Ít nhất cũng có hơn 10 viên nữa bắn trúng cơ thể sứ giả thống khổ. Dưới lực tác động cực lớn, móng đuốt vốn chắc chắn sẽ tóm được mục tiêu của nó chỉ có thể vồ hụt một cách vô ích qua vị trí cách Phương Sâm Nham nửa mét, sau đó bị cuồng phong cuốn đi, thổi bay về phía xa. Trên mặt Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhưng nụ cười này lại lập tức đông cứng trên mặt anh, bởi vì chiếc đuôi xương sắc nhọn của sứ giả thống khổ bất ngờ từ một góc độ kỳ lạ bên dưới đâm lên như tia chớp, thậm chí còn cưỡng ép mọc dài ra thêm nửa mét từ trong cổ sống, trên đó còn dính máu thịt tươi. Chính vì có nhiều yếu tố bất ngờ như vậy, nên đầu nhọn của chiếc đuôi xương đã đâm xuyên qua cổ tay trái của Phương Sâm Nham. Cổ tay trái đang nắm chặt lấy mỏng đá. Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy da đầu tê dần. Bất ngờ bị trọng thương như vậy, lực trên năm ngón tay của Phương Sâm Nham lập tức buông lỏng, cơ thể anh cũng ngay lập tức bị cuồng phong cuốn lấy, xoay tròn dữ dội rồi bị thổi bay lên trời. Trong cơn cuồng phong như thế này, mỗi giây không biết phải trải qua bao nhiêu lần lộn nhào dữ dội, thậm chí còn phải đối mặt với những cú va chạm mạnh vào vách núi. Dù là người thức tỉnh mạnh mẽ vô song, đại não cũng không thể chịu đựng được sự xung đột kinh hoàng như vậy trong chốc lát, vì vậy Phương Sâm Nham rất dứt khoát mất đi. Trước khi mất đi ý thức, anh nhìn thấy mình bị cuốn lên bầu trời, điểm cuối cùng là một cái miệng ngày càng nhỏ lại, giống như phần cuối của một chiếc phễu ngược, kỳ quái lạ lùng, ảo ảnh muôn màu. Khi Phương Sâm Nham tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế. Anh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, dường như chỉ cần lắc nhẹ một cái là bên trong sẽ có hàng trăm mảnh sứ va vào nhau kêu loảng xoảng, nhất thời không thể suy nghĩ được gì. Anh muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình bị trói vào ghế, một vòng trói ở ngực, một vòng ở eo. Tuy nhiên, có vẻ như việc trói này chỉ nhằm mục đích cố định Phương Sâm Nham, chứ không có ý định giam cầm anh, vì vậy anh không tốn nhiều sức đã cởi được dây trói, sau đó loạng choạng đi vài bước rồi ngã nhào xuống đất vì cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau dữ dội này là do anh đã trải qua những chấn động quá mạnh trong lúc hôn mê, giống như bỏ đậu phụ vào trong chai rồi lắc mạnh, đậu phụ chắc chắn sẽ nát bét. Phương Sâm Nham có thể không chết dưới mức độ tổn thương này cũng thật sự không dễ dàng. Anh thở hổn hển, áp vầng trán nóng rực vào mặt đất lạnh lẽo và nhăn bóng, rồi nằm ngửa ra sàn. Anh cảm thấy dòng máu đang tụ ở đầu bắt đầu chảy đều ra tứ chi, cuối cùng cũng có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Tiếp theo, Phương Sâm Nham tìm thấy một nơi giống như bàn giải phẫu, mặc dù cảm thấy không được may mắn cho lắm, nhưng anh vẫn nằm lên đó. Tuy nhiên, từ phần cổ trở đi, anh để lơ lửng, đầu treo lơ lửng trên không trung, cả người ở trong tư thế chân cao đầu thấp, lập tức cảm thấy cơn đau dữ dội đã giảm đi rất nhiều. Lúc này, Phương Sâm Nham mới có thời gian quan sát xung quanh. Vật liệu ở đây vừa chắc chắn vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, đường nét uốn lượn, tràn đầy cảm giác thanh thoát. Tuy nhiên, giữa những ký hiệu trang trí trôi chảy và tao nhã lại toát ra một vẻ ngang tàng, bất ham. Nếu liên tưởng thêm đến các chi tiết như khi Phương Sâm Nham tỉnh lại đã bị cố định ở tư thế ngồi, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nơi anh đang ở chính là một căn cứ thần tộc khác, và họ không có ác ý với anh. Lý do để Phương Sâm Nham ngồi là vì, giống như con người thích đặt người bị thương lên giường để nghỉ ngơi, thần tộc không có giường, nên anh đành phải tạm ngồi như vậy để dưỡng thương. Tiếp theo, Phương Sâm Nham không dám thay đổi tư thế, mà tiếp tục cẩn thận duy trì tư thế đầu thấp chân cao hiện tại. Trái tim kiên cường tiếp tục bơm máu, dưới sự thanh lọc bền bỉ của máu, thể chất của anh dần dần hồi phục, cơn đau đầu cũng đỡ hơn. Một loạt sự việc tiếp theo khiến Phương Sâm Nham nhận ra vận rủi vẫn chưa rời đi. Anh đầu tiên kiểm tra bản thân, phát hiện năng lực thiên phú lại rơi vào trạng thái hồi chiều, CD. Điều này đủ để chứng minh một điều, đó là trong lúc anh hôn mê, tình hình còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Nếu không phải vận may của anh thực sự rất tốt, có lẽ anh đã không sống sót được. Lúc này, Phương Sâm Nham bắt đầu chú ý đến một số hoa văn và những thứ giống như ký hiệu trên tường, tất cả đều rất rõ ràng, kể về sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối. Điều kỳ lạ hơn là còn có rất nhiều vật mỏng cong như lưỡi dao và đôi mắt đang rình mò tất cả. Nhìn thấy những thứ này, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ lại một số tài liệu mà anh đã cố gắng tìm hiểu trước đây, bất giác lẩm bẩm, cái này lẽ nào đang kể về cuộc chiến và sự biến đổi giữa ánh sáng và bóng tối sao? Chẳng lẽ đây là hội đồng quang ảnh trong truyền thuyết đã sớm bị hủy diệt? Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu Phương Sâm Nham, âm u đến mức khiến người ta không rét mà run, thật không ngờ, lần nữa ta nghe được bốn chữ thiêng liêng hội đồng quang ảnh, lại là từ miệng của một con người hèn mọn. Phương Sâm Nham tuy không nhìn thấy bóng dáng người đó, nhưng lập tức lớn tiếng phản bác, thưa ngài, sự hèn mọn không nằm ở chủng tộc, sự cao quý đến từ linh hồn. Chương 54, thần khí của thần tộc Phèn Xẹn Nỉ Án mới biết đến cái tên nghị hội quang ảnh chưa đầy 24 giờ, nói một cách nghiêm túc thì cũng là nghe được từ một anh hùng thần tộc tên là Đủ Ốc. Bởi vì mục đích ban đầu khi Phèn Xẹn Nỉ Án đến cái nơi quỷ quái này không phải gì khác, mà là để tìm tung tích của Johnny, mà gã Johnny này lại có mối liên hệ mật thiết với các thánh đường kỵ sĩ bóng đêm, nên Phèn Xẹn Nỉ Án đã tập trung dò hỏi về phương diện này. Đủ Ốc đã rất chắc chắn nói với anh rằng, truyền thuyết về nguồn gốc của thánh đường kỵ sĩ bóng đêm và thánh đường kỵ sĩ ánh sáng đều nằm ở nghị hội quang ảnh cổ xưa, hùng mạnh và đã thất lạc từ lâu. Phèn Xẹn Nỉ Án quan sát sơ qua nơi mình đang ở, nhận thấy phong cách kiến trúc và hoa văn về cơ bản có thể khẳng định là của thần tộc. Tuy nhiên, nhiều chi tiết lại khác với thần tộc mà anh từng thấy trước đây, vì vậy Phèn Xẹn Nỉ Án có thể chắc chắn rằng nơi này tuyệt đối không có chút quan hệ nào với đám thần tộc do gã ủ cả gì kia lãnh đạo. Phèn Xẹn Nỉ Án dám khẳng định như vậy, tự nhiên là có lý do của mình. Công nghệ của thần tộc ủ cả gì rõ ràng tiên tiến hơn nơi bí ẩn này một chút, ít nhất là về mặt y tế. Phèn Xẹn Nỉ Án đã tận mắt chứng kiến kỹ thuật phục hồi chi bị đứt và kích hoạt tế bào của họ, có thể khiến một cuồng nhiệt giả hấp hối phục hồi lại chiến lực thời kỳ đỉnh cao trong vòng 3 giờ. Với công lao mà Phèn Xẹn Nỉ Án đã lập được cho thần tộc Hukaji, nếu anh rơi vào tay những gã đó, chắc chắn sẽ được ném vào khoang kích hoạt tế bào để được điều trị tử tế, chứ không phải bị vứt vào một căn tĩnh thất như thế này để tự sinh tự diệt. Vậy thì, thân phận của đám thần tộc bí ẩn này đã rõ như ban ngày. Việc anh trả lời giọng nói lạnh lẽo kia một cách cứng cỏi khi tình hình chưa rõ ràng cũng là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đối mặt với một chủng tộc kiêu ngạo như thần tộc, cho dù không phải là phe của Hukaji, thì đặc tính chung của họ vẫn là sự cao ngạo. Đối mặt với một kẻ kiêu ngạo, lùi bước và nhún nhường tuyệt đối không thể có được thiện cảm của đối phương, ngược lại chỉ càng bị khinh bỉ hơn. Trái lại, dùng sự kiêu ngạo để đối chọi với kiêu ngạo, may ra còn có chút cơ hội giành được sự tôn trọng của họ. Quả nhiên, sau khi Phèn Xẹn Nỉ Án trả lời như vậy, đối phương không hề tức giận, mà chỉ khinh miệt nói, một con người cũng xứng đáng nói với ta về linh hồn cao quý sao? Phèn Xẹn Nỉ Án không kiêu ngạo cũng không tự ti đáp, thưa ngài, chẳng lẽ ngài chưa từng thấy con người có linh hồn cao quý sao? Trong trận chiến ở tinh hệ hành lang biên giới ngày trước, thần tộc và loài người lần đầu hợp tác, những người đã dùng máu thịt và sắt thép của mình để che chắn phía trước cho các vị. 1,3 triệu con người mà thân thể đã hóa thành cho bụi, linh hồn của họ là cao quý hay thấp hèn? Giọng nói lạnh lẽo kia lập tức nghẹn lời. Một lúc sau mới nói, xem ra ngươi hồi phục tốt lắm, đi thôi, trưởng lão muốn gặp ngươi. Lúc này thông tin mà Phèn Sen Nhi An thu thập được quá ít, vì thời gian anh tỉnh lại cũng quá ngắn, tự nhiên không muốn đi gặp thủ lĩnh gì đó ngay lập tức, liền ôm đầu nói, ôi, chết tiệt, đầu tôi như muốn nổ tung, nếu bây giờ ngài ép tôi đi, thì đó chính là mưu sát. Giọng nói kia không đáp lời. Bên cạnh lại có một cánh cửa lặng lẽ chợt mở, vì Phèn Sen Nhi An lúc này đang nằm ngửa trên bàn thí nghiệm, đầu treo ngược xuống dưới, nên đã nhìn thấy hai chân đang đứng ở cửa. Hai chân đó được bọc trong bộ giáp kim loại, trông đầy sát khí và uy nghiêm. Những đường nét góc cạnh của bộ giáp kim loại cũng vô cùng sắc bén, dường như ngay cả ánh mắt chạm vào cũng bị cắt xé không ngừng. Phía sau hai chân là một chiếc áo choàng đen bay phấp phới, khó mà hình dung được chiếc áo choàng đó làm bằng chất liệu gì, nó sâu thẳm như bầu trời đêm, dường như hấp thụ mọi ánh sáng, và càng kỳ lạ hơn là khi ánh mắt người ta nhìn vào đó, luôn có cảm giác sẽ bị trượt đi bất cứ lúc nào. Sau đó, hai chân đó sải bước về phía Phèn Sen Mị Án, mỗi bước chân đều chính xác như thể đã được đo đạc cẩn thận, rồi dừng lại trước mặt anh. Phèn Sen Mị Án đang thắc mắc không biết đối phương đang làm gì, đông cảm thấy một cảm giác mát lạnh dễ chịu khó tả. Giống như có nhiều luồng nước tuyết mát lạnh vừa tan chảy chui vào cơ thể anh qua mắt, tai, mũi, miệng, rồi men theo dây thần kinh từ bò vào não bộ. Cảm giác đó đi đến đâu, cơn đau nhói như kim châm ở sau gáy Phèn Sen Nhi An lập tức dịu đi. Rồi khi những cảm giác đó hội tụ ở sau gáy, chúng đi đến đâu, cơn đau cũng dần tan biến như nước sôi đổ vào tuyết. Nhưng lúc này Phèn Sen Nhi An cũng đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, dường như có thứ gì đó ở mức đang chảy ra. Anh đưa tay lên sờ, phát hiện máu đang chảy ra từ mũi và tai, máu có màu đỏ sẫm, thậm chí còn có cả cục máu đông. Khi những dòng máu này từ chảy ra, cơn đau nhói trong đầu anh cũng dần dịu đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đứng dậy. Giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Phèn Sen Nhi An định đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy tay chân không nghe theo sự điều khiển, cảm giác như có những chiếc còng vô hình trong không khí đang trói chặt tay chân mình, và những chiếc còng này còn có ý chí riêng, ép buộc Phèn Sen Nhi An phải hành động theo ý muốn của chúng. Phèn Sen Nhi An định dãy rủa, nhưng trong lòng chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, liền hạ lòng cơ thể, lập tức cảm thấy mình như một con rối bị giật dây nhấc bổng lên, rồi bị ép đứng thẳng người. Vết thương của ngươi tuyệt đối không có vấn đề gì nữa, đi theo ta. Giọng nói này tiếp tục. Lúc này Phèn Sen Nhi An mới phát hiện, người đứng trước mặt mình toàn thân được bọc trong chiếc áo choàng đen, đeo mặt nạ hình tam giác, chỉ có đôi ủng kim loại dài là rất nổi bật. Trên tay hắn cầm một cây gậy dài, trên gậy có những hoa văn rất kỳ lạ, trông như quỹ đạo chuyển động của các vì sao lướt qua bầu trời, vô cùng huyền ảo. Ở đầu gậy có một điểm sáng màu xanh lam nhàn nhạt đang nhẹ nhàng hấp thu ánh sáng, trông rất ôn hòa. Ba chữ đi theo ta vừa nói ra, Phèn Sen Nhi An lập tức cảm thấy như có hai người vô hình trong không trung đang dùng sức mạnh cưỡng ép dịu mình đi. Anh cũng không tỏ ra gì, không phản kháng, tiếp tục đi về phía trước. Phèn Sen Nhi An để ý thấy, những hành lang đi qua trên đường đều trông rất cũ kỹ, mặc dù bề mặt vẫn sáng bóng, nhưng những vết rỉ sét, những vết mòn, những dấu vết của thời gian cuối cùng vẫn không thể xóa đi được. Ngoài ra, anh còn thấy một số ký hiệu hình ngôi sao sáu cánh, loại ký hiệu này ở chỗ của ủ cạ gì hoàn toàn là một điều cấm kỵ. Sau khi đi qua hết hành lang kim loại dài được khám phá lên này đến hành lang khác, Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng đến một đại sảnh. Chân của đại sảnh này cao ít nhất cũng phải mấy trăm mét, trên trần có rất nhiều thứ trông như tranh vẽ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy các nhân vật trong tranh đang chuyển động. Hai bên đại sảnh có hai hàng cột kim loại khổng lồ tinh xảo và hùng vĩ, đường kính của cột phải hơn 10 mét. Ở cuối những cột kim loại đó là một tế đàn kim loại khổng lồ, trên đó là một ngọn lửa màu xanh đang nhảy múa. Không biết tại sao, khi nhìn thấy ngọn lửa đó, trong mắt Phèn Sen Nhi An lại có cảm giác mát lạnh. Và phía sau ngọn lửa là một hình ảnh 3 chiều rộng hàng ngàn mét vuông. Phèn Sen Nhi An vừa nhìn thấy hình ảnh 3 chiều đó, lập tức hít một hơi khí lạnh. Thì ra có thể thấy, trên bề mặt hành tinh Thánh Điện Thất Lạc đã hình thành đúng 13 cơn lốc xoáy khổng lồ, đang điên cuồng càn quét bề mặt. Và từ góc nhìn của khu vực sao gần đó, lấy Thánh Điện Thất Lạc làm trung tâm, còn hình thành một lỗ đen hình phễu khổng lồ có phạm vi lên tới vài năm ánh sáng, đang điên cuồng nuốt chửng mọi thứ. Thì ra những vụ mất tích thường xuyên xảy ra ở gần đây là vì lý do này. Ngay sau đó, cả đại sảnh phát ra tiếng ầm ầm, chân nhà từ trượt sang hai bên, để lộ ra bầu trời sao bao la, rồi một vật thể mang lại cảm giác không thể tả nổi bắt đầu từ hạ xuống. Bề mặt vật thể đó lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, như thể ánh sáng của vạn vì sao đều hội tụ trên đó. Tổng thể của nó có hình con quay, có thể thấy nó đang xoay với tốc độ cao, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng vững chãi, ổn định. Dường như thứ này ở đâu, nó có thể chấn áp mạnh mẽ sự cân bằng, ổn định ở đó, vĩnh viễn không sụp đổ. Đây chẳng lẽ là? Nhìn thấy thứ này, Phèn Sen Nhi An kinh ngạc đến mức gần như nói năng lộn xộn. Lúc này anh mới biết tại sao các thế lực lại đồng thời tụ tập ở nơi này. Bí mật của pho tượng khổng lồ cái quái gì chứ? Chẳng trách nơi này có thể khiến cả con người trở thành thánh đường kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra trong thánh điện thất lạc này lại ẩn giấu thánh vật của thần tộc, cũng là một vũ khí kinh người với uy lực khủng bố. Thần khí Senaga. Nếu thần khí này được lắp ráp hoàn chỉnh, nó thậm chí có thể dễ dàng giết chết toàn bộ chủng tộc trên một hành tinh trong nháy mắt. Điều khủng khiếp hơn là, trong cốt truyện, ngay cả nữ hoàng lưỡi lao, người từng thay thế chúa tể kẻ thống trị tối cao của chủng tộc, cũng bị tước đoạt toàn bộ sức mạnh trước thần khí Senaga, bị đảo ngược gen và biến trở lại thành người. Từ đó có thể suy ra, việc biến một con người thành thánh đường kỵ sĩ bóng đêm quả thực chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thần khí Senaga từ hạ xuống, rồi bay vào trong ngọn lửa trên tế đàn, cuối cùng lơ lửng trên ngọn lửa. Ngay sau đó, ngọn lửa đột nhiên bắn ra một tia sáng xanh chiếu vào người Phèn Sen Nhi An, khiến anh như bị tia ít quang xuyên thấu, hoàn toàn không thể che giấu bất kỳ bí mật nào. Vì vậy, giữa mi tâm của Phèn Sen Nhi An cũng hiện lên một dấu ấn, phát ra ánh sáng xanh lam vũ ớt. Đây chính là dấu ấn thân phận mà Ủ Cạ Dị đã để lại khi công nhận thân phận đồng minh anh hùng của anh. Chương 55, tranh đoan nhân loại, nếu ngươi không có dấu ấn này, thì ngươi đã sớm nếm trải cảm giác trôi nổi trần trụi giữa vũ trụ rồi. Giọng nói vô cảm của quần lửa vang lên bên thai Phương Sâm Nham, lũ khốn đó tuy đáng ghét, nhưng mắt nhìn của chúng cũng không tồi, có thể phân biệt được đâu là gián điệp, đâu là đồng minh thực sự. Kẻ đã khắc dấu ấn đồng minh này cho ngươi là ai? Đối mặt với sự tồn tại kinh hoàng tuy không có hình thể nhưng lại nắm giữ cả dáng thần khí, Phương Sâm Nham chỉ có thể gắng gượng tinh thần, cung kính đáp lời, thưa miện hạ tôn kính. Tôi là chuẩn tướng thủy thủ của nhân loại, số hiệu quân đội 1018. Tôi đến hành tinh thần miếu lạc lối này để tìm một người đồng đội, đây là hành động cá nhân, không liên quan gì đến ý chí của bề trên. Người đã khắc dấu ấn này cho tôi tên là Uzaki. Trước đây, trong trận chiến với trung tộc, tôi đã may mắn được kể vai chiến đấu cùng hai chiến binh thần tộc hùng mạnh là cùng nhiệt giả sổ cạ đạ và lòng kỵ sĩ đỏ chỉ gỗ, cũng đã lập được một chút công lao. Quân lửa xanh lam đột nhiên ngừng dao động, những hình ảnh phía sau nó lập tức biến đổi khôn lường, sau đó hiện ra một loạt thông tin về những người mà Phương Sâm Nham đã nhắc đến. Lúc này, quân lửa dường như lười biếng nói chuyện với Phương Sâm Nham, quay sang giọng nói âm u đã dẫn anh vào, "Ưu Ảnh, ngươi phụ trách tên nhân loại này, làm rõ xem lời hắn nói là thật hay giả, sau đó để hắn nhận lấy phán quyết xứng đáng." Nghe thấy hai chữ phán quyết, lòng Phương Sâm Nham chợt chịu nặng. Ưu Ảnh đã bắt đầu đọc thông tin trên màn sáng, "Ồ, nhân loại, không ngờ cuộc đời của ngươi cũng đầy màu sắc truyền kỳ, trải nghiệm chẳng hề thua kém nhiều anh hùng của thần tộc chúng ta. Tên giáo sĩ quen đu giả kỳ kia, bây giờ cũng đã trưởng thành đến mức được phái ra giao thiệp với chúng ta rồi sao? Ừ, hắn cũng xứng." Cùng nhật giả sổ cạ đạ và long kỵ sĩ đỏ chỉ gỗ không có ghi chép, chứng tỏ họ chẳng có vai vế gì trong chủng tộc của chúng ta. Điều đó vẫn không thể xóa bỏ tội báng bổ thánh địa khi ngươi đặt chân lên đây. Phương Sâm Nham híp mắt lại, lạnh lùng nói, "Vậy ngươi muốn thế nào? Dù trong mắt các ngươi ta chỉ là một nhân loại thấp hèn, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể đánh bại ta. Ngươi có thể hủy diệt ta, nhưng không thể sỉ nhục ta." Ưu Ảnh bật cười, "Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng? Trước mặt miện hạ và dáng thần khí, kỳ tích vĩ đại nhất vũ trụ sao?" Phương Sâm Nham nắm chặt tay, thản nhiên đáp, "Nếu dáng thần khí thật sự vĩ đại như vậy, tại sao các ngươi lại bị lưu đày đến hành tinh Lạc Long này?" Câu nói này rõ ràng đã chạm đến chỗ đau của Ưu Ảnh và đồng bọn. Vì vậy, không chỉ Ưu Ảnh, mà từ không khí xung quanh đột ngột bước ra hai hàng võ sĩ ăn mặc giống như hắn, đồng loạt phát ra những tiếng rít giận dữ. "Ta vốn chỉ định chặt hai chân của ngươi, nhưng xem ra bây giờ phải thêm cả cái lưỡi nữa rồi," Ưu Ảnh lạnh lùng nói. Phương Sâm Nham ngẩng cao đầu, "Tuy các ngươi đã cứu ta, nhưng cũng không được phép sỉ nhục niềm kiêu hãnh của một chiến binh và vinh quang của chủng tộc anh ta." Ưu Ảnh bước lên một bước, những đường vân trên cây trường côn trong tay hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng rõ rệt, ngay sau đó, ánh sáng ở đầu côn dần dần lan tỏa ra, cuối cùng hóa thành một thanh quang đao kinh hoàng, cũng là một lưỡi hái. Thân hình Ưu Ảnh vốn đã cao lớn vạm vỡ hơn 2 mét, nhưng dưới lưỡi hái khổng lồ này, hắn lại trông có vẻ nhỏ bé. Chưa từng có nhân loại nào không ngồi trong cơ giới mà có thể đối mặt giao đấu tay đôi với một hắc ám thánh đường võ sĩ hùng mạnh. "Bây giờ ngươi từ bỏ chống cự, vẫn còn cơ hội sống sót." Trên đôi tay của Phương Sâm Nham, kim loại lòng bắt đầu cuộn trào không ngừng, cuối cùng biến thành găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh 10. Sau đó, anh cúi đầu, từ từ dang rộng hai tay, như thể hoàn toàn khép mình trong một lớp vỏ, không hề bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Ưu Ảnh cũng không khách sáo, thân hình lóe lên, kéo theo một ảo ảnh dài, rồi vung lưới hái khổng lồ bổ thẳng xuống. Lưới hái lướt đi nhẹ nhàng trong không khí, phát ra những tiếng xì xì khe khẽ khó tả, như thể dòng tợ lạt mà mạnh mẽ muốn cắt đôi cả không khí. Phương Sâm Nham đột nhiên giơ tay lên, lại dùng găng tay cơ giới năng lượng cao cấp hành tinh để đỡ thẳng quang đao tợ lạt mạ của đối phương. Lúc này, đôi găng tay đã khác xưa rất nhiều, vì vừa sở hoặc đã được nâng cấp thành vũ khí truyền thuyết cao cấp, nên phẩm cấp của đôi găng tay được biến ảo ra cũng theo đó mà tăng lên. Vì vậy, quang đao tợ lạt mạ chém lên găng tay của Phương Sâm Nham tóe ra vô số tia lửa chói lòa, nhưng không thể tiến thêm một phân nào. Dù Phương Sâm Nham vẫn bị kinh lực thẩm thấu qua đòn đánh làm bị thương, nhưng anh đã nắm lấy cơ hội này, nhân lúc đối phương cực lại, bước lên nửa bước rồi tung một cú trỏ quét ngang. Ưu Ảnh cũng khuỵu tùy trỏ đỡ cú ba chạm này, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, sức mạnh của tên nhân loại trước mặt lại lớn đến đáng sợ. Sau khi trúng đòn, hắn lại không đứng vững được mà phải lảo đảo lùi lại. Phương Sâm Nham liền chấp lấy cơ hội, xài bước tiến lên, kích hoạt kỹ năng trang bị thượng cơ quyền, một đấm đánh bay Ưu Ảnh lên không, sau đó trầm giọng hét lớn, tung ra liên tiếp 3 cú đấm, đánh cho hắn mất thăng bằng bay ra ngoài, trượt dài 7-8 mét trên sàn nhà bóng loáng. Ưu Ảnh giận dữ bật dậy từ mặt đất, giơ lưỡi hái khổng lồ lên vạch một đường chéo từ trên xuống dưới trong không trung. Cả đại điện trong khoảnh khắc run lên như bị cảm lạnh, thậm chí trong không khí còn vang lên những âm thanh kỳ dị như tiếng đổ sứ vỡ vụn. Một luồng khí vô hình lấy Ưu Ảnh làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Phương Sâm Nham đang ngơ ngác, bỗng cảm thấy nửa người như tê liệt, sau đó một dòng máu phun ra từ vai, hóa ra đã bị hư không chẳng của Ưu Ảnh làm bị thương. Thấy Ưu Ảnh lại giơ lưỡi hái lên, Phương Sâm Nham lập tức lao tới. Khi lưỡi hái chém xuống theo một đường vòng cung, cơ thể anh lại tóe ra một vệt máu nữa, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng nhanh chóng được rút ngắn. Ưu Ảnh bị Phương Sâm Nham tóm lấy vai, rồi bị anh dùng kỹ năng ném chiến thuật quật mạnh vào cột kim loại khổng lồ bên cạnh. Đòn này cũng là một cú trọng thương đối với Ưu Ảnh. Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ nổi tiếng với hành tung bí ẩn, phòng ngự luôn là điểm yếu. Cột kim loại khổng lồ này có thể coi là xương sống chống đỡ toàn bộ căn cứ, độ cứng rắn có thể tưởng tượng được. Một tiếng ken vang dội, Ưu Ảnh bị ném vào cột, có thể nói là đã bị đập đến choáng váng đầu óc. Phương Sâm Nham còn chờ sẵn ở góc chết khi hắn bị bật ra, tung một cú lên gối kèm theo một cú đá vòng cầu đá bay hắn đi. Ánh mắt của các Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ khác đều lộ vẻ khó tin. Ấn tượng của họ về nhân loại là một chủng tộc nắm giữ sức mạnh cơ giới hùng hậu, nhưng sức mạnh cá nhân thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đây là lần đầu tiên họ phát hiện, trong một trận chiến công bằng mặt đối mặt, nhân loại lại có thể dùng sức một người để áp chế Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ. Họ đều biết rõ thực lực của ưu ảnh, nhưng những vết lõm do dệt trên bộ giáp U Linh cho thấy, sức mạnh của đối phương có lẽ vượt xa nhân loại thông thường, gần như là một con voi ma mút hình người. Ưu ảnh từ từ đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phương Sâm Nham, chiến ý trong mắt không giảm mà còn tăng lên. Hắn dùng lòng bàn tay như đá mài, chậm rãi và khó nhọc miết qua lưỡi hái, phát ra âm thanh chói tai, còn bắn ra từng tia lửa xanh lam. Đây là cách các Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực của mình để khai đao, một loại cường hóa mạnh mẽ gọi là huyết chi liêm đao. Nó có thể khiến uy lực của lưỡi hái tăng lên gấp bội. Phương Sâm Nham thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Anh hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi muốn mạng của ta, vậy thì đừng trách ta xuống tay gắt." Phương Sâm Nham vừa nói, vừa giơ tay phải lên, món vũ khí màu máu kinh tâm động phách cũng bắt đầu nhanh chóng thành hình trong tay anh. Ánh sáng quỷ dị, tà ác nhưng vô cùng mạnh mẽ của ma kiếm Hạ Bộ Phỉ xuất hiện giữa thánh điện của thần tộc. Trong khoảnh khắc này, ngay cả dáng thần khí hùng mạnh đang lơ lửng trên không cũng phát ra những tiếng vo ve khẽ khẽ, rõ ràng cũng đã chú ý đến dị tượng nơi đây. "Ngươi chỉ là một nhân loại quèn, lại sở hữu vũ khí có uy năng mạnh mẽ đến vậy." Ưu ảnh cuối cùng cũng biến sắc. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, "Đó là vì linh hồn của ta chưa bao giờ bị vấy bẩn. Ngươi còn muốn đấu với ta không? Kẻ bị vũ khí này của ta gây thương tích sẽ để lại vết thương vĩnh viễn không thể lành lại." Ưu ảnh không nhịn được cười lạnh, "Ngươi đã bao giờ thấy Hắc Ám Thánh Đường võ sĩ nào sợ hãi lùi bước trong chiến đấu chưa?" Ngay khi hai bên dương cung bạc kiếm, sắp sửa giao thủ lần nữa, một quần lửa xanh u tối khác từ trên không từ từ bay xuống, ngay sau đó trần của đại sảnh cũng từ từ khép lại. "Chờ đã. Kẻ ngoại lai, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người ngươi, ngươi có thể cho ta biết tại sao không?" Quần lửa xanh u tối này nhảy lên vài cái, tiếng vọng của nó vang vọng khắp đại sảnh. Phương Sâm Nham suy nghĩ kỹ, đột nhiên nhận ra trên người mình quả thực có một món đồ liên quan đến thần tộc. Đúng vậy, chính là cái máy liên lạc nhận được từ Lao Kỳ, dùng nó có thể triệu hồi ảo ảnh 3D của ông ta bất cứ lúc nào để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là từ sau khi nhiệm vụ thất bại, Phương Sâm Nham đã coi thứ này như đồ bỏ đi, vứt bừa vào một góc. Nhưng lúc này, lòng anh chợt động, lại liên tưởng đến dáng vẻ và tuổi tác như ngọn nến trước gió của Lao Kỳ, liền lấy nó ra nói, "Thưa ngài, ngài nói cái này sao? Đây là tín vật mà một vị trưởng lão thần tộc đã trao cho tôi." Chương 56, tung tích của Gió Nỉ. Khi Phương Sâm Nham lấy ra tín vật đó, những võ sĩ đặc kèm lạ còn lại vẫn nhìn về phía này với ánh mắt cảnh giác. Chính xác hơn là dán chặt vào ánh hào quang của ma kiếm Apophis. Ánh sáng màu máu, ánh sáng lạnh lẽo dường như muốn đóng băng cả huyết dịch trong cơ thể người ta. Ánh sáng kinh hoàng như thể có thể cắt đứt mọi thứ trên thế gian. Một vũ khí như vậy, chỉ cần được Phương Sâm Nham nắm trong tay, dù đứng dưới áp lực uy nghiêm của dáng thần khí, vẫn kiêu ngạo bất tuân, phô bày hết sự sắc bén của mình, khiến cho những võ sĩ đặc kèm lạ mạnh mẽ, dày dạn kinh nghiệm trận mạc này cũng phải kinh hãi biến sắc. Một võ sĩ đặc kèm lạ hiện ra từ không khí một cách quỷ dị, nhận lấy thiết bị liên lạc to bằng quả bóng bàn từ tay Phương Sâm Nham, rồi đặt nó lên lòng bàn tay. Lớp giáp kim loại trên tay gã lóe sáng, khi niệm động lực được truyền vào, thiết bị liên lạc bắt đầu lơ lửng, xoay nhẹ cách lòng bàn tay nửa thước. Đám lửa màu xanh đũ tối bay vào từ phía trên chớp nháy vài lần, cuối cùng hóa thành một hình người được tạo nên từ lửa. Người đó từ từ bước tới, các thánh đường võ sĩ bên cạnh liền lên tiếng, "Dỗ ở đại nhân, cẩn thận." Nhưng người lửa này dường như hoàn toàn phớt lờ những lời đó. Tuy nhiên, khi ông ta đi đến cách Phương Sâm Nham 10 mét, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mềm mại đẩy tới, giống như lực từ đẩy nhau, ép hắn lùi lại mà không để lại dấu vết. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham không kinh sợ mà còn vui mừng. Bởi vì điều này đủ để chứng minh một điều, đó là ngay cả vị lãnh đạo của thần bực tộc đang nắm giữ dáng thần khí này cũng đang kiêng dè sự tồn tại của mình. Nếu không, tại sao lại cố tình đẩy mình ra xa làm gì? Dù ở chăm chú nhìn thiết bị liên lạc hình tròn trước mặt, vật đó bắt đầu tự động phân rã, như thể có vài bàn tay vô hình đang nhanh chóng tháo dỡ nó. Đột nhiên, giọng nói trầm ấm dễ nghe của ông ta vang lên, "Phương thức lắp ráp này trông rất giống với kỹ thuật độc đáo của chúng ta nhỉ? Lũ tự cho mình là đúng kia sẽ không bao giờ làm ra được thứ gì linh hoạt và đơn giản như vậy." Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả các linh kiện bên trong thiết bị liên lạc đều bị tách ra thành từng mảnh một, lơ lửng giữa không trung. Phương Sâm Nham nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì bên trong thiết bị liên lạc nhỏ bé đó lại có thể lấy ra nhiều linh kiện vụn vặt đến vậy. Cảm giác đó giống như xem một nhà ảo thuật từ trong một quả trứng lôi ra một con bồ câu, rồi một con gà, tiếp đó là một con vịt, một con ngỗng, và cuối cùng là cả một con heo. Tiếp đó, Dỗ Ở nhìn về phía Phương Sâm Nham và nói, "Ngươi có thể mô tả hình dáng của người đã đưa cho ngươi thứ này không?" Phương Sâm Nham cũng không cần phải giấu giếm gì, liền kể lại chi tiết dáng vẻ của lão Kỳ Đỏ cho họ nghe. Cuối cùng, hắn kinh ngạc phát hiện ra, theo lời mô tả của mình, bên cạnh đã xuất hiện một hình ảnh 3D sống động như thật. Khi Phương Sâm Nham kể xong, hình ảnh 3D cũng được định hình. "Là ông ta sao?" Dỗ Ở bình tĩnh hỏi. Phương Sâm Nham gật đầu, "Đúng vậy." Dỗ Ở im lặng một lúc. Thiết bị liên lạc bắt đầu nhanh chóng được lắp ráp lại, sau đó được khởi động một cách dứt khoát. Theo lẽ thường, Phương Sâm Nham chỉ có thể kích hoạt thứ này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ dưới tay Dỗ Ở lại dễ dàng đạt được hiệu quả này. Lập tức, cùng với một tiếng cộng hưởng kỳ diệu, ảo ảnh 3D của lão Kỳ Đỏ đang nằm bò trên bàn hiện ra trước mặt mọi người. Bên cạnh tay ông ta còn có một chai rượu vỡ một nửa, tiếng ngáy như sấm, bên cạnh còn có một bãi nôn mửa. Dỗ Ở đột nhiên giơ tay trái của mình lên, bàn tay vốn được tạo thành từ lửa, nhưng trong khoảnh khắc lại lập tức thực thể hóa. Nó biến thành một bàn tay kỳ dị có cảm giác kim loại, đốt ngón tay to, móng tay rất sắc và dài. Tay trái của ông ta đặt hờ lên ảo ảnh của lão Kỳ Đỏ, rồi Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy xung quanh vặn vẹo một chút, cảm giác vặn vẹo đó không thể diễn tả được, giống như linh hồn của mình như bị kéo dài ra mấy cây số trong nháy mắt, rồi lại khôi phục ngay tức thì, không hề đau đớn, nhưng cảm giác đó lại được khắc sâu trong tâm trí. Khi Vương Sâm Nham hoàn hồn, hắn kinh ngạc thấy người thật và ảo ảnh của Lão Kỳ Đỏ đã hoán đổi vị trí cho nhau. Nói một cách đơn giản, ảo ảnh bị dịch chuyển đi, còn bản thể của Lão Kỳ Đỏ thì xuất hiện trong đại sảnh này. Thực ra, năng lực này đối với thần tộc cũng không phải là công nghệ gì cao siêu, đã sớm thành thục rồi. Phi thuyền trọng tài giả hùng mạnh thậm chí có thể dịch chuyển một số lượng kinh người quân đội thần tộc đến nơi cách xa mấy năm ánh sáng trong nháy mắt. Thế nhưng, dùng sức một người để thực hiện loại dịch chuyển không gian này thì thật là một sự khủng bố mà người khác không thể nào tưởng tượng nổi. Lão Kỳ Đỏ vốn đang dựa vào cơn ngủ, đột nhiên bị dịch chuyển đến đây, lẽ ra sẽ bị ngã rất thảm hại. Nhưng Lão Kỳ Đỏ vẫn ngủ rất say, dường như có một lớp sức mạnh vô hình trong không trung đỡ lấy ông ta. Không ai lên tiếng, tất cả đều im lặng nhìn Lão Kỳ Đỏ. Lão dường như cảm nhận được những ánh mắt đó, vươn vai một cái rồi tỉnh dậy, sau đó ngây người. Ánh mắt của lão từ từ lướt qua khuôn mặt của những người này, không hiểu vì sao, cơ thể run rẩy dữ dội. Rồi, hốc mắt lão ngập tràn nước mắt. Phương Sâm Nham đang xem rất hứng thú, nhưng không biết từ lúc nào, Ú Ảnh đã đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, "Chuẩn tướng, mời đi theo tôi." Phương Sâm Nham nhún vai, lại thấy thêm hai võ sĩ đặc kèm lạ vây lại, đành bực bội đi theo. Nhưng lần này hắn không bị đưa trở lại tĩnh thất trước đó, mà đến một nơi rất rộng rãi. Ở đây có ô cửa sổ mạn thuyền nhìn ra bên ngoài, dung nham đỏ rực sôi trào như sóng dữ điên cuồng đập vào ô cửa sổ, rồi từ từ trượt xuống. Ngay cả Phương Sâm Nham, lần đầu tiên gặp cảnh tượng hùng vĩ như vậy cũng bị choáng ngợp, theo bản năng lùi lại một bước. Ánh mắt Ú Ảnh lóe lên, rõ ràng có vài phần đắc ý, dù nhanh chóng thu lại. Phương Sâm Nham thở dài, ngồi xuống một chỗ bên cạnh, rồi thản nhiên nói, "Tôi đói rồi, không biết thần tộc toàn năng có thể mời tôi ăn cơm không?" Sắc mặt Ú Ảnh lập tức xa sầm, thật đáng tiếc, ở đây chúng tôi không có thức ăn phù hợp với hệ tiêu hóa cấp thấp của loài người. Phương Sâm Nham lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng thần tộc không phải rất hiếu khách sao, ít nhất ở chỗ Ú Dạ Lư Tỷ các hạ là như vậy, ở đó tôi đã được tiếp đãi rất tốt. Lời của Phương Sâm Nham đánh trúng vào điểm yếu của thần tộc kiêu ngạo, mấy võ sĩ đặc kèm là khác lập tức lộ vẻ tức giận. Ú Ảnh hít một hơi thật sâu, "Được, ngươi muốn ăn gì?" Phương Sâm Nham còn nói với vẻ rất ngứa đòn, "Có thực đơn không?" "Thôi được rồi, một cái sandwich và một ly nước lọc." Sau khi ăn uống qua loa cho no bụng, một võ sĩ đặc kèm lạ khác đẩy cửa bước vào, hỏi hắn, "Chuẩn tướng thủy thủ, tôi nghe nói mục đích ngài đến đây là để tìm một người khác." Phương Sâm Nham gật đầu, "Đúng vậy, trong một tình huống đặc biệt, cậu ta buộc phải tham gia cuộc thử thách của võ sĩ đặc kèm lạ." "Thật xin lỗi, trong vũ trụ có tổng cộng 7 nơi có thể tiến hành thử thách của võ sĩ đặc kèm lạ, có thể ngài đã tìm nhầm chỗ rồi." Vị võ sĩ đặc kèm lạ trông già hơn rõ rệt này nói. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, "Nhưng tôi nghe nói võ sĩ đặc kèm lạ xuất hiện sau cuộc thử thách ở đây là mạnh nhất." Một lời tân bút không để lại dấu vết này lập tức làm dịu đi không khí. Vị võ sĩ đặc kèm lạ già nói, "Đúng vậy, theo thông tin mới nhất chúng tôi có được, 8 ngày trước, đúng là có một con người cầm tín vật mà chúng tôi không thể từ chối, đến yêu cầu hoàn thành thử thách của võ sĩ đặc kèm lạ. Nhưng, việc chúng tôi cho cậu ta tham gia thử thách đã là một ngoại lệ rất lớn rồi, nên những biện pháp bảo vệ khác đều không được cung cấp." Phương Sâm Nham im lặng lắng nghe, rồi nói, "Ý của ngài là, cậu ta đã chết rồi sao?" Vị võ sĩ đặc kèm lạ già trả lời rất khéo léo, "Thử thách của chúng tôi không giống những nơi khác, có thể tùy ý dịch chuyển ra ngoài khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Chỉ có điều, thời gian ở trong đó càng lâu thì sự thăng tiến nhận được càng lớn. Đây chính là lý do tại sao võ sĩ đặc kèm lạ ở những nơi khác gần như trở thành những phế phẩm được tạo ra theo quy trình tiêu chuẩn hóa, còn những võ sĩ đặc kèm lạ vượt qua thử thách của chúng tôi lại thường mạnh hơn rất nhiều." Phương Sâm Nham nghe ông ta giải thích, lập tức hiểu ra. Về sức chiến đấu cá nhân, chắc chắn võ sĩ đặc kèm lạ ở đây sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng, phương thức thử thách như vậy chắc chắn có tỷ lệ tử vong rất cao. Còn từ góc độ chiến tranh, chỉ có võ sĩ đặc kèm lạ có thể sản xuất hàng loạt mới đáp ứng được nhu cầu tiêu hao tàn khốc của chiến tranh. Xem ra đám này tuy có thứ uy lực mạnh mẽ như dáng thần khí, nhưng bị đuổi đến đây sống lay lắt cũng không phải không có lý do. Phương Sâm Nham thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn quan tâm đến tung tích của Dọ Nỉ hơn, liền nói, "Vậy kỷ lục của chiến binh đặc kèm lạ mạnh nhất của các ngài khi vượt qua thử thách là bao lâu?" Vị võ sĩ đặc kèm lạ già ho khan một tiếng, dường như có chút tự hào, "15 ngày." Một võ sĩ đặc kèm lạ bên cạnh lập tức xem vào, "Loài người sao có thể so sánh với Hắc Phong các hạ được?" Phương Sâm Nham nheo mắt, cười nói, "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng dù 15 ngày có thể hơi khó, tôi nghĩ bạn tôi ở trong đó mười mấy ngày chắc không thành vấn đề." Một võ sĩ đặc kèm lạ không thể tin nổi, thốt lên, "Một con người mà có thể ở trong đó 10 ngày? Sao có thể? Hắc Phong các hạ đã được công nhận là người kế vị miện hạ tiếp theo, sau ngày ấy, chưa có một võ sĩ đặc kèm lạ nào có thể vượt qua giới hạn 10 ngày trong trường thử thách." Phương Sâm Nham cười nói, "Tôi tin tưởng cậu ấy, cũng như tin tưởng vào chính mình vậy."